Chương 337, Hoắc Thừa An chương 337, Hoắc Thừa An Vương Minh gặp nàng trong lòng khó chịu, liền nắm ngọc thủ của nàng, an ủi, đều là lỗi của ta, ngươi khó chịu hơn, liền mắng ta thôi. Ngao Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng trong lòng biết Vương Minh là vì nàng tốt, mới làm như vậy quyết định. Chỗ nào nghĩ đến, liền đụng phải có người đột kích đấy. Đây đều là nàng thành viên tổ chức, chết một cái nàng đều đau lòng, thoáng một cái chết nhiều như vậy, trong nội tâm nàng thực sự khó chịu. Thật lâu, Ngao Nguyệt mới ngẩng đầu, nhìn xem thủy phủ bên trong, bởi vì nàng một phen thần sắc tốt hơn nhiều đám người. Hít sâu một hơi, kiên định nói, các ngươi không phản bội ta, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngươi tới, mở ra bảo khố, bản cung muốn trọng thưởng. Sau đó, nàng lại hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói, về phần người chạy trốn, các ngươi cũng không cần đi tìm hắn, chỉ đợi thời điểm đến, tự có hắn báo ứng. Đằng sau liền có thị nữ chuyển ra từng dương linh thạch, từng dương thiên tài địa bảo, bày tại thủy phủ trung ương. Tuy hành mà đến các vị đồng môn, nhìn xem tài đại khí thô Nga Nguyệt, lập tức trong miệng chật chật lên tiếng. Cái này Long cung thật sự là quá giàu có a, lúc trước hai vị long nữ của hồi môn đều không ít. Bây giờ hai vị long nữ vào ở thủy phủ, Nga Nguyệt chiếm cứ toàn bộ thanh giang cực kỳ thuộc hạ nhanh sông, thiên tài địa bảo như nước hướng nàng bảo khố lý đưa. Coi như lúc này trắng trợn phong thưởng, cũng không gọi nàng thương cân độc cốt. Nga Nguyệt vung tay lên, thủy phủ bên trong, mỗi cái tham dự đại chiến người đều được phong phú khen thưởng. Linh thạch đan dược cái gì cần có đều có, liền ngay cả người chết đi kia cũng có người đăng ký ở trong danh sách, nếu có thân nhân tại thế, liền bồi thường cho nó thân nhân. Ở trong đó có một vị chết đi tu sĩ, nó chỉ còn lại một năm tuổi hấu tử tại thế. Ngao Nguyệt nhìn qua đứa bé kia, gặp hắn khỏe mạnh kháo khỉnh, còn có chút tu luyện tư chất, liền lên lòng thương tiếc, đem hắn thu nhập thủy phủ, nhận làm nghĩa tử, cực kỳ giáo dưỡng. Đứa nhỏ này họ Hoắc, bị nàng lấy cái danh tự kêu là Hoắc Thừa An, bù ý liếc qua thấy ngay. Đứa nhỏ này cũng là nhu thuận không chịu thua kém, thuận thuận lợi lợi lớn lên, thuận thuận lợi lợi tu hành, một mực trấn thủ tại Thanh Giang thủy phủ, là Ngao Nguyệt giải rất nhiều nỗi lo về sau. Đương nhiên, đây là nói sau. Bây giờ thủy phủ đám người nhao nhao hâm mộ nhìn xem Hoắc Thừa An, đây thật là một khi bay lên đầu cảnh, từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong a. Hoắc Thừa An cẩn trọng mà tiến lên hoán phụ thân mẫu thân, Ngao Nguyệt vuốt ve hắn cái chán chán, thân thiết cười cười. Vương Minh thì là nhíu mày, còn chưa nói chuyện, Huyền Nhất giọng nói lớn liền băng lên. Hắc, Huyền Cơ sư đệ, cái này có sẵn nhi tử đều có thể nhận đến, ngươi thật đúng là nhặt được đại tiện nghi a. Nói đi, hắn còn cười hắc hắc. Vương Minh liếc hắn một cái, lại gặp còn lại đồng môn đều là trên mặt cười quái dị nhìn lại. Khoe miệng của hắn cong cong, cười nói, tiểu đệ hôm nay vui lấy được lần nhì, chư vị sư minh không cho điểm lễ gặp mặt ta. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngày bình thường này ôn tồn lễ độ Huyền Cơ sư đệ, lúc nào cũng học xấu a. Hay là Vân Tường Cơ Linh, nàng lượn lờ mà tiến lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình sứ, đưa tới Hoắc Thừa An trên tay. Nàng sờ lên Hoắc Thừa An tay nhỏ, nhẹ giọng thì thầm địa đạo, đây là cô đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi lại hảo hảo thu về, lúc tu luyện uống một ngụm, đảm bảo ngươi tiến giai thần tốc. Hoắc Thừa An nhìn xem vị này mỹ mạo cô, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, hắn chăm chú nắm nuốt bình sứ, nặng nghề mà gật đầu. Sau đó, Trung Nguyên sờ lên đầu, nghĩ nửa ngày, mới từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy khối kim linh thạch, phóng tới Hoắc Thừa An trong tay. Hắn ồm ồm địa đạo, cái này được không một cái đại chất nhi, ta có thể cao hứng rất, chỉ là ta buồn liếng cũng đơn bạc, chỉ có cái này cho ngươi, ngươi có thể chớ chê. Hoắc Thừa An nhìn xem hắn, tranh thủ thời gian lắc đầu. Những người này đối với hắn tốt như vậy, hắn sao dám ghét bỏ, đây là hắn chưa bao giờ có, cũng chưa từng nghĩ tới đãi ngộ. Phía sau Việt Khắc cùng Nhạc Kiên hai người gặp, cũng tới đến đây, một người cho hắn một bình đan dược. Hoắc Thừa An cũng hào phóng nhận lấy. Việt Hân tiến lên, vuốt vuốt đầu của hắn dưa, thở dài, đáng thương, nghĩ đến cũng là hai ngươi có cái này phụ tử duyên phận, ngươi đã nhận nghĩa tử, liền muốn cực kỳ đại hắn, chớ có học được lệnh tôn, gọi người chơ chẽn. Nghe được Việt Hân đề cập phụ thân Vương Nam, Vương Minh trên mặt thần sắc vừa thu lại, nghiêm mặt nói, a thị xin yên tâm, ta Vương Minh há lại đám người kia, tất sẽ không đối xử lạnh nhạt Nhật An, chớ có xét hắn. Việt Hân thật sâu nhìn Vương Minh một chút, trong lòng biết đây chính là hắn khúc mắt chỗ. Chỉ hy vọng ngày sau hắn có thể vượt qua tâm ma, nếu không, nguyên thần khổ sở. Sau đó, Việt Hân cũng từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái bình sứ, một cái hộp ngọc, đưa cho Hoắc Thừa An trên tay. Đây là chúng ta hai vợ chồng thu thập một điểm nhỏ đồ chơi, ngươi lại nhận lấy thôi. Việt Hân cười nói. Hoắc Thừa An nhìn Vương Minh một chút, gặp hắn gật đầu, mới cảm ơn Việt Hân, nhận lễ vật. Hắn cẩn thận mở ra bình sứ, chỉ gặp bên trong chứa mấy giọt màu bạc giọt nước, một cỗ khí âm hàn đập vào mặt. Thái âm chi tinh. Tiểu tử, đây chính là luyện thể hảo vật a, ngươi thế nhưng là thật có phúc. Có đồng môn hô, lại hiếu kỳ nhìn xem hộp ngọc kia, thúc giục hắn tranh thủ thời gian mở ra. Hoắc Thừa An cũng hai mắt tỏa sáng, niên kỷ của hắn nhỏ, đang đứng ở tẩy tinh phạt tùy thời khắc, cái này thái âm chi tinh tới thật đúng là thời điểm. Thấy vậy, hắn lại có chút mong đợi nhìn xem một hộp ngọc khác, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Cùng cụt, hộp ngọc mở ra, bên trong cũng không khác thường xuất hiện. Hoắc Thừa An nháy mắt, bên trong chỉ có một đóa hỏa diễm, bị phong ấn, lặng lặng nằm tại trong hộp ngọc. Bất quá, ngọn lửa này, hắn lại là không biết. Đám người trợn to mắt nhìn lại, lập tức cười nói, ngươi tiểu tử này không biết hàng tốt, đó là Thái Dương chân hỏa, cũng là khó được hảo vận, ngươi nếu dùng không lên, lấy ra trao đổi tài nguyên cũng được. Hoắc Thừa An gãi gãi đầu, có chút không được tốt ý tứ cười. Gặp hắn tuổi còn nhỏ cũng không nhăn nhó, nhìn hồi lâu Ngao Lâm, mới bung lòng trên mặt thần sắc, ngoắc muốn hắn lên trước. Thấy vậy, Ngao Nguyệt cũng thở dài một hơi. Vừa rồi nàng xúc động nhất thời phía dưới nhận nghĩa tử, lại chưa nghĩ tới Long cung phản ứng, gặp tứ công chúa Ngao Lâm một mực chưa tỏ thái độ, trong nội tâm nàng một mực cất chừng. Ngươi lại nhớ kỹ, ta là của ngươi tứ di mẹ, liền ở tại cách nơi này không xa Ly Giang thủy phủ, ngày sau có việc, có thể trực tiếp đến Ly Giang tìm ta. Gặp Hoắc Thừa An gật đầu ứng, Ngao Lâm từ chữ vật pháp bảo bên trong, lấy ra một thanh cây thước, đưa cho Hoắc Thừa An trước mặt. Nàng nghiêm mặt nói, ngươi lại nhớ kỹ, về sau ngươi chính là cái này thủy phủ nửa cái chủ nhân, cũng là ta Long cung nửa cái tử tôn, làm người muốn đỉnh thiên lập địa, thiện ác rõ ràng. Cái này vô lượng nhâm thủy xích, có thể trợ ngươi khống chế thủy vực, ngươi lại cực kỳ luyện hóa, không thể lười biếng. Đám người ngơ ngẩn, đều có chút nghĩ không ra, cái này tứ công chúa lại thật tiếp nạp tiểu tử này, còn ban cho trọng bảo như thế. Cây thước này rõ ràng là một kiện pháp bảo. Trong lúc nhất thời, thủy phủ bên trong chúng tu, ánh mắt nhìn hắn, đều mang ước ao ghen tị. Chương 338, Thiên mệnh lão tổ chương 338, Thiên mệnh lão tổ muốn cái này Hoắc Thừa An, mới 5 tuổi ba nhi, vậy mà có được một kiện pháp bảo, cái này gọi người bên ngoài có thể nào không ghen ghét. Ngao Lâm dương mắt, thanh lãnh ánh mắt nhìn xem thủy phủ chúng tu, ung dung nói ra, các ngươi về sau cũng làm tận tâm tận lực là ngũ công chúa phân ưu, Long cung bên trong, pháp bảo đan dược cái gì cần có đều có, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Lời này vừa ra, đám người bận bịu thu hồi ánh mắt hâm mộ, nhao nhao ở trong lòng động viên, ngày sau ổn thỏa cực kỳ hiệu lực, lương tựa Long cung cùng Tiên tông, còn sợ không có tu luyện tài nguyên thôi. Lúc này Hoắc Thừa An nắm vô lượng nhâm thủy xích, kích động thẳng phát run. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng minh bạch pháp bảo khó được. Vị này gì vừa ra tay giống như này hào phóng, gọi Hoắc Thừa An trong lòng vô cùng cảm kích. Đa tạ tứ di mẹ, Nhật An ngày sau nhất định cực kỳ hiếu kính phụ thân mẫu thân, hộ vệ Long cung, không cứ gọi gì thất vọng. Nho nhỏ Hoắc Thừa An, lập xuống về sau tuân thủ cả đời lời thề. Ngao Lâm mỉm cười gật đầu, nhìn về hướng các vị đồng môn. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn lại, đám người bận bịu đội vã tại chữ vật pháp bảo bên trong lục đồ, trong lòng còn đem Huyền Nhất mắng gần chết, gọi hắn lắm miệng. Kim Linh trực tiếp nhất, vứt ra khối Kim Linh Vân Mâu đi ra, gọi các vị đồng môn hít sâu một hơi. Đây là muốn đem bọn hắn bức cho chết ta. Một cái đưa pháp bảo, một cái trực tiếp đưa thần tài. Đây vẫn chỉ là cái nghĩa từ thôi, nếu là ngày sau vị này lòng nữ sinh hạ thân tử, khi đó không phải muốn đem đám người rút ra một lớp ra xuống tới. Đặc biệt là, nơi này có hai vị lòng nữ, ai biết Long tộc một tổ sinh mấy cái. Nghĩ đến đây, có điều kiện ngay tại thầm nghĩ lấy, trở về cũng sinh hắn 10 cái 8 cái, vớt điểm bản trở về. Không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, không phải vậy cái này ánh sáng ra không vào, cũng quá lô một chút. Ngao Nguyệt cười hì hì, trực tiếp cầm mai nhẫn chứa vật đi ra, giúp đỡ Hoắc Thừa An đem mọi người tặng đồ vật, tất cả đều đặt đi vào. Mấy cái cùng Vương Minh cùng Biệt Trần quan hệ thân cận đồng môn, tặng lễ liền nặng một chút. Thì như Võ Chiếu Phong Lâm Hồn, lúc này cũng có đạo cơ cảnh giới. Hắn thân là Thái Hoàng Tiên Tử duy nhất đồ nhi, thân gia cực kỳ phong phú, lúc này xuất thủ cũng cực kỳ xa xỉ. Hắn trực tiếp đưa một tôn kim nhân. Cái này kim nhân cùng khôi lỗi tương tự, có thể nghe chủ nhân mệnh lệnh công kích, cũng có thể hộ thân, có thể cản kim đan kỳ công kích, cực kỳ khó được. Vật này chính là Thái Hoàng Tiên Tử ban cho hắn dùng để phòng thân, bất quá hắn bây giờ đã kết đan, vật này với hắn đã là vô dụng, vừa vặn lấy ra làm thuận nước dòng thuyền. Ngao Nguyệt nhãn tình sáng lên, đội vàng đem cái này kim nhân thu vào nhận chữ vật, phân phó Hoắc Thừa An tiến lên phía trước nói tạ ơn. Đây là ngươi Huyền Dương sư bá, ngươi lại mau mau tiến lên hành lễ. Hoắc Thừa An nhìn mặt mà nói chuyện, biết đó là cái đồ tốt, một mực cung kính nói lời cảm tạ, đổ đem Lâm Hồn cho treo đến không có ý tứ. Đằng sau Chu Dục cùng Lưu Dập, tặng đều là nhà mình sở trường hảo vật. Một cái tặng là mấy bộ trận bàn, một cái tặng là phòng ngự đạo y, để Ngao Nguyệt vui vẻ đem đồ vật thu hồi, dặn dò Hoắc Thừa An từng cái nói lời cảm tạ. Một vòng này xuống tới, ngược lại là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, thẳng đem Ngao Nguyệt cao hứng. Sau đó, nàng đem chiếc nhẫn này cho Hoắc Thừa An, gọi hắn tự hành nhận chủ, lại phân phó thị nữ đem hắn mang theo xuống dưới. Đứa nhỏ này đã trải qua bi vui mừng, nhất định tâm thần khuấy động. Ngao Nguyệt phân phó thị nữ muốn sống tốt chiếu khán, mới quay người trở lại, chào hỏi đồng môn. Sớm có Hắc Long vệ đem trước hỗn loạn thủy phủ thu thập sạch sẽ. Hồ Phi Bạch cũng dẫn theo thủy phủ chúng tu, cáo từ lui ra. Bất quá, Hồ Phi Bạch lúc gần đi, có chút lề mề. Hắn trăm phương ngàn kế, không phải liền là muốn vào Tiên Tông môn tưởng a, lúc này trong sảnh nhiều như vậy Tiên Tông đệ tử ở đây, thét lên Hồ Phi Bạch lòng ngứa ngáy khó nhịn. Người mang đám người xuống dưới sau, cũng tới tham gia yến hội. Trong hai truyền đến Ngao Nguyệt truyền âm, Hồ Phi Bạch lập tức liền cao hứng lên. Hắn đội vàng kêu gọi đám người rời đi thủy phủ, chiếu nguyên dạng trấn thủ tại tàng bảo động bên ngoài. Ngao Nguyệt chào hỏi đám người đến đại sảnh bên trong ngồi xuống, lấy bạn nữ đưa lên yến hội, khoản đãi các vị đồng môn. Lần này đa tạ chư vị sư huynh thân xuất biệt thủ, Ngao Nguyệt vô cùng cảm kích, lại cho ta dâng lên chư vị sư huynh một chén, xin mời. Nói đi, Ngao Nguyệt đem bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đám người vội nói khách khí, cũng ngao nhau uống cạn. Lâm Hồn nhìn xem Vương Minh cười nói, Huyền Cơ sư đệ, ta nhìn vợ chồng ngươi hai người như vậy ưa thích hài nhi, sao không chính mình sinh mấy cái? Phải biết cảnh giới càng cao, thế nhưng là càng khó thai nghén đời sau a. Đang uống rượu đám người nghe vậy, kém chút phun ra trong miệng rượu, ngao nhau ở trong lòng thầm mắng cái này về Dương, hết chuyện để nói. Cái này một cái nghĩa tử còn tốt tặng lễ, nếu là lại đến mấy cái thân tử, cái kia không được muốn móc sạch bốn liếng mới được. Vương Minh nhìn xem đám người đối với Lâm Hồn trợn mắt nhìn, trong lòng buồn cười. Hắn khoát tay nói, ta hai người cũng không bắt buộc, duyên phận đến, tự nhiên là tới. Tốt một cái duyên phận đến, Huyền Cơ sư đệ bây giờ đạo pháp càng phát ra cao thâm, đến, đến, đầy uống chén này. Ngay sau đó liền có đồng môn đội vàng nói tiếp, chuyển hướng chủ đề. Chư vị sư huynh kiến thức rộng rãi, nhưng biết thiên mệnh quyết. Ngao Lâm nghĩ đến cái kia bị hắn chém dụng người, trước khi chết đọc ngân thoại, không khỏi lên tiếng hỏi. Thiên mệnh quyết? Tứ công chúa tại sao lại hỏi đến tổ chức này? Đây chính là cái một đám tội phạm, tại tu hành giới, tai họa không ít môn phái. Có cảm kích đồng môn kinh ngạc hỏi. Ngao Lâm ánh mắt sáng lên, nhìn về phía vị đồng môn kia, vị sư minh này thế nhưng là biết được. Không dối gạt chư vị, trước đây cái kia người chạy trốn, trong miệng nhớ tới huyền sách sư minh chém giết người, chính là thiên mệnh khuyết lão đại. Nói đến đây, nàng nhíu mày, người kia nói, trở về tìm tới lão tổ, muốn tới trả thù, bị ta một kiếm chém giết. Bất quá, thân hồn của hắn bị ta giữ lại, nếu không, lại siêu hồn nhìn xem, vị lão tổ kia đến cùng là ai, cho hắn cái báo ứng. Ngao Lâm mắt lộ ra hàn quang, điềm nhiên nói. Đám người sau khi nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau, vị này tứ công chúa, thật là lớn sát tính. Ta đây biết được, trước đó vị đồng môn kia nói trong miệng người này lão tổ, hẳn là thiên mệnh lão tổ. Người này thường ở Độc Long Sơn, bên người có một cái độc long, trước đây liền có người suy đoán, nó cùng thiên mệnh khuyết có gì liên quan ngay cả, bất quá là không có chứng cứ, mới như vậy làm thôi. Chuyện nào có đáng gì, siêu hồn là được. Huyền giật đôi mắt nửa khép, hướng hở nói. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Ngao Nguyệt trầm giọng nói, ta đến siêu hồn, dám phạm ta thủy phủ, liền nên nghĩ đến có kết quả này. Ngao Lâm cũng không nhiều lời, trực tiếp đem giả bộ người kia thần hồn ngọc bình xuất ra, đưa cho Ngao Nguyệt. Đột nhiên, trên nửa đường rỗi ra một bàn tay, đem bình ngọc kia đoạt mất. Ngao Lâm trong nháy mắt nhìn sang, đã thấy người kia chính là Vương Minh. Hắn nắm nuốt ngọc bình, khẽ cười nói, chuyện như thế, hay là ta đến thôi. Nói đi, hắn đem ngọc bình mở ra, trong đó thần hồn đống nhiên hóa thành một đạo điểm sáng xông ra. Hắn vừa ra tới, liền chửi lầm lên, còn không mau mau đem ta thả, nếu không, nhà ta lão tổ chắc chắn tới cửa, đem các ngươi giết cái chó gà không tha. Chương 339, liền gọi càn không thôi. Chương 339, liền gọi càn không thôi a. Nếu như thế, vậy bọn ta vừa lúc ở nơi này chờ hắn, nhìn là hắn vong, hay là ta sống. Vương Minh nói khẽ. Sau đó, hắn duỗi ra một cây ngọc trắng ngón tay, điểm hướng thần hồn kia mi tâm. Người kia lúc này mới sợ, đội vàng cầu xin tha thứ, người buông tha cho ta, ta đem biết đến đều nói cho ngươi, ngươi thả ta đi đầu thai thôi. Cái này bị siêu qua hồn hồn phách, lần nữa đầu thai sau, nhất định là cái tâm trí không được đầy đủ, điên đồ đần. Nơi nào còn có làm lại hy vọng. Vương Minh nửa điểm bất vi sở động, trực tiếp đem thần hồn kia cầm cố lại, đầu ngón tay lóe ra ánh ánh bạch quang, thẳng tắp điểm tại người kia trên thần hồn. Chỉ một thoáng, người kia sắc mặt liền quay khúc. Người này cảnh giới so Vương Minh còn chút cao, nhưng Vương Minh thần hồn so với hắn cũng không yếu, chỉ bất quá siêu hồn chậm một chút mà thôi. Hơn nửa ngày, Vương Minh mới thu hồi ngón tay. Huyền Khải sư Minh nói không sai, trong miệng người này lão tổ chính là Độc Long Sơn bên trên vị kia, Động Hư Kỳ thiên mệnh lão tổ. T. Động Hư Kỳ, phải làm sao mới ở đây? Nghe chút đến cái này thiên mệnh khuyết phía sau, đúng là Động Hư Kỳ lão tổ, đám người nhao nhao kinh hãi. Thật sự là cao nhất nơi đây, cũng chính là Kim Linh vị này Nguyên Thần Kỳ sư Minh, so với Động Hư Kỳ, kém hai cái đại cảnh giới. Vương Minh lắc đầu, vị này thiên mệnh lão tổ lần này cũng không hiện thân, đoán chừng chính là để phòng Hỏa Ly tiền bối. Chắc không được, Hỏa Ly tiền bối lần này chưa hiện thân, nghĩ đến cũng là tại phòng ngừa người trong bóng tối xuất thủ. Ngao Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Nào sẽ nàng còn tại trong lòng thầm đủ, cái này Hỏa Ly tiền bối đáp ứng giúp nàng chiếu khán thủy phủ, tại sao lại chưa xuất hiện, nếu không thủy phủ cũng không trở thành tổn thất nặng nề. Nguyên lai, sau lưng lại có người kềm chế hắn. Vị này thiên mệnh lão tổ tự cho là thiên mệnh, nghĩ đến có chút tài năng, không phải vậy, Hỏa Ly tiền bối nơi nào sẽ kiêng kỵ hắn cái này động hư kỳ tu sĩ. Có người như vậy suy đoán. Nghe chút đến phe mình có Hỏa Ly tiền bối tồn tại, đám người nhao nhao an tâm lại, nửa điểm không lo lắng. Chư vị, cái này thiên mệnh lão tổ sở dĩ ngấp nghé thủy phủ, lại là bởi vì hắn bên người đầu kia độc long. Vương Minh nhìn xem các vị đồng môn, trịnh trọng nói, cái kia độc long cũng là một vị đại yêu vương, nó có chút long tộc huyết mạch, thiên mệnh lão tổ liền muốn lợi dụng nó, đến chiếm cứ Thanh Giang thủy phủ, dùng cái này đến mưu đồ tàng bảo động bên trong di bảo. Chư vị chắc hẳn cũng hiểu biết, cái này tàng bảo động bên trong di bảo, chính là lần trước giới chiến thời điểm bị đánh nát bảo vật. Bây giờ 100.000 năm qua đi, những bảo vật này giành lấy cuộc sống mới, chỉ đợi lần nữa giới chiến, chạy ném người hữu duyên, có thể nào gọi cái kia thiên mệnh lão tổ cho hắc hắc. Vương Minh thanh sắc câu lệ, đau lòng nhức óc nói, không sai, bực này di bảo, ở đâu là bọn hắn những bại hoại này có thể có. Lại nói, nơi nào có cả ngày phòng trộm đạo lý. Theo ta thấy, mọi người hay là xuất gia ra hòa thập, giết tới cái kia chuyện gì Độc Long Sơn, đem hắn hang ổ cho bưng, tránh khỏi bọn hắn về sau thai hỏa người khác. Có đồng môn lòng đầy căm phẫn kêu lên, chủ ý này tốt, vừa vặn có thể đi hoạt động một chút gân cốt, chỉ là cái kia thiên mệnh lao tổ nên như thế nào phòng bị? Chẳng lẽ muốn mời được Hỏa Ly tiền bối cùng bọn ta cùng một chỗ công bên trên Độc Long Sơn a? Có đồng môn đưa ra đáng nghi. Thế thì không cần, ta lại đi một chuyến, đem cựu chuyển càn khôn hồ mời đến, đến lúc đó có hai kiện thuần dương pháp bảo, nhất định có thể thành sự. Ngao Lâm cười híp mắt nói, tốt, như vậy quyết định. Chư vị, nên chúng ta thi thố tài năng thời điểm, cũng tốt gọi nhân gia nhìn xem, đến ta tiên tông đến, tất không cứ gọi nàng thụ ủy khuất, ngày sau trong môn cũng có thể thiếu mấy cái quan côn. Huyền Thông cười ha ha, giải quyết dứt khoát. Lời này vừa ra, đám người cười ha ha, Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt hai người bật cười, cũng cười đứng lên. Chỉ có tùy hành tới mấy vị nữ đệ tử, không thuận theo địa đạo, vậy bọn ta nếu là gả đi lại nên như thế nào? Hẳn là chư vị sư huynh liền mặc kệ a. Ai? Quản, quản. Như thế nào mặc kệ? Các sư muội thế nhưng là đều có người trong lòng, cũng không thể bị người khác lựa, cực kỳ tu hành mới là đúng lý. Mấy vị sư huynh vội vàng an ủi. Phi, cũng chỉ đồng ý với các ngươi tầm hoan tác nhạc, thì không cho chúng ta cũng tìm hắn mấy cái nam sủng a. Đây là cỡ nào đạo lý? Trong đó một vị dung mạo tươi đẹp, tên gọi Huyền Lạc nữ đệ tử, ngạo kiều ngẩng đầu nói, vị này Huyền Lạc tiên tử, chính là phi tiên phong đệ tử, ngày bình thường cũng cực kỳ lãng mạn, thật là có chút chen chúc. Cái này, vị sư muội này, lý tưởng của ngươi thật đúng là rộng lớn, vi huynh theo không kịp, vi huynh bây giờ thuần dương còn tại đấy. Tại bên người nàng một vị sư huynh xấu hổ nói ra. Ân. Viên Lạc nhìn bên người vị sư huynh này, gặp hắn trên mặt ngượng ngùng, có chút ngây thơ bộ dáng, không khỏi trừng mắt nhìn, xuân tâm đột ngạo. Sư huynh, ta cảm giác kinh mạch đột nhiên có chút hỗn loạn, ngươi tới giúp ta nhìn xem thôi. Viên Lạc hướng vị sư huynh kia bên người nhích lại gần, duỗi ra trắng muốt ngọc quản, đưa tới trước mặt hắn. Nó hô hấp phun ra tại sư huynh kia bên hai, trêu đến hắn mặt đỏ tới mang tai, tay chân không biết nên để vào đâu. Bốn phía đồng môn đều tốt cười nhìn xem một màn này, ngược lại là cũng không quên giải. Cái này Viên Lạc tuy nói lớn gan rồi chút, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, đến nay còn chưa nghe nói nó thu qua khách quý, cũng không biết vị sư đệ này có hay không cái này may mắn. Không đề cập tới mọi người tại Thanh Giang thủy phủ thỏa thích ăn uống tửu rượu, tiêu giao tự tại. Lại nói Ngao Lâm cưới Huyền Thiên băng ngọc liễn, rất nhanh liền đến Thanh Hư tiên phủ. Nàng gọi mở cửa, Hồ Lô Ba đưa nàng nhường đi vào. Chủ mẫu tham gia xong đệ tử thi đấu trở về rồi, xem ra rất có tinh tiến, thế nhưng là thu hoạch to lớn. Hồ Lô Ba đánh giá Ngao Lâm một chút, tò mò hỏi. Ngao Lâm gật đầu, phu quân lúc này vắng mặt thi đấu, thế nhưng là bỏ lỡ không ít chuyện, bất quá chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ từng cái nói cho hắn biết. Nha, ta nhớ tới, chủ nhân ở giữa tỉnh lại một lần, phân phó ta đem viên này tiền phủ mật thi giao cho chủ mẫu, ta kém chút đem quên đi. Hồ Lô Ba nói đi, lấy ra một thanh chìa khóa màu trắng, đưa tới Ngao Lâm trên tay. Ngao Lâm khỏe miệng cong cong, trịnh trọng đem mật thi thu hồi. Về sau nàng liền có thể tự do xuất nhập tiên phủ, đây là phu quân đối với nàng nhận định, Ngao Lâm tâm tình lập tức liền bay lên. Nàng nhìn xem Hồ Lô Ba ánh mắt đều mang từ ái, tổng bảo ngươi Hồ Lô Ba cũng không tốt, nếu không, ta cho ngươi lấy cái tên thôi. Hồ Lô Ba bỗng nhiên mở to hai mắt, trong lúc khiếp sợ lại dẫn điểm mong đợi nhìn xem Ngao Lâm, nhạ nhạ địa đạo, lấy cái tên a. Ta tên của mình, hắc hắc, tốt, tốt. Nói đi, hắn mong đợi nhìn xem Ngao Lâm, ngóng trông nàng lấy cái vũ nội đệ nhất danh hiệu. Ngươi thân là cựu chuyển càn khôn hồ pháp bảo nguyên linh, gọi cái này càn khôn hai chữ cũng quá lớn, sợ ngươi ép không được, không bằng liền cứ gọi càn khôn thôi. Ngao Lâm suy tư một lát, đôi mắt đẹp sáng lên, tràn đầy phấn khởi nói, càn khôn, càn khôn không gian, không sai, về sau ta liền gọi càn khôn, đa tạ chủ mẫu ban tên cho. Hồ Lô Ba nhảy lên cao ba thước, cực kỳ hưng phấn. Ngao Lâm nhìn xem cũng vui vẻ. Chương 340, ta thế nhưng là hữu tính tên người. Chương 340, ta thế nhưng là hữu tính tên người. Tại Thanh Giang thủy phủ bên trong, nhìn xem Ngao Nguyệt Thu Hoắc Thừa An làm nghĩa từ lúc, Ngao Lâm trong lòng liền nghĩ tới Hồ Lô Ba. Hồ Lô Ba vừa hóa hình theo lấy biệt trần, giống như con cháu của hắn giống như. Ngao Lâm cũng coi là nhìn xem hắn lớn lên, này sẽ thấy hắn, mới nhớ tới những năm này, một mực Hồ Lô Ba hô, mà ngay cả cái tính danh cũng không cho hắn lấy cái. Đợi Hồ Lô Ba cao hứng thôi, Ngao Lâm mới nghiêm mặt nói, ta lần này đến đây, nhưng thật ra là tới tìm người đấy. Ngươi có thể nguyện theo ta đi ra ngoài một chuyến. Hồ Lô Ba nghe chút, nhãn châu xoay động, lập tức sáng tỏ, chủ mẫu là vì Thanh Giang thủy phủ sự tình thôi. Ngươi đúng vậy hiểu được, ngày đó mệnh lao đạo dám ngay cả chủ nhân tiên phủ cũng nghĩ chiếm lấy, nếu không phải hỏa ly tiền bối tại, chỉ sợ cái này tiên phủ liền bị hắn đoạt đi. Hồ Lô Ba 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 kêu to, đem sự tình trải qua nói tỉ mỉ một lần. Ngươi lai, like, Ngao Lâm bọn người đi nửa năm sau, Thanh Giang bên cạnh liền đến một đám tội phạm, chính là cái kia thiên mệnh khuyết cường đạo. Lúc đó việc trần bế quan chưa ra, Hồ Lô Ba cũng không dám rời đi, hỏa ly thấy thế, cũng nghĩ thử một chút thủy phủ chúng tu có hay không phản bội chi tâm. Bởi vậy, hai người liền yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi đợi Hổ Phi Bạch hành động. Sau đó, bọn hắn liền gặp được những tội phạm này hung lệ, cùng Hổ Phi Bạch đám người liều mạng chống cự. Mắt thấy thủy phủ chúng tu xuất hiện tổn thương, Hỏa Ly liền chuẩn bị ra mặt, cho đối phương một cái đẹp mắt. Nào biết được, hắn vừa mới ra Thanh Hư tiên phủ, đưa tới không gian chấn động, liền bị trong bóng tối Thiên Mệnh lão tổ cho đã nhận ra. Cái này Thiên Mệnh lão tổ cực kỳ giàu hoạt, giấu ở Ly Giang nhanh sông, Hỏa Ly nhất thời lại cũng chưa phát hiện. Cái này Thanh Hư tiên phủ, tại dĩ vãng trong Tuyết Nguyệt không có qua chủ nhân, giấu ở trong hư không, không bị người phát giác. Lúc này bị Việt Trần nhận chủ, có chủ nhân khí tức, chẳng khác nào là tại Xích Minh Tinh có cái tọa độ. Ngày bình thường không mở ra cũng được, vừa mở ra sau, đưa tới không gian ba động, liền sẽ bị người hữu tâm cho chú ý tới. Thiên Mệnh lão tổ nguyên bản chỉ âm thầm dòm ngó Thanh Giang thủy phủ, nào biết được lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Cái này một lòng tình khoái động phía dưới, liền lộ ra tung tích, bị Hỏa Ly cho phát giác được. Lúc đó hai người này liền cách không nộp lên tay đến. Cái này Thiên Mệnh lão tổ tu tập xác nhận vận mệnh chi đạo, rất có mấy phần bản sự. Nhất thời phía dưới, Hỏa Ly lại chưa bắt lấy hắn, gọi hắn cho chạy trốn. Bởi vậy, hắn cũng thoát không được thân, mới gọi Thanh Giang thủy phủ rất là tổn thất chút binh tướng. Hỏa Ly đến tận đây cũng không dám rời đi Thanh Hư tiên phủ, một mực tại phòng bị này lấy Thiên Mệnh lao đạo lần nữa đột kích. Nhưng, tựa như đám người thương nghị như vậy, chỉ có cả ngày làm tặc, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hồ Lô Ba cơ nắm tay nhỏ, hận hận nói, "Chủ mẫu, có Hỏa Ly tiền bối tọa trấn tiên phủ, ta cùng các ngươi cùng đi đuổi bắt lao tặc này, định đem hắn đốt bụi đều không thừa bên dưới." Ngao Lâm khẽ miệng co giật một chút, gật đầu nói, "Chúng ta đi bái kiến Hỏa Ly tiền bối." Mời hắn tính một chút, lao tặc này bây giờ giấu ở nơi nào? Hồ Lô Ba ứng, xung phong nhận việc mang theo Ngao Lâm, trong nháy mắt đã đến Hỏa Ly động phủ trước. Tiền bối, Ngao Lâm cầu kiến. Ly Hỏa động trước, Ngao Lâm cung kính hành lễ. Chỉ thấy động phủ kia trên cửa chính ánh lửa lóe lên, cấm chế mở rộng. Ngao Lâm hai người đi vào, đi hành lễ sau, vừa đứng dậy, Hỏa Ly liền mở miệng nói, ngày đó mệnh lao đạo cùng tùy thân độc long bây giờ chính tàng thân ở Đông Hải miệng, đoán chừng là đánh lấy từ Đông Hải trốn hướng Thông Thiên Hà chủ ý. Ngao Lâm nghe chút, cũng có chút gấp, cái này vừa vào Thông Thiên Hà, giống như cá vào nước, còn muốn tìm hắn, coi như khó khăn. Chỉ vì cái này Thông Thiên Hà chính là thông hướng thượng giới thông đạo, cho dù là trấn thủ Thông Thiên Hà Ly Long Vệ, đều không thể hoàn toàn nắm giữ Thông Thiên Hà độc tính. Trong đó nhiều năm lão yêu, tán tu đại năng, đồng đều tụ ở chỗ này, chờ đợi phi thăng. Tiền bối, chúng ta việc này không nên chậm trễ, ứng sớm ngày đi đem lão tặc này bắt được, để phòng hắn trốn vào Thông Thiên Hà. Ngao Lâm đội bằng đạo. Không sai. Ngươi đi đem cựu chuyển càn khôn hồ mang lên, nhĩ đẳng ẩn thân tại càn khôn trong ấm, lão đạo kia nhất định không phát hiện được. Hòa Ly nhìn về phía Hồ Lô Hoa, cười nói, ngươi bây giờ cũng có tính danh, cũng không phải tiểu hoa nhi, muốn ổn trọng làm việc, đem ngày đó mệnh lão đạo nhất cử cầm xuống, có thể làm được không? Có thể. Hồ Lô Hoa đứng vững, nặng nề mà gật đầu, thanh âm vang dội đáp. Nô. Thử bật nhi các loại cầm, lại đi thôi. Hòa Ly tay áo dương lên, một cây hỏa hồng cây thước đã đến Hồ Lô Hoa trong tay. Cái này đúng là Hòa Ly bản thể, Lục Dương Ly Hỏa Xích, 35 đạo cấm chế thuần dương pháp bảo. Ngao Lâm hai người nhìn nhau, chấn phấn, bận bịu cáo từ ra ly hỏa động. Hai người vừa ra ly hỏa động, Hồ Lô Hoa với tay, hoàng quang hiện lên, cựu chuyển càn khôn hồ đã đến trên tay của hắn. Sau đó, Hồ Lô Hoa phân phó đạo binh bọn họ cực kỳ giữ nhà, hai người cùng đi ra Thanh Hư Thiên phủ, lên Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn, cựu đầu giao long bay lên không, rất nhanh liền trở về Thanh Giang thủy phủ. Lúc này thủy phủ bên trong, đám người còn tại đám kinh luận đạo, nhìn thấy Ngao Lâm nhanh như vậy liền quay lại thủy phủ, nhao nhao tò mò đứng lên. Lại xem xét, nó bên người đi theo cái kia váy vàng túy diệp, trai trai tiểu tử, không phải là cựu chuyển càn khôn hồ pháp bảo nguyên linh, Hồ Lô Hoa. Vương Minh cười nói, hơn một năm thời điểm không thấy, Hồ Lô Hoa lại cao lớn chút. Nào biết được, Hồ Lô Hoa sau khi nghe xong, đem hất đầu, đáp ý nói, bây giờ ta thế nhưng là hữu tính tên người, nhị đẳng lại nhớ kỹ, về sau gọi ta càng không. Đây là Hồ Lô Hoa còn nhỏ, đám người không tự chủ liền đem hắn xem như tiểu hoa nhi. Nếu là nó có hỏa ly như vậy cao lớn, cái nào dám ngay ở thuần dương pháp bảo mặt gọi thẳng nó tính danh. Lúc này đám người nghe hắn một giảng, nhao nhao gật đầu, gọi thẳng càng không đại nhân, đem hắn dô đến gặp răng không thấy mắt, cực kỳ đắc ý. Ngao Lâm tố thủ dương nhẹ, thấy mọi người đình chỉ huyên náo, mới đưa hỏa ly nói như vậy nói ra. Cuối cùng nàng mới nói, bây giờ chúng ta có mấy món thuần dương pháp bảo, không sợ cái kia thiên mệnh lao tổ không đền tội, chư vị chúng ta nên độc thân. Nàng nói đi, ra hiệu Hồ Lô Hoa đem cựu chuyển càn khôn hồ thế ra, tốt chứa người đi vào. Hồ Lô Hoa được thụ ý, tay vừa lộn, một cái cây hồng bì hồ lô lập tức hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn tiện tay ném đi, hồ lô kia đón gió mà lớn lên, hóa thành cái hơn một trượng cực đại hồ lô, rơi vào trên mặt đất. Ngao Lâm thấy vậy, quắc, ta đi trước. Sau đó nàng hóa thành một đạo ngân quang, bay vào cái kia hoàng bì hồ lô bên trong. Vương Minh bọn người thấy vậy, cũng nao nao đứng lên, không chậm trễ chút nào phi thân tiến vào trong hồ lô. Còn lại đồng môn gặp, không do dự nữa, hóa thành từng đạo ánh sáng cầu vồng, chui vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Đối xử mọi người toàn bộ tiến vào trong hồ lô, Hồ Lô Ba mới đưa tay một chiều, cựu chuyển càn khôn hồ hóa thành cái bình thường hồ lô lớn nhỏ, bị hắn thắt ở bên hông. Sau đó, hắn liền ẩn vào hư không, nên ngang ra Thanh Giang thủy phủ, hướng Đông Hải cửa vào mà đi. Cái này toàn bộ Xích Minh Tinh cũng chỉ có một mảnh hải dương, bởi vậy Đông Hải cực lớn, nó cửa sông cũng cực kỳ trắng quan. Cái này cựu chuyển càn khôn hồ nếu mang theo càn khôn hai chữ, đối với không gian pháp tắc tự nhiên là rất quen thuộc. Chương 341, gọi hắn không thể trốn đi đâu được. Chương 341, gọi hắn không thể trốn đi đâu được. Hồ Lô Hoa cất bước vào hư không, hư thực biến ảo ở giữa, hắn đã đến Đông Hải phía trên. Hắn ghi nhớ hỏa ly dạy bảo, ẩn thân ở không trung, tìm kiếm kỹ bảo tát thiên mệnh lao đạo tung tích. Nhưng mà lao đạo này cực kỳ giàu hoạt, Hồ Lô Hoa tìm nửa ngày, lại một chút chưa bắt được hắn động tĩnh. Đang lúc hắn hơi không kiên nhẫn thời khắc, bỗng nhiên nhớ tới thiên mệnh lao đạo bên người đầu kia độc long. Lúc đó hỏa ly cùng ngày đó mệnh lao đạo âm thầm giao thủ thời điểm, hắn nhưng là gặp qua đầu kia độc long. Đến cái này Đông Hải, không thể nói trước nó muốn đi ra gây sóng gió khẽ đảo, lại thử nhìn một chút, nếu như lại tìm không đến, cũng chỉ có thể đến Long Cung đi tìm Việt Binh. Nghĩ đến liền làm, hắn lúc này đổi cái mục tiêu, ngược lại tìm kiếm cái kia độc long tung tích. Lúc này hắn lại tìm hơn phân nửa thượng, quả nhiên tại khoảng cách Long Cung cách xa vạn dặm chi địa, tìm được đầu kia độc long tung tích. Chỉ là Hồ Lô Hoa bí mật quan sát hồi lâu, cũng không phát hiện thiên mệnh lao đạo thân ảnh. Bất quá nhớ tới chuẩn bị lên đường lúc, hỏa ly dặn dò, Hồ Lô Hoa ổn định lại tâm thần, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cũng không tin, đầu này độc long sẽ không đi mỗi ngày mệnh lao đạo. Ngay tại Hồ Lô Hoa kiên nhẫn tìm kiếm thiên mệnh lao tổ hạ lát lúc, cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, mọi người thấy trong hồ lô khí thế ngất trời cảnh tượng, trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng cái này thuần dương pháp bảo bên trong, đúng là cảnh tượng bực này. Mọi người thấy hồ lô trong không gian, lò luyện đan to lớn kia, khiếp sợ nói không ra lời. Chiếc lò này so với luyện dược phong chiếc lò kia, trên phẩm chất không biết ai cao ai thấp. Bất quá cái này luyện dược phương diện tốc độ, khẳng định là chiếc lò này nhanh nhất không thể nghi ngờ. Mọi người thấy cái kia không ngừng từ trong lò luyện đan bay ra đan dược, ánh mắt nhao nhao phát sáng lên. Như vậy luyện đan tốc độ, chắc hẳn Huyền Tiêu sư đệ đan dược trong tay chất thành núi. Lại nghĩ tới trước đây đệ tử trong thi đấu, đem luyện dược phong cấp vị sư minh đệ đắc tội hung ác, đám người ánh mắt càng sáng thêm hơn. Tứ công chúa, Huyền Tiêu sư đệ cũng không quá mức tùy tùng, cái này rất nhiều đan dược, hắn cũng dùng không hết, không bằng bán tại chúng ta, cho dù là trao đổi cũng thành, như thế nào? Huyền Nhất nóng đội chút, đội vàng hô. Ngao Lâm cười nói, các vị sư minh không cần sốt ruột, đợi chuyện chỗ này, hỏi một chút Hồ Lô Hoa trong tay có bao nhiêu hàng tồn lại nói, dù sao, phu quân cũng nuôi một chút đạo binh cùng tùy tùng, cũng nên hao phí chút tài nguyên. Nàng lại là cũng không một lời đáp ứng. dù sao cái này cựu chuyển càn khôn hồ đến cùng là Việt Trần pháp bảo, nàng như thế nào lại bao biện làm thay, tự tiện chủ trương. Nghe nàng nói như thế, đám người đành phải làm thôi. Siêu siêu, lại là một lò đan dược ra lò, Huyền giật mắt sáng lên, năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt nắm bắt một viên đan dược. Mọi người thấy động tác của hắn, có chút không rõ ràng cho lắm. Huyền giật chậm rãi mở ra năm ngón tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nằm một viên kim quang lập loè đan dược. Cái này đều không phải là trọng điểm, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn lấy, lại là đan dược kia bên trên bốn đạo đan văn. Thứ văn đan, có đồng môn kinh hô. Phải biết đan dược đan văn càng nhiều, càng khó luyện chế. Cái nào luyện đan sư không phải tại tỉ mỉ luyện chế phía dưới, mới luyện ra đan văn. Chỗ nào hiểu được, nhóm này sản xuất hàng loạt đan dược, lại cũng sản xuất đan văn, hay là bốn đạo đan văn. Đám người hô hấp dồn dập, nhìn xem đan lô to lớn kia, ánh mắt càng phát ra lửa nóng. Ngao Lâm không khỏi che chán, nhắc nhở đám người nên chú ý bên ngoài, chuẩn bị đại chiến. Chư vị đừng nội, đan dược này ở chỗ này cũng sẽ không biến mất, hay là nên chú ý cái kia Thiên Mệnh lão tổ, đừng cứ gọi hắn trốn thoát. Ngao Lâm tiếng nói vừa dứt, một đạo ý niệm rơi vào trong hồ lô, hồ lô ba thanh âm vang lên, "Chư vị, ta đã phát hiện lão tặc này tung tích." Mọi người nhất thời lên tinh thần, đang chuẩn bị ra ngoài lúc, hồ lô ba lại nói, "Ta tới đối phó lão tặc này, các ngươi đối phó đầu kia độc lòng, cần phải đem hộ thân pháp bảo đều chuẩn bị kỹ càng, chớ để nó vừa đối mặt làm cho bị thương." Đám người sau khi nghe xong, phần lớn thở dài một hơi. Để bọn hắn đi đối phó động hư kỳ Thiên Mệnh lão tổ, trong lòng mọi người có chút không chắc, dù sao chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu là đối phó thân là đại yêu vương độc lòng, lấy trên thân mọi người mang theo bà bối, lại là không sợ. Nhiều người như vậy, chồng cũng đẻ chết nó. Bất quá, đám người nhìn thấy hồ lô hoa, có chút bận tâm an toàn của hắn. Gặp cái này rất nhiều ánh mắt xem xét tới, hồ lô hoa lại là cười hắc hắc, trong lòng bàn tay khẽ đảo, một mùi lửa đỏ cây thước thoáng chốc hiện lên tại trên đó. Lục Dương Ly Hỏa Xích. Tốt. Có kiện bảo bối này, cái kia Thiên Mệnh lão tổ hai kiếp khó thoát. Đám người tâm thần phấn chấn, phản phất đã thấy Thiên Mệnh lão đạo vẫn lạc hạ tràng. Mọi người không thể chủ quan, muốn khi đó Hỏa Ly tiền bối tự mình xuất thủ, cũng không lưu hắn lại, chắc hẳn chúng ta cũng không thể tùy tiện liền đem hắn cầm xuống. Ngao Lâm nhìn xem đám người, đưa tay ném một cái, đem băng phách thần quang kiếm ném đến hồ lô hoa trong tay. Ngươi lại mang theo băng phách thần quang kiếm cùng một chỗ, ba đường bọc đánh, gọi hắn không thể trốn đi đâu được. Về phần cái kia độc long, có Huyền Sách sư minh tại, chắc là mười phần chắc chín. Ngao Lâm quay đầu nhìn Kim Linh cười nói. Kim Linh khẽ gật đầu, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Dật cũng hừ lạnh một tiếng, tịch diệt chi khí của quận, kích động. Chu Dục thì nhếch miệng, lớn như vậy chiến trận, hắn trận bàn sợ là không phát huy được tác dụng, hay là cảnh giới quá thấp à? Hắn cho dù là có cái nguyên thần cảnh, chế tạo ra trận bàn vây khốn đầu kia độc long chỉ sợ đều không nói chơi. Xem ra vẫn là phải gấp rút tu luyện, không phải vậy cái này đại chiến đều không có phần của ta. Chu Dục nghĩ thầm, còn lại cảnh giới thấp một chút đồng môn, như La Xanh, Dương Hạo, Vân Tường bọn người, bao quát Việt khác ở bên trong, đều có chút hưng phấn. Đây là bọn hắn lần đầu sắp tham dự vây đánh nguyên thần pháp thân cảnh giới đại yêu vương, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Việt Hân điểm một cái Việt khác, nói ngươi lại đi theo ta, chớ có làm đầu óc choáng váng, nếu là để cho cái kia độc long phun lên một ngụm, ngươi sợ là liền không có cứu được. Trải qua nàng một nhắc nhở, đám người nhao nhao mặc tốt phòng ngự pháp bảo, yên lặng chờ hồ lô hoa triệu hoán. Vâng. Trong chớp mắt, đầu chuyển tinh di, đám người liền bị trước mắt chiến trận gây kinh hãi. Chỉ gặp trên không trung, thần xích hành không, tản ra ngập trời hỏa diễm, chụp về phía một vị tướng mạo kỳ cổ lão đạo. Lão đạo này người mặc hai màu đen trắng đạo bảo, chính là Thiên Mệnh lão tổ. Vừa thấy được Lục Dương Ly Hỏa Xích, Thiên Mệnh lão tổ liền sắc mặt tối sầm, xoay người bỏ chạy. Không có cách nào, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có động hư kỳ, trên có thuần dương pháp bảo đánh tới, dưới có chúng tu nhìn chằm chằm, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Nhưng mà, hồ lô ba tay cầm hai kiện thuần dương pháp bảo, tăng thêm hắn chính mình chính là ba kiện, há lại sẽ gọi hắn chạy thoát? Khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn băng phách thần quang càn quét một mảnh, băng phách thần quang kiếm chém ngang, lập tức ngăn lại đường đi của hắn. Thiên Mệnh lão đạo con ngươi co rụt lại, sắc mặt dữ tợn. Hai kiện thuần dương pháp bảo, hắn làm sao có thể địch? Thiên Mệnh lão đạo không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Xoát, hồ lô dựng thẳng, kinh khủng hỏa diễm đánh tới, còn chưa tới gần, Thiên Mệnh lão đạo đã cảm thấy thân thể sắp hòa tan. Lại là một kiện thuần dương pháp bảo. Chương 342, quần đầu cảm giác thật sự sảng khoái. Chương 342, quần đầu cảm giác thật sự sảng khoái. Thiên Mệnh lão đạo tâm thần rốt cục nổ tung, ngửa mặt lên trời thét dài, kêu gọi hai sủng độc lòng, muốn thi triển bí pháp thoát đi. Cái này Thiên Mệnh lão đạo có một môn tà môn công phu, có thể trong nháy mắt hấp thu sủng thú hết thể huyết nhục cùng pháp lực, gia trì đến trên người mình, tạm thời đạt tới hợp đạo chi cảnh. Đương nhiên, cái kia bị hắn thi triển bí pháp sủng thú, tất nhiên cũng không có kết cục tốt. Lão đạo này nghĩ đến tốt, lại không ngại phía dưới đám người sớm đã chuẩn bị đã lâu. Cái kia độc long lao ra thời khắc, một đạo sát ý kinh thiên kiếm quang liền nên đón tiếp lấy. Sau đó, các loại kiếm quang thuật pháp lượn lượt mà tới. Cái kia độc long nơi ở, lập tức liền lâm vào hư không chôn vùi bên trong. Địa thủy hỏa phong không ngừng cuộn, tịch diệt chi khí thừa cơ tàn phá bừa bãi, âm dương lẫn nhau, các loại linh lực quay cuồng, kém chút liền cứ gọi đám người một lần nữa khai thiên. Chỉ là một cái đối mặt, đầu kia độc long liền bị tính hủy diệt đả kích. Ngang đen kịt độc long quay cuồng không ngớt, nó sừng rồng dữ tợn, lân phiến hiện ra thất thải, xem xét chính là kịch độc. Bất quá, lúc này đầu này thất thải độc long lại là kém chút liền bị đám người chém thành hai đoạn. Nó vảy ngược chỗ, một đạo thật sâu kiếm thương bố tại trên đó, tịch diệt chi khí theo sát phía sau liền hướng bên trong chui. Vâng, đen kịt đuôi rồng quét tới, đem vây công đám người đánh ra thật xa. Băng lãnh thị sát long nhãn cuồng bạo lên, thất thải độc long cuồn cuộn lấy, từ cái kia hư không chôn bụi chỗ xung ra, lần nữa hướng đám người đánh tới. Đùng. Màu bạc trắng đuôi rồng lóe lên một cái rồi biến mất, lại vừa vặn đem cái kia thất thải độc long một lần nữa đập trở về. Không đợi nó lần nữa xung ra, vô cùng vô tận công kích đã đến. Lúc này đám người liền cơ linh chút, xa xa đứng đấy, chỉ huy pháp bảo công kích từ xa. Thất thải độc long tức giận đến phát cuồng, lại bị đông đảo pháp bảo đánh cho chỉ có thể bên dưới phòng ngự. Những đồng môn này mặc dù cảnh giới kém đến thật xa, lại không chịu nổi từng cái đều có pháp bảo nơi tay. Còn có cái nguyên thần cảnh biến thái, kim linh xung làm chủ yếu công kích. Gọi đầu này độc long thì như thế nào thoát khỏi đả kích? Mắt thấy ái sủng triệu hồi vô vọng, thiên mệnh lao đạo không cấm tiệt nhìn đứng lên. Ba kiện thuần dương pháp bảo đột kích, bực này trận trạng, cũng quá coi trọng hắn. Chớ nói hắn cái này động hư kỳ, coi như chân chính hợp đạo kỳ cường giả tới, sợ là cũng muốn nuốt hận quý thiên. Thiên mệnh lao đạo nhìn xem gần trong gang tấc thông thiên hà cửa vào, sắc mặt sung huyết, hóa độc nhìn một chút bốn phía, cắn răng lại định quyết tâm. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, thiên ma huyết độn đại pháp. Sau đó, lao đạo này liền toàn thân pháp lực cổ động, thân thể phồng lên, nổ tung ra. Chỉ một thoáng, huyết vụ đầy trời, vài giọt huyết châu bọc lấy thiên mệnh lao đạo phân hồn, tứ tán né ra. Đám người thấy khẩn trương, chỉ cần gọi hắn trốn được một giọt, lao đạo này liền có thể lần nữa phục sinh. Đến lúc đó, một vị động hư kỳ cường địch thăm dò ở bên ngoài, đám người có thể nào an tâm? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lục Dương ly hỏa xích lắc một cái, vô tận hỏa diễm bộc phát, triển khai ly hỏa giới vực, đem vùng hư không này bao phủ. Băng phách thần quang kiếm không cam lòng rất lại phía sau, băng hàn đến cực điểm băng phách thần quang vô thanh vô tức lan tràn, rất nhanh liền đem phụ cận hải vực cùng một chỗ đông cứng. Hồ Lô Ba nhìn xem hai vị đại ca đại tỷ đại dương thần uy, cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ gặp cái kia hoàng bì hồ lô khe khẽ rung lên, to lớn miệng hồ lô bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực, đem cái kia bạo tán huyết vụ tất cả đều thu nạp không còn. Thấy vậy, đám người nhao nhao thở dài một hơi, thủ hạ lần nữa công kích mãnh liệt. Mà Ngao Lâm lại là tính thai khẽ động, trở tay ném ra ngoài một cái tử quang lánh lánh bình nhỏ, hướng cái kia thông thiên hà lối vào ném một cái. A, lao tổ ta thật hận. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một giọt máu đỏ tươi trâu bị bình nhỏ kia hút vào trong bình. Cái này chính là Việt Trần trước đó đưa cho Ngao Lâm tứ hải bình. Nàng nắm cái này thuần dương pháp bảo, chưa bao giờ hiện lộ ra. Bây giờ vừa xuất hiện, liền thể hiện ra nó chỗ kinh khủng. Nguyên thần pháp thân tu sĩ, tích huyết trùng sinh đại thần thông giả, lại không có chút nào phản kháng liền bị thu nhập trong đó. T, cái bình kia khí tức khủng bố như vậy, hẳn là cũng là một kiện thuần dương pháp bảo. Không ít đồng môn không tự chủ ngừng công kích, kinh ngạc nhìn cái kia tại thông thiên hà lối vào chìm nổi tứ hải bình. Có đồng môn nhìn xem Ngao Lâm trên người nghe thường lưu tiên y liệt, lại nhìn xem trên bầu trời triển lộ thần uy băng phách thần quang kiếm, đang nhìn cái kia bình nhỏ màu tím, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này tứ công chúa cũng quá giàu có đi. Toàn bộ tông môn, tính cả trưởng giáo chân nhân ở bên trong, sợ là đều không có năng lực lượng đủ. Thử hỏi, ai có thể có ba kiện thuần dương pháp bảo phong thân? Lớn như thế thủ bút, gọi đám người ngay cả ghen tị cảm xúc đều không sinh ra đến. Ngao Nguyệt có chút hâm mộ nhìn xem cái kia tứ hải bình, trong lòng có chút ảm đạm. Người khác không biết, nàng lại có thể cảm thụ được. Món bảo bối kia, đối với Long tộc tất nhiên vô cùng hữu ích, tứ tỷ tỷ vận khí thật tốt. Ngao Nguyệt xuất thần nghĩ đến. Thình lình, một đôi đại thủ nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Ngao Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Vương Minh ánh mắt ôn nhu, chung quy là lộ ra thoải mái nét mặt tươi cười. Thôi, mọi người có mọi người duyên phận. So với người khác, vợ chồng bọn họ hai bốn liếng cũng coi là phong phú. Ngao Nguyệt chấn khởi tinh thần, trong tay ngân quang thiên long linh thanh thúy rung động, truyền đến cái kia thất thải độc long trong hai, làm nó mệt mỏi muốn ngủ. Tận dụng thời cơ, đám người lấy lại tinh thần, bộc phát ra càng thêm công kích mãnh liệt. Kim Linh cùng Kinh Hồng kiếm hợp làm một thể, thi triển ra Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, chém xuống một kiếm, vạn pháp sinh. Các loại công kích đánh vào cái kia độc long trên thân, thời gian dần qua, khí tức của nó càng phát yếu ớt. Thất thải độc long đặc biệt bị quất. Trước mắt này một đám nguyên thần trở xuống mắt con, càng đem nó đánh không hề có lực hoàn thủ. Chỉ hận bọn hắn từng cái có pháp bảo, nếu không, lão long một ngụm độc nước bọt liền có thể đem bọn hắn phun chết. Thất thải độc long hận hận thầm nghĩ, chỉ cảm thấy hôm nay khó thoát tìm đường sống. Nó muốn tự bạo, lại bị thiên long kia linh cho chấn nhiếp mệt mỏi muốn ngủ, khó mà tự bạo. Nó muốn đầu hàng, lại không biết đám người công kích chính là trong hư vấn, coi như nó mở miệng, sợ là cũng không có người dừng tay. Ha ha ha, con đầu cảm giác đúng là mẹ nó thoải mái. Huyền Nhất cười ha ha, thủ hạ động tác cũng không ngừng. Chính là, đặc biệt là này một đám đánh một cái, ai tới lao tử cũng có thể làm chết hắn. Tuy, nhưng là ngươi năng lực, không có mấy vị kia dẫn đầu sư mình, ngươi đi lên thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Vị đồng môn này không chịu được kích, bay người lên trước, trong tay cự truy ẩm vang nện xuống. Vâng, to lớn truy nện ở cái kia thất thải độc long trên đầu rồng, lập tức nện đến cái kia độc long thịt mảnh tứ tán, óc vỡ toang. Dựa vào, lao tử bây giờ lợi hại như vậy sao? Vị đồng môn kia kéo lấy trong tay cự truy, có chút không dám tin tự lẩm bẩm. Còn lại mọi người thấy cái kia một mệnh ô hô thất thải độc long, không khỏi kéo ra khỏe miệng. Đây là mèo mù gặp cá rán thôi, còn đem hắn cho kích động hỏng. Vương Minh thu hồi trong tay lạc phách kính, nhìn xem cái kia độc long thần hồn tiêu tán tại giữa hắc quang, lập tức thở dài một hơi. Cái này thiên mệnh lão đạo cùng độc long đều tiêu tán ở trong thiên địa, thanh giang thủy phủ lại là đi thật lớn một cái uy hiếp. Chương 343, cùng tiểu gia đại chiến 300 hội hợp. Chương 343, cùng tiểu gia đại chiến 300 hội hợp. Đợi dư ba chiến đấu dập tắt, đám người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đặc biệt là mấy tiểu gia hỏa kia, hưng phấn mặt đỏ dần. A tỷ, ta có phải hay không biểu hiện rất tuyệt? Việt Khắc Cơ xích diễm cờ, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Việt Hân, một bộ cầu khen ngợi tư thái. Viễn Ân liếc hắn một chút, muốn chế giễu hắn cho đầu kia độc long gãi ngứa ngứa, lại sợ đả kích đệ đệ tu luyện tâm tính. Nàng mỉm cười, gật đầu nói, quả thật không tệ, chỉ là, ngươi cái này xích diễm cờ, có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Ách Việt khác có chút buồn bực, ngẩng đầu xem xét Viễn Ân một chút, lại cúi đầu, giống quả cả gặp xương giống như, tiên. Lăng Vân Thánh Tử gặp, có chút không đành lòng, dụ dỗ nói, cùng người bình thường tới nói, ngươi đã rất tốt, đừng cùng người bên ngoài tương đối, làm chính ngươi liền thành. Việt khác thính thai giật giật, ngẩng đầu lên, nặng nề mà gật đầu, thiếu niên trên gương mặt tràn đầy kiên định thần sắc. Thấy vậy, Lăng Vân Thánh Tử có chút vui mừng, đem ánh mắt rơi vào một bên Nhạc Kiên trên thân. Ánh mắt của hắn sáng lên, tiểu tử này vừa rồi biểu hiện quả nhiên là không sai. Nhạc Kiên bây giờ chỉ có thiên cương kỳ tu vi, còn chưa kết đan, nhưng hắn thần vương thể đã có chút bệ nghệ thế nhân phong thái rồi. Thần vương đi tuần, đạo độ kinh thiên. Đại hắn cảnh giới càng cao, thể chất này dị tượng sẽ càng phát kinh người. Còn có Vân Tường cùng Trung Nguyên hai cái, một cái tạo hóa chi thể, phong thái vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa như thần nữ lâm trần. Một cái khác tứ tượng thánh thể, cương mạnh dũng mãnh, một cây vân thiết côn phá vỡ núi lay nhạc, đấu chiến vô song. Những này vẫn chỉ là Thái Lâm chân nhân tọa hạ đệ tử mà thôi. Lại nhìn giữa sân kia, vừa rồi lúc chiến đấu dị tượng xuất hiện, từng cái cho thấy thiên phú kinh người. Lăng Vân Thánh Tử trong lòng thầm than, Tiên Tông không hổ là Xích Minh giới đệ nhất đại tông. Cái này đặt ở tông môn khác đều có thể làm một tông thánh tử thánh nữ người, tại Tiên Tông bên trong, chỉ là đệ tử nội môn thôi, ngay cả cái đệ tử chân truyền đều không có lăn lộn đến. Hắn lại chỗ nào nghĩ ra được, trong những đệ tử này, có thật nhiều là ngày kia kích phát thể chất mà thôi, cũng không phải là mỗi người sinh ra liền thiên tư vô song. Hắn ngay tại cảm khái, trên không trung, Lục Dương Ly Hỏa Xích chấn động, thần xích hành không, đột nhiên hướng thông thiên hà lối vào nện xuống. Sắc. Thần xích nở rộ vô tận uy năng, nện ở một cái nổi gân xanh trên đại thủ. Lập tức đem bàn tay lớn kia nện đến một trận, máu tươi nhỏ xuống, trong tay nó nắm tứ hải bình thừa cơ vọt ra. Tặc tử, dám giật đồ. Các minh đệ, lên a. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lập tức như chọc tổ ong vỏ bẽ giống như nổ. Lúc này các bạn đồng môn chiến đến cao hứng, cũng không nhìn bàn tay to kia chủ nhân là ai, ầm ầm, các loại pháp thuật kiếm quyết liền đập tới. Phía trước yên tĩnh, băng phách thần quang phát sau mà đến trước, đem cái kia đang trở rút đi đại thủ đồng cứng một cái chớp mắt. Ngay trong nháy mắt này, đám người công kích đến. Oanh. Giống như diệt thế khai thiên một màn tái diễn, bàn tay lớn kia tại như vậy cuồng bạo công kích đến, tản ra hóng ánh ánh ngọc, mà ngay cả da cũng không phá. Một màn này, lập tức đem mọi người kinh ngạc lạnh đấu tim, trong tay công kích thoáng chốc dừng lại. Ông trời, bọn hắn đây là đánh cái dạng gì lao quái vật, chẳng lẽ là cái hợp đạo lao tổ phải không? Đám người không tự chủ dùng mình một cái, trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi. Đúng lúc này, trong đám người, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang, rạch ra hư không, mang theo kinh thiên sát ý, thẳng tắp chém về phía bàn tay lớn kia. Làm cản. Thông thiên hà phía trên, truyền đến một tiếng gầm thét. Sau đó, bàn tay to kia đầu ngón tay gảy nhẹ, điểm tại trên đạo kiếm quang kia. Đốt. Một tiếng đánh ngọc sức giống như giòn vàng, kiếm quang thoáng chốc băng tán, kim linh lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn lùi lại. Nhanh tản ra. Quát to một tiếng, đám người vội vàng lui tản ra đến. Bành. Kim linh nặng nề mà nện vào trong biển, tóe lên thao thiên cự lãng. Vương Minh bọn người vội vàng xông vào trong biển, tìm kiếm kim linh tung tích. Trong biển, kim linh hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trên thân nó khí tức lúc mạnh lúc yếu, linh quang lấp loé không yên. Vương Minh bọn người vọt tới, mang theo hắn xông ra mặt biển. Một hạt đan dược trống rỗng bay tới, tinh chuẩn mà rơi vào kim linh trong miệng, vào miệng tan đi. Vương Minh trong lòng một trận, trong lòng biết có thủ đoạn này cũng chỉ có Hồ Lô Ba. Lúc này Hồ Lô Ba lại là lên cơn giận dữ, một ngụm thần viêm chính muốn đốt sập thương khung. Làm việc Trần huynh đệ sinh tử, Hồ Lô Ba đã sớm đem kim linh cho rằng người trong nhà. Bây giờ kim linh dưới mí mắt của hắn, bị người trọng thương, thẳng đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Là thật nổi trận lôi đỉnh. Kinh khủng đâu xuất thần viêm quét sạch thiên địa, hung mãnh vô địch phóng tới bàn tay lớn kia, thề phải đem hắn đốt thành tro bụi. Lục Dương Ly Hỏa Xích xoay tít chuyển động, trong chớp mắt hóa thành ba trượng lớn nhỏ, mang theo huy hoàng thiên uy, như cánh cửa bình thường, chụp về phía bàn tay lớn kia. Nó những nơi đi qua, hư không như là giấy trắng giống như, bị người kéo xuống một túm, vũ trụ chấn động, cùng nhau ép hướng bàn tay lớn kia. Băng phách thần quang kiếm thì thân kiếm vẩy một cái, mang theo băng phách thần quang, bạo khởi trùng kích, kiếm chưa tới, bàn tay lớn kia đã bị đông lạnh lên một tầng băng xương. Tại ba kiện thuần dương pháp bảo như vậy cùng nhau bộc phát tình huống dưới, bàn tay lớn kia tao ngộ đời này công kích mạnh liệt nhất. Lục Dương Ly Hỏa Xích đập vào cái kia bị đông lại một cái chớp mắt trên đại thủ, lập tức đem nó đập thành một đống huyết vụ. A, Vân đạo muốn các ngươi hết thảy đều chết. Khí tức kinh khủng truyền đến, đống kia đại thủ hóa thành huyết vụ ngọng ngoại, muốn gây dựng lại. Nhưng mà, hậu phương đâu xuất thần viêm đã đánh tới, hỏa diễm quét sạch mà qua, hư không hòa tan, nguyên địa cho tàn cũng không còn lại. Nghe được bàn tay to kia chủ nhân như vậy lớn tiếng, Hồ Lô Hoa trừng mắt, chửi ầm lên. Ngươi cái đồ vô sỉ, sau lưng đánh lén tính là gì a hảo hán, ỷ vào cảnh giới khi dễ người, có bản lĩnh đến cùng tiểu gia đại chiến 300 hiệp. Nói đi, hắn cũng không cam bỏ qua, bắn lên thân thể, vọt vào thông thiên hà. Hậu phương Lục Dương Ly Hỏa Xích cùng băng phách thần quang kiếm thấy thế, cùng nhau chấn động, cũng một đầu đâm vào thông thiên hà. Ngao Lâm nắm nuốt tứ hải bình, do dự một cái chớp mắt, đến cùng chưa đem tứ hải bình cũng cùng một chỗ ném vào thông thiên hà, hộ tống tam bảo cùng đi chinh chiến. Nàng hít sâu một hơi, một chỉ điểm tại màu tím trên thân bình. Trong chốc lát, đám người phảng phất thấy được lượng trọng biển cả. Lại là Ngao Lâm kích phát tứ hải bình pháp bảo giới vực, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Đây là nàng đạt được tứ hải bình thời gian không dài, chỉ thoáng tế luyện một chút. Nếu không, cũng sẽ không gọi bàn tay lớn kia, kém chút đem tứ hải bình đoạt đi. đám người đứng ở vực trong biển, hiếu kỳ quan sát chờ đợi. Ngao Nguyệt đi lên phía trước, có chút bận tâm nói tứ tỷ tỷ, thông thiên hà bên trong cấm chỉ tranh đấu, lần này có thể hay không dẫn xuất tai họa? Nàng có chút bận tâm. A, ngươi lại nhớ kỹ, thế giới này, nắm tay người nào lớn, ai liền có đạo lý, lại nói, cũng không phải chúng ta trước dẫn xuất sự cố. Ngao Lâm cười lạnh, ngẩng đầu nói ra. Sự thật cũng là như thế, tiếng nói của nàng rơi xuống, Hồ Lô Hoa liền dẫn theo một đầu đấm máu đuổi, Dương Dương đắc ý xuất hiện tại thông thiên hà cửa vào. Chương 344, hợp đạo kỳ chân chương 344, hợp đạo kỳ chân một sát na, hơn 10 đôi con mắt đồng thời nhìn sang, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ. Hồ Lô Hoa trong nháy mắt liền ngẩng đầu đỡ ngực, dẫn theo bắp đuổi kia, ngẩng đầu mà bước hướng đám người đi tới. Theo hắn di động, ánh mắt của mọi người cũng dính tại trên cái chân kia, thật lâu không rút ra được. Bắp đùi này bị người thi pháp bao lấy, nó máu tươi trong thần quang bốc lên, lại thoát đi không ra. Tại bắp đùi kia chỗ đức, thần hy lập lòe, coi như bị người dùng thần quang bao lấy, đám người cũng có thể cảm nhận được đáng sợ thần uy. Càng không tiền bối, đây là bàn tay lớn kia chủ nhân sao? Nghe được bị người hô tiền bối, Hồ Lô Hoa cười đến híp cả mắt, đắc ý nói, không sai, hắc, lao ra hoặc kia, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực đấy, không phải cũng bị tiểu gia chặt xuống một cái chân đến. Đám người thấy choáng mắt, kinh ngạc nhìn nói thế nhưng là, chân này có thể làm gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu nhiều lắm Hồ Lô Hoa cầm chân này chuẩn bị làm gì. Các ngươi ngốc à, đây là hợp đạo kỳ chân, năng lượng 10 phần, đem bên trong năng lượng lấy ra luyện bảo cũng tốt, trồng trọt linh dược cũng được, dù sao sẽ không lãng phí. Hồ Lô Hoa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Cái này đám người nhất thời có chút không chịu nhận đến, cái này nếu là cái yêu thú chân thì là khác nói, có thể đây là một đầu đuổi người làm đồng loại, trong lòng mọi người có chút khó chịu. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta lại không ăn thịt người, ta đem chân này chôn ở trong đất, cam đoan linh dược dáng dấp nhanh chóng. Nhớ tới bó lớn linh dược tới tay, có thể tùy ý luyện đan tình cảnh, Hồ Lô Hoa liền đáp ý. Đám người sau khi nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, không ăn liền tốt. Siêu, siêu. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, đám người tập trung nhìn vào, Lục Dương Ly Hỏa Xích cùng Băng Phách Thần Quang Kiếm đã về tới Hồ Lô Hoa bên người. Lại một nhìn kỹ, hai bảo thần uy càng hơn trước kia. Đây là làm thịt một vị cung giai, uy thế càng thêm hơn a. Đám người có chút hoài nghi. Thông Thiên Hà bên trong, không được cản rỡ, các ngươi không được lại có lần sau. Một đạo huy hoàng thiên âm từ Thông Thiên Hà bên trong truyền đến. Hồ Lô Hoa liếc mắt, không để ý tới hắn, nếu chiếm tiện nghi, liền lười nhác sinh thêm sự cố. Tốt, việc này đã xong kết, chúng ta cần phải trở về. Hồ Lô Hoa lên tiếng, đám người cũng nhao nhao thu hồi pháp bảo, như đấu thắng gà trống giống như, khí thế như hồng hướng thanh giang thủy phủ bỏ chạy. Đợi đám người sau khi đi, Thông Thiên Hà cửa vào, mới phát hiện ra hai bóng người, nhìn đám người đi xa phương hướng, trầm mặc không nói. Thật lâu, một người trong đó nói, Ngọc Kinh đạo huynh, việc này xem ở trên mặt của ngươi, tất cả mọi người nhịn. Ngươi nhưng phải truyền lời trở về, lấy tông môn đem những mắt con này bọn họ đều tốt giao huấn một lần, nếu không cũng quá không biết trời cao đất rộng chút. Người kia nói xong, cái này được xưng là Ngọc Kinh đạo huynh người, âm thầm khịt mũi coi thường, nói hình như các ngươi không nhẫn nhịn, liền có thể cầm xuống cái kia ba kiện bảo bối giống như, phi, một đám tham sống sợ chết ra hỏa thôi. Bất quá, hắn đến cùng chưa mở miệng phản bác, những đệ tử này quả thật có chút gan lớn, để bọn hắn thu liễm chút cũng tốt. Nghĩ đến chỗ này, cổ tay hắn khẽ đảo, xuất ra một viên lệnh bài. Sau đó, hắn thần thức chìm vào trong đó, đem việc này cáo chi trưởng giáo Diệu Nhiên chân nhân. Mà tại Tiên Tông trưởng giáo đại điện bên trong, Diệu Nhiên chân nhân lại là sớm đã biết được việc này. Hắn nhìn xem càn khôn kính bên trong đám người đại chiến tràn diện, mỉm cười bất dâu, vui mừng không thôi. Chỉ bất quá, hắn loại này hảo tâm tình, theo lệnh bài đệ tử bên trên truyền đến tin tức, im bặt mà dừng. Sư thúc tiến vào Thông Thiên Hà, quả nhiên là bị đồng hóa quá nhiều, bây giờ đại thế này, các đệ tử liền nên kiên quyết tiến thủ, mới có cạnh tranh hy vọng. Diệu Nhiên chân nhân tự lẩm bẩm, đem lệnh bài thu hồi, cũng không để ý tới. Về phần lần này đại chiến kinh động đến thế lực nào, Diệu Nhiên chân nhân lại là bình chân như bại, nửa điểm không mang theo lo lắng. Long cung bên trong, lúc này Đông Hải Long Vương Ngao Lang mới nhận được tin tức. Biết được hai vị công chúa cùng Tiên Tông đông đảo đệ tử tại Thông Thiên Hà náo ra một phen động tĩnh, Ngao Lang không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Cái kia Thông Thiên Hà là thứ gì nơi đến tốt đẹp à, ngay cả Long Mâu tránh đi Thông Thiên Hà lúc cũng không dám ở trong đó làm cản. Hắn có lòng muốn dặn dạy hai vị công chúa vài câu. Bất quá, nhớ tới tin tức bên trong mấy món thuần dương pháp bảo, Ngao Lang trung quy là nghỉ ngơi tâm tư. Thôi, gả đi công chúa, tự có tông môn quản giáo các nàng. Hắn hay là cẩn trọng quản lý tốt Đông Hải là được rồi. Vương Minh bọn người không biết hậu phương những này kiện cáo, chỉ có Lục Dương Ly Hỏa Xích tại Hồ Lô Hoa trong tay giật giật, lại bình tĩnh lại. Tiêu Giao đạo tông, Vô Vi trưởng giáo than nhẹ một tiếng, thu hồi trước mắt vân quang, trọng nhiên không nói. Tiên Tông những năm này phát triển phi tốc, đây chính là khí vận chi tử chỗ tốt. Đại thế này, chắc hẳn Tiên Tông lại phải đem đám người vung đến xa xa. Bất quá, Tiêu Giao đạo tông giáo nghĩa chính là Tiêu Giao tự tại, vạn pháp tùy tâm. Bởi vậy, Vô Vi trưởng giáo chỉ xoắn suýt nửa ngày, liền theo nó đi. Thanh Giang thủy phủ bên trong, Ngao Nguyệt điểm binh, mệnh lệnh Hổ Phi Bạch dẫn đầu thủy phủ chúng tu. Giết tới Độc Long Sơn, đem Thiên Mệnh lao đạo hang ổ cho tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Thủy phủ chúng tu Hoan Tiên hỉ điệu tiếp mệnh lệnh, đội vàng phóng tới Độc Long Sơn, sợ đi trễ một bước, gọi nhân ra đem Thiên Mệnh lao đạo di bảo cho trộm. Đông đảo đồng môn cũng không cùng bọn hắn tranh, tương phản, nhìn xem bọn hắn tranh đoạt bộ dáng, cái này trong lòng đã tự hào, lại lòng chua xót. Ngũ công chúa, bây giờ ngươi nơi này nguy cơ đã giải trừ, chúng ta cũng yên ẩm chút thời gian, nên đi Ly Giang thủy phủ luận đạo một phen. Không sai, chúng ta còn muốn lấy đi gặp một phen Ly Giang thủy phủ phong thái đấy. Ngao Nguyệt thấy mọi người nhao nhao muốn ly khai, đành phải đứng dậy, nâng chén nói lần này đã tạ chư vị sư minh giúp đỡ, Ngao Nguyệt vô cùng cảm kích. Ngay sau, chư vị sư minh có gì khó khăn, cứ tới ta cái này thủy phủ, Ngao Nguyệt ổn thỏa toàn lực ứng phó, báo đáp chư vị ân tình. Xin mời chư vị sư minh đẩy uống chén này. Nói đi, nàng uống một hơi cạn sạch. Đám người gặp, cũng nhao nhao uống cạn rượu trong chén. Đối với Ngao Nguyệt lời nói, bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến trong lòng. Dù sao tu sĩ tuế nguyệt dài dằng dặc, ai cũng không biết cuộc sống về sau, bọn hắn có thể hay không gặp được kiếp nạn, mấy đầu bằng hưu nhiều còn đường thôi. Bất quá, Ngao Nguyệt bây giờ còn đi không được, chư vị sư minh đi trước, Ngao Nguyệt sau đó liền đến. Ngao Nguyệt xin lỗi đạo. Ha ha, Vũ công chúa khách khí, chúng ta đi trước một bước, cáo tử. Ngao Lâm đứng dậy, cười nói, đi đi, chúng ta đi chậm một chút, cũng thưởng thức một phen lượng giang phong cảnh. Nói đi, nàng đi đầu mà ra, giá vân mà lên, chậm rãi hướng ly giang mà đi. Thấy vậy, đám người nhao nhao đuổi theo. Viễn Hân cũng nói, may mắn lần này ta cùng đi theo, kiến thức một trận khoáng thế đại chiến. Cái kia Lâm Viên Đường cùng Thanh Quân Đạo Hữu, lại là không cái này nhãn phúc. Nghe Việt Hân lời nói, bên cạnh một vị sư minh khẽ nói, Thanh Quân Đạo Hữu xích tử chi tâm, một lòng chỉ có kiếm đạo, lần này tương lai xác thực đáng tiếc. Có thể cái kia Lâm Viên Đường, nhìn xem xuất trần, lại là nghĩ đến ép chúng ta một đầu, không đến buổi bạn. Vị sư minh này phàn nàn rất là đưa tới một chút cậu mình. Không sai. Lâm Viên Đường 20 tuổi thành tiểu kim đan, vốn cho rằng là ta Đông Lâm Thần Châu, kết đan sớm nhất người thứ nhất, lại nào biết được bị Huyền Tiêu sư đệ cho đoạt tên tuổi. Chương 345, luận đạo chương 345, luận đạo hắn lúc này đến xem lễ, vốn là dự định cùng Huyền Tiêu sư đệ phân cao thấp, lại cái nào hiểu được Huyền Tiêu sư đệ chưa về tông, gọi hắn bùa hụt mà thôi. À, bằng hắn loại này tâm cảnh, vĩnh viễn cũng tu không đến động Huyền Thiên kinh tầng cao nhất, chỉ này một hạng, hắn liền so ra kém Huyền Tiêu sư đệ. Nhắc tới cũng là buồn cười, cái kia Lâm Viên đạo tử tự nhận là chính mình lạnh nhạt vô vi, tiêu giao tự tại, thật là có chút tiêu sái, coi là trong môn hẳn là sẽ có thật nhiều nữ đệ tử vây quanh hắn. Lại nào biết được, mọi người đối với xấu hổ Thanh Quân đạo hữu càng thêm yêu thích, nhưng làm hắn cho tức giận đến, đại điển hoàn tất, liền vội ba đi, ha ha. Có người tiếp lấy đề tài nói. Ngao Lâm trong mắt thần quang lóe lên, cũng không nói tiếp, chỉ đem Lâm Viên đạo tử người này ghi tạc trong lòng. Dáng cùng phu quân của nàng tranh cao thấp một hồi người, nàng ngược lại muốn xem, đến cùng có năng lực gì. Nói đến đây, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, vì sao các sư muội không vui vẻ nói mạo ngạn nhiên Lâm Viên đạo tử, ngược lại yêu thích Thanh Quân đạo hữu nhiều một ít. Huyền Tranh mắt sáng lên, nói ra nghi vấn trong lòng. Nếu là có thể minh bạch điểm này, hắn cũng có thể nhiều chút kinh nghiệm. Ngẫm lại còn tại trong tông môn tu luyện sư tỷ, Huyền Tranh ánh mắt đu hòa. Kỳ hỉ. Sư minh cái này không biết tôi, Thanh Quân đạo hữu xem xét liền hiểu, không chi phí tâm suy đoán, về phần Lâm Viên đạo tử tôi, đầu năm nay, ai tìm đạo lữ còn muốn khắp nơi để phòng phải không? Huyền Lạc che miệng cười nói. Đám người quả nhiên là chậm rãi hướng Ly Giang mà đi, bên cạnh phi hành bên cạnh cao giọng rộng rãi đàm luận. Huyền Lạc nói đi, một cái không chú ý kém chút đụng vào phía trước sư minh trên người. Chỉ một thoáng, một đôi trắng non đại thủ vững vàng đưa nàng đỡ lấy. Đợi nàng đứng vững sau, đôi đại thủ kia lại trong nháy mắt rụt trở về. Huyền Lạc trong mắt hơi híp, quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại. Đã thấy bên cạnh một bóng người đều không có. Nàng lại hướng về hậu phương nhìn lại, hậu phương chỉ có cái kia nàng đùa giỡn nửa ngày tiểu sư đệ. Lúc này, vị sư đệ này mang thai đỏ bừng. Huyền Lạc trong lòng một trận, ngược lại là có chút không lớn dám lại đi đùa hắn. Cũng may lưỡng giang tới gần, Ly Giang thủy phủ rất nhanh liền đến. Huyền Lạc quay đầu đi, vỗ vô ngực, cũng không nhìn thấy tiểu sư đệ đột nhiên ảm đạm xuống ánh mắt. Đây chính là Ly Giang, quả nhiên có một phen đặc biệt khác biệt phong quang. Bên kia chính là Thanh Dữ Sơn thôi. Nhớ ngày đó, Lam Yêu đại vương chiếm cứ thủy phủ mấy trăm năm lâu, cùng Thanh Dữ Sơn tương vọng, cũng không phát giác nơi đó lại ẩn giấu đi một tòa thiên phủ, có thể thấy được cái này nhân duyên pháp khác biệt, cưng cầu không đến. Huyền Chu đạo nhân cảm khái nói, vị này Huyền Chu đạo nhân cùng Huyền Thông Huyền Nhất bọn người, là cùng thời kỳ sư huynh đệ, cùng là thần lôi phong đệ tử. Cảnh giới của hắn tốt hơn một chút chút, lúc này đã có xuất khiếu kỳ tu vi. Những đồng môn này bên trong, trừ Kim Linh, là thuộc cảnh giới của hắn cao nhất. Chúng ta đại sư huynh vận khí chính là tốt, hắc hắc. Trung Nguyên sờ lên cái hốc, cười đáp ý nói, không sai, tứ sư đệ lời này lại là đối cực. Vương Minh gật đầu cười nói, chính là, chỉ điểm này, cái kia Lâm Viên đạo tử liền so ra kém, tiếp qua mấy năm, hắn ngay cả chúng ta cũng không sánh bằng. Vân Tưởng cũng có chút tự hào tán dương nhà mình sư minh, đối với cái kia Lâm Viên đạo tử cực kỳ xem thường. Đám người có chút không nói nhìn xem ba người bọn hắn. Bất quá, nhìn lại mọi người ở đây, nghĩ lại, Vân Tưởng lời này giống như cũng không sai. Bọn hắn tại trong tông vi nói không lớn đột xuất, nhưng ném tới bên ngoài, cũng là nhất đẳng thiên chi tiêu tử. Chỉ một thoáng, đám người tinh khí thần liền không giống với lúc trước. Từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái phi hành về phía trước. Huyền Nhất đạo nhân càng là vung tay lên, tứ công chúa, ngươi cái kia thủy phủ đang ở đâu? Mau mau mang ta các loại tiền đến, vừa bàn luận đạo một phen. Hắn lúc này nói luận đạo, có thể không tính là nói mỏ. Lúc này trong lòng mọi người chính kích đáng cũng ngất, không thể nói trước liền có thể va chạm ra tư duy hỏa hoa đến, đối với đạo lý giải càng sâu một tầng. Ngao Lâm cũng thật sâu minh bạch điểm này, không dám thất lễ, vội vàng dẫn đám người liền rơi xuống. Nước sông phân lưu, một đầu đại đạo lộ ra tại trong nước. Ngao Lâm dẫn đầu, đem mọi người đưa vào Ly Giang thủy phủ. Trông coi thủy phủ Hắc Long vệ, mặc dù có chút hiếu kỳ nhà mình công chúa, tại sao dáng vẻ vội vàng khu vực cái này rất nhiều tu sĩ trở về, nhưng cũng không gặp qua hỏi chủ gia sự vận. Chỉ có Mãng Thành Song, từ trong nhập định tỉnh lại, trong thần thức nhìn xem những người này quần áo, cùng khí tức trên thân, minh bạch cái này xác nhận tiên tông đồng môn. Kim Linh trong mắt kim quang lóe lên, liếc mắt Mãng Thành Song vị trí một chút, giống như đang cảnh cáo. Lần này, Mãng Thành Song liền đến hứng thú. Hắn tự xưng là Ngao Lâm trưởng bối, này sẽ thủy phủ khách tới, hắn đương nhiên muốn đi ra ngoài gặp mặt một phen. Trong đại sảnh, sớm có bạn nữ mang lên yến hội. Bất quá, đám người bây giờ lại là vô tâm ăn uống, do Kim Linh mở đầu, một đạo huy hoàng kiếm ý từ hắn trên đỉnh đầu dâng lên, đứng ở phía trên, đảm nhiệm đám người quan sát. Thấy vậy, Huyền Dật cũng không cam chịu yếu thế, một đạo tối tăm mở mịt thật quang, từ hắn đỉnh đầu xung ra, ở tại trên đỉnh không ngừng xoay quanh, cũng đảm nhiệm đám người phỏng đoán. Huyền Chu cũng không nói nhảm, trực tiếp vô đỉnh đầu, từ đỉnh đầu nó bên trên, liền vang lên một đạo lôi âm. Trong chốc lát, một vệt chớp tím thoáng hiện, ở tại trên đỉnh, xuyên tới xuyên lui, đảm nhiệm đám người ẩn chứng với nhau. Trong những đệ tử này, thần lôi phong đồng môn nhiều nhất. Lúc này từng cái hiện ra lôi pháp, trong đại sảnh lập tức các loại điện quang lấp lóe, lôi âm trận trận. Những người này tu lôi chủng còn đều có khác biệt, có ngũ sắc thần lôi, đóng giữ thổ thần lôi, quỷ thủy thần lôi, giáp mộc thần lôi, ngọc trụ cột thần lôi, trưởng tâm lôi chờ chút. Trong lúc nhất thời, giữa sân điện thiểm lôi mình, tựa như lôi thần đi tuần, chấn nhiếp thế gian. Mà Lâm Hồn mấy người cũng không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao thi triển thủ đoạn, ánh lửa bốc lên, kim nhân diễn võ, trận thế giao thoa. Trong đại sảnh lập tức liền náo nhiệt. Cũng may, cái này thủy phủ chính là thiên địa tự sinh, nội bộ ẩn chứa không gian, cũng là dung nạp được cái này rất nhiều người. Nếu không, một sát na này bộc phát ra khí cơ, sợ là muốn đem thủy phủ xung bạo. Mãng Thành Song vừa tới đến thủy phủ lại sảnh, liền bị bên trong khí cơ cho kinh đến. Những tu sĩ này đồng tu thần tiêu tổng cương, khí cơ nối thành một mảnh, ẩn chứa lớn lao uy thế, ngay cả Mãng Thành Song như vậy hung lệ chi yêu, nhất thời cũng không dám vọng động. Bất quá, hắn đến cùng hung uy hiển hách, tùy ý làm bậy đã quen. Thấy vậy, hắn ngay tại chỗ một tòa, cũng vô đỉnh đầu, từ nó trên đỉnh xông ra một đầu cỡ nhỏ song đầu long mãng, lát đầu vẫy bôi vọt vào đám người khí cơ bên trong. Lần này, giống như trong chảo nóng xâm nhập vào nước lạnh, bên trong đại sảnh khí cơ lập tức hỗn loạn đứng lên. Các loại linh quang đụng vào nhau, ngươi tới ta đi, không cam lòng yếu thế, kích phát ra đủ loại dị tượng. Một đầu màu bạc trắng tiểu long tại ở trong đó vừa đi vừa về du động, mỗi đi một vòng, nó ánh mắt càng thêm linh hoạt, hành động càng thêm nhanh nhẹn. Cái kia hư không trận thế phía trên, giăng khắp nơi, khốn trụ rất nhiều linh quang không được ra. Những linh quang này ngay tại trong đó chém giết, máy bùng thiên địa kia không ngừng diễn hóa nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên đại địa lại bị phá hủy tái hiện, lặp đi lặp lại như vậy. Chu Dục khoe miệng khó được lộ ra một vòng mỉm cười, chuyến này thật không có uổng phí đến. Chương 346, xin mời Huyền Tiêu đạo hữu đi ra một gặp. Chương 346, xin mời Huyền Tiêu đạo hữu đi ra một gặp. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt luận đạo đã qua 10 ngày lâu. Một ngày này, tại Tiên Tông trước sân môn rơi xuống một đạo đen bóng đột quang. Hắc Sát Thánh Tử đứng tại Tiên Tông hùng vĩ trước sân môn, âm thầm cảm thán cái này Đông Lâm Thần Châu nước thật sâu. Hắn một đường đi tới, từ bắt đầu tùy ý trực dương, cho tới bây giờ cẩn thận làm việc, ngay cả lâu thuyền cũng không khống chế, cũng không biết ở trong đó hắn đã trải qua cái gì. Vị sư đệ này, thỉnh cầu thông báo Huyền Tiêu đạo hữu một tiếng, Cửu Sát Ma Điện Hắc Sát tới chơi. Hắc Sát Thánh Tử ho nhẹ một tiếng, tại hai vị phòng thủ đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, tiến lên nói ra. "Ân." Hắc Sát Thánh Tử. Hai vị này phòng thủ đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút đắn đo bất định người trước mắt này tính chân thực. Dù sao, người này cùng tương truyền bên trong Hắc Sát Thánh Tử, trên lệch quá lớn chút. "Ê, hai vị đạo hữu mời xem." Hắc Sát Thánh Tử thấy hai người không tin, vội vàng đem bên hông thân phận tín vật đem ra, cho hai người quan sát. Hai người nhìn nhìn, gặp tín vật không giống làm bộ, lúc này mới trả cho hắn. Trong đó một vị đệ tử cười nói, vị đạo hữu này tới không khéo, Huyền Tiêu sư minh đã xuất tông đã lâu, lần này đệ tử thi đấu cũng không trở về, sư minh là một chuyến tay không. A. Hắc Sát Thánh Tử mắt trợn tròn, cái này hứng thú bừng bừng chạy tới, lại ngay cả người đều gặp không đến, cái này không chậm trễ sự tình a, hắn đành phải hỏi lại, vậy đạo hữu có biết Huyền Tiêu đạo hữu đi đâu? Nói đi, hắn lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho đệ tử kia trên tay. Hai người này nhìn nhau, tiếp nhận túi chữ vật, cười nói, đạo hữu khách khí, Huyền Tiêu sư minh hướng đi, tại trong tông cũng không lắm bí mật. Đệ tử kia chỉ vào Ly Giang phương hướng, nói Huyền Tiêu sư minh mới được một tòa tiên phủ, ngay tại Ly Giang bên cạnh Thanh Dữ Sơn bên trên, bây giờ ngay tại tiên phủ bên trong bế quan chưa ra đấy. Tứ công chúa cũng tại Ly Giang dựng lên thủy phủ, bây giờ rất nhiều đồng môn ngay tại Ly Giang làm khách, đạo hữu đi nơi nào tìm hắn, nhất định tìm được đến. Đệ tử này nói xong, giống như vinh yên nở nụ cười. Tiên phủ, Huyền Tiêu đạo hữu thật sự là tốt cơ duyên, nói như vậy đến, bản thánh tử nhưng phải cực kỳ đi gặp một phen. Nói đi, hắn cảm ơn hai vị phòng thủ đệ tử, lái đột quang, liền hướng Ly Giang phóng đi. Ấy, cái này đi nhanh như vậy, cũng không hỏi một chút, hắn tìm Huyền Tiêu sư minh đến cùng cần làm chuyện gì? Tính toán, người đều đi, tứ công chúa bọn hắn đều ở nơi đó, còn sợ xảy ra chuyện không thành. Cũng là, chúng ta hay là làm tốt chính mình phần bên trong sự tình thôi. Ly Giang thủy phủ bên trong, đám người luận đạo cũng tiến nhập hồi cuối. Tốt. Lần này luận đạo, tháng qua bần đạo trăm năm khổ công. Ha ha ha. Cũng vậy, bần đạo bình cảnh đã vững lòng, trở về bế quan liền có thể tiến lên giai, tới tới tới, nên uống cạn một chén lớn. Đám người nhao nhao cười to, có thể thấy được lần này luận đạo, mọi người đều có bổ ích. Liền ngay cả ngày bình thường hứng hở Chu Dục, lúc này cũng trong mắt đượm đầy ý cười, chọc chọc Lâm Hồn nói ấy, ngươi nhìn tiểu tử kia, giống hay không ngươi khi đó thời điểm. Lâm Hồn có chút không rõ ràng cho lắm, thuận hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, lập tức sạm mặt lại, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lại nguyên lai, này một đám hào hứng cao sư minh đệ bên trong, có một người, chính nằm ngáy ho ho, nó trước mặt trên ngọc kỷ, sớm đã quận không chén rõ ràng. Người này không phải người khác, chính là Trung Nguyên. Nhìn xem hình dạng của hắn, Lâm Hồn nhớ tới chính mình lúc trước chưa kết đan lúc, bị đạo pháp chi phối trà tấn. Người tập võ chưa kết võ đạo kim đan lúc, thần hồn không phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không có khả năng sinh ra tiên tiên linh quang. Cho nên, đám người luận đạo, Trung Nguyên nhìn đến than thở, đành phải phàm ăn. Đại hắn ăn đến đỗ nhi tròn, luận đạo vẫn còn tiếp tục, hắn đành phải vừa nhắm mắt, nằm ngáy ho ho đứng lên. Ngốc tử, còn không mau mau tỉnh lại, sư phụ tới. Vân Tường nhìn không được, duỗi ra ngón tay ngọc, dùng sức nhói một cái Trung Nguyên cánh tay. Chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Trung Nguyên ở trong giấc mộng bị làm tỉnh lại, một phát cá chép nhảy xoay người mà lên. Rầm rầm. Ngọc kỳ suýt nữa bị hắn đập lăn, chén 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 dĩa rơi xuống một chỗ, phát ra giòn vang. Lần này động tĩnh, lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Lại nhìn Trung Nguyên tay chân luôn cuốn bộ dáng, các vị đồng môn buồn cười, nhao nhao phát ra thiện ý tiếng cười. Trung Nguyên mở mịt nhìn một vòng, cuối cùng xoa nhẹ đem mặt, cũng hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Đang lúc đám người đoàn tụ một đường thời điểm, một đạo thanh tuyến từ ly giang phía trên truyền vào thủy phủ bên trong, cựu sát ma điện hắc sát, bái phòng bằng hữu cũ, còn xin Huyền Tiêu đạo hữu ra gặp một lần. Ân. Ngao Lâm đống nhiên ngẩng đầu, vượt qua trùng điệp sóng nước, nhìn về phía mặt nước bên ngoài. Huyền áo đám người cũng yên tĩnh trở lại, kinh ngạc hướng ly giang phía trên nhìn lại. Cái này cựu sát ma điện người, tại sao sẽ đến nơi đây? Là hắn. Kim Linh gật đầu, chân mày hơi nhíu lại. Nhớ tới hắc sát thánh tử ngôn ngữ công lực, Vương Minh không khỏi kéo ra khóe miệng. Báo. Công chúa, thủy phủ bên ngoài đến cái đạo nhân, nói là phò mã gia hảo hữu, cần phải mời hắn vào thấy một lần. Hôm nay chính vào Tô Lương phòng thủ, hắn không dám thất lễ, bận biểu tiến đến thủy phủ bẩm báo. Ngao Lâm ngay tại trầm ngâm, nghe được một bên Vương Minh nói tứ công chúa, cái này hắc sát thánh tử xác thực cùng bọn ta từng giao, trước đó tại Long cung thời điểm cũng tự qua một lần, lần này đến đây, chỉ sợ là có việc. Nói tới chỗ này, hắn lại là ngậm miệng không nói. Cái này thủy phủ đến cùng là Ngao Lâm làm chủ, hắn càng sẽ không tự tiện chủ trương. Cũng được, mời hắn vào thấy một lần, bản công chúa ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có mục đích gì. Ngao Lâm phất tay, Tô Lương nhanh chạy ra ngoài. Không lâu sau mà, hắc sát thánh tử thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi vào đám người tầm mắt. Gặp qua tứ công chúa, gặp qua các vị đạo hữu. Thấy nơi đây đám người tề tụ một đường, hắc sát thánh tử lông mày nhíu lại, thản nhiên chào. Hắn đến cùng là một tông thánh tử, cùng là chấn thế tông môn, đông đảo đồng môn cũng không tốt an tọa bất động, nhao nhao đứng dậy đáp lễ. Như vậy ngươi tới ta đi đằng sau, bầu không khí liền náo nhiệt. Hắc sát thánh tử âm thầm thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn Ngao Lâm cười nói, thứ không dám giấu giếm, hắc sát lần này tới đây, đúng là nhận ủy thác của người, đến đây tìm kiếm Huyền Tiêu đạo hữu. A, thu người nào nhờ bà? Ngao Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, tò mò hỏi. Cái này hắc sát thánh tử nhìn chung quanh ánh mắt hiếu kỳ, bất đắc dĩ nói, tứ công chúa, Huyền Tiêu đạo hữu khi nào xuất quan? Hắc sát nhận ủy thác của người, có dạng đồ vật muốn đích thân giao cho trên tay của hắn, xin thứ cho hắc sát không sợ trưởng lấy trước ra nhìn qua. Ngao Lâm nhìn hắn một cái, bó lấy bên tóc mai sợi tóc, chợt cười nói, cũng được, không nói thì không nói thôi, chỉ là phu quân bế quan chưa ra, chúng ta cũng không biết hắn khi nào xuất quan đấy. Hắc sát thánh tử khẩn trương, bận điệu truy vấn, không thể gọi tỉnh mẹ nhà hắn, người khác còn đang chờ đấy. Lời vừa nói ra, hắn vội vàng im lặng, trong lòng hối tiếc không thôi, bảo ngươi lắm miệng, có người chờ lấy, là người phương nào nha? Ấy, ngươi người này, nói chuyện đều không nói rõ ràng, chúng ta sao làm tốt ngươi truyền lời? Vân Tường nhìn xem hắn tranh né bộ dáng, lên tiếng quát. Chương 347, bản thánh tử không thể gặp mỹ nhân. Chương 347, bản thánh tử không thể gặp mỹ nhân. Hắc sát thánh tử nhìn thấy âm thanh chính là cái tiểu tiếu đại mỹ nhân, lập tức miệng cong lên, quay đầu đi, không để ý nàng. A nha, ngươi người này, công chúa, ngươi xem một chút hắn, đây là gì thái độ? Vân Tường tức bực dậm chân, mày liêu dựng thẳng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, quay người hướng Ngao Lâm nũng nịu. Ngao Lâm hơi nhướng mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắc sát thánh tử, trầm giọng nói, thánh tử thật vô lễ, gia sư ta muội có thể cũng không đắc tội thánh tử, tại sao như vậy làm dáng? Hắc sát thánh tử quay đầu đi sau, trong lòng lại hối hận. Hắn cái này thuần túy là phản xạ có điều kiện, lại đem vị sư muội này đắc tội. Hắn âm thầm tiêu khổ, xoay đầu lại, sầu mi khổ kiểm cho Vân Tường bồi tội, sư muội mạc sinh khí, bản thánh tử thuần túy là phản xạ có điều kiện, không thể gặp mỹ nhân, mặc quái, mặc quái. Nghe hắn nói chính mình là mỹ nhân, Vân Tường khoe miệng bật lên, lại hiếu kỳ mà hỏi, tại sao lại phản xạ có điều kiện? Chẳng lẽ, ngươi lời nói chưa hết? Vân Tường chớp chớp mắt to như nước trong eo, trong lòng các loại suy đoán. Hắc sát thánh tử che mặt, lắc đầu không nói. Mọi người vây xem cũng nhao nhao nói nhỏ đứng lên. Người tu hành thai tính mắt tinh, nghe đám người nói nhỏ, hắc sát thánh tử bất đắc dĩ, đành phải để lộ ra một chút. Việc này chính là thụ âm sai đại nhân nhờ bà, các ngươi cũng đừng hỏi, hay là mau mau dẫn ta đi gặp Huyền Tiêu đạo hữu cho thỏa đáng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thủy phủ bên ngoài liền vang lên một đạo trong sáng tiếng cười. Hắc sát đạo hữu tới chơi, Huyền Tiêu sao dám không thấy, cái này không liền đến rồi sao? Là đại sư minh. Trung Ngụy Hệ sắc lập lúc mặt mày hớn hở quát, phu quân xuất quan. Ngao Lâm đống nhiên đứng lên, nhìn xem cái kia nhanh chân đi đến người. Bây giờ Việt Trần phong thái càng sâu trước kia, chính xác là trung linh dục tú, linh khí bất người. Hắn long hành hổ bộ, rất nhanh liền đến trong sảnh, ngắm nhìn một phía, lập tức có chút hiếu kỳ, những đồng môn này tại sao đều tụ ở chỗ này, có gì đại sự phát sinh sao? Huyền Tiêu gặp qua chư vị sư minh, không biết chư vị sư minh đến, không thể xuất quan nên đón, thật sự là hổ thẹn. Việt Trần đi lên liền bồi tội đạo. Ha ha, Huyền Tiêu sư đệ, ngươi vừa bế quan này, thế nhưng là bỏ qua rất nhiều đại sự a. Đám người cười ha ha, liền nói không sao. Ca ca, tông môn cử hành thi đấu, ngươi cũng không đến, chúng ta đi giết địch, ngươi cũng không tham dự, thật là quá đáng tiếc rồi. Nhìn thấy Việt Trần, Việt Khắc lập tức sinh động hẳn lên, vọt tới trước mặt hắn, kỳ kỳ cha cha nói ra. Việt Trần mỉm cười nghe, cũng không có bất kỳ không kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn ôn hòa, vượt qua đám người, nhìn về phía Ngao Lâm, gặp nàng khí tức càng thêm linh động, lập tức an tâm. Hắn vô vô Việt Khắc cái hót, cười nói, ngươi lại nghỉ một lát, người tới là khách, chờ ta hỏi trước một chút Hắc Sát đạo hữu tới đây tìm ta, có chuyện gì quan trọng. Nói đi, hắn nhìn về phía Hắc Sát thánh tử, ôn quyền nói, làm phiền Hắc Sát đạo hữu không chối từ khổ cực, vạn dặm buôn ba, chỉ là không biết, đạo hữu vừa rồi nói như vậy, là ý gì? Việt Trần nhìn về phía Hắc Sát thánh tử, ánh mắt nặng nề. Nếu như hắn không nghe lầm, cái này Hắc Sát thánh tử nói là thụ âm sai nhờ bà. Cái này không thể không gọi hắn sinh ra một chút liên tưởng. Hắc Sát thánh tử bị hắn thấy có chút kỳ quái, ho nhẹ một tiếng nói, "Không, thực không dám giấu giếm, bản thánh tử chính là đến truyền một lời, đưa thứ gì, về phần đến cùng ra sao sự tình, bản thánh tử cũng không biết ta." "A, nếu như thế, Hắc Sát đạo hữu xin mời đi theo ta." Nói đi, Việt Trần đi đầu dậm chân, đi vào một bên tĩnh thất. Còn sót lại đám người hai mặt nhìn nhau, khó nén trong lòng hiếu kỳ. Trong tĩnh thất, Hắc Sát thánh tử từ chứa vật pháp bảo bên trong, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Việt Trần. "Đây, cái này chính là cái kia âm sai đại nhân, nắm ta chuyển giao đưa cho ngươi đồ vật, hắn tại Cửu Vũ chi địa, đợi ta hồi lâu, chỉ vì cho ngươi đưa cái hộp này." Hắc Sát thánh tử mắt lom lom nhìn, cũng có chút hiếu kỳ trong hộp ngọc này, đến cùng là cái chuyện gì đồ vật, đáng ra hắn phát hạ đại đệ. Việt Trần tiếp nhận hộp ngọc, quan sát tỉ mỉ. Đây chỉ là cái bình thường nhất hộp ngọc, hắn tu hành đến nay, cũng không dùng qua loại ngọc này hộp. Hắc Sát thánh tử có chút hiếu kỳ, như vậy phổ thông trong hộp ngọc, có thể giả bộ lấy chuyện gì vật quý trọng. Việt Trần tại quanh thân bố trí xuống một tầng phòng ngự, ngón tay nhẹ chụp. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ, hộp ngọc ứng thanh mà mở. Gặp hộp ngọc kia bên trong cũng không dị trạng, Hắc Sát thánh tử bận bịu tiến tới góc mặt, hướng trong hộp ngọc xem xét. Chỉ thấy hộp ngọc kia bên trong chỉ có một cái sáng lấp lánh viên cầu, bị cấm chế bao khỏa. Ký ức chi tinh. Hắc Sát thánh tử có chút không xác định hô. Không sai, chính là ký ức chi tinh. Việt Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Sát thánh tử, trầm giọng nói, làm phiền đạo huynh giúp ta hộ pháp, ta lại nhìn xem, ký ức này chi tinh bên trong, đến cùng ra sao sự tình, muốn thận trọng như thế. Hắc Sát thánh tử gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, tất bảo đảm ngươi an toàn. Nói đi, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, hiện ra một ngụm trung đồng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Việt Trần cũng đem Thương Lan Châu ném đi, che lại chính mình, lại trở tay đem Thiểm Lôi kiếm sờ soạng đi ra. Đối với những thứ không biết, cẩn thận hơn chút cũng không đủ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Việt Trần mới đưa tay luồn vào trong hộp ngọc, một thanh nắm chặt viên này ký ức chi tinh. Theo hắn tiếp xúc, viên cầu này lập tức quang mang lóe lên, biến mất tại lòng bàn tay của hắn. Lúc này Việt Trần trong đầu, viên cầu kia biến thành chi quang, dần dần cùng hắn thần hồn dung hợp, đem ký ức chi tinh nhận chứa nội dung, tất cả đều hiện ra với hắn. Việt Trần không thể tin nhìn xem ký ức chi tinh bên trong nội dung, trên mặt thần sắc buồn vui đan xen. Hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, rất lâu mà không bình tĩnh nổi. Tiểu Việt hồi, kiếp trước, cái kia ôm ấp Hải Nhi còn tại ra sức phản kích nữ tử, còn có cái kia dục huyết phân chiến nam tu, cái kia truy sát hai người thế lực. Cuối cùng, Việt Trần thần hồn dừng lại tại cái kia ôm ấp Hải Nhi trên người nữ tử. Cái này, hẳn là hắn kiếp trước mẹ ruột thôi. Nguyên lai, hắn không phải không người muốn cô nhi a. Kiếp trước đủ loại, bây giờ rõ ràng chiếu rọi tại Việt Trần thần hồn bên trong, gọi hắn khó mà tiêu tan. Cha mẹ của hắn từ đầu đến cuối đều tại che chở hắn, dù là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng muốn bảo hộ an toàn của hắn. Nếu là hắn một mực đi theo tại cha mẹ bên người, bây giờ lại nên cỡ nào bộ dáng? Có lẽ theo cha mẹ cùng đi, có lẽ có thể theo cha mẹ cùng một chỗ chạy thoát, không làm một đời kia cô nhi. Bây giờ hắn lại chuyển thế trung sinh, nếu là cha mẹ còn sống, lại thế nào khả năng tìm được hắn? Cha mẹ nếu là còn sống, bây giờ ở nơi nào? Còn có, những cựu nhân kia là ai, bọn hắn là thuộc về phương nào thế giới? Đủ loại nghi vấn, gọi Việt Trần tâm thần ba động cực lớn. Trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, một cỗ ngọn lửa vô danh đột nhiên chui lên trong lòng của hắn. Tâm hỏa kiếp. Việt Trần lúc này trong lòng hơi động, biết đây là thoát kiếp kiếp số tới. Hắn lúc này hướng trên mặt đất ngồi xuống, toàn lực phòng ngự đứng lên. Cái này tâm hỏa kiếp tới tấn mãnh lại bá đạo, lúc này đã đốt khắp Việt Trần tâm thần. Thường nói, lửa từ trong lòng lên, nói chính là tâm hỏa thị vượng, sắp đến đang muốn thoát kiếp tu sĩ trên đầu, chính là tâm hỏa kiếp biểu hiện. Chương 348, tâm hỏa kiếp chương 348, tâm hỏa kiếp. Cái này tâm hỏa kiếp có ba đốt. Một đốt tu sĩ thần hồn, hai đốt tinh huyết, ba đốt pháp lực. Nếu là qua được, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, tiến thêm nhất giai. Nếu là không độ qua được, vậy liền vạn sự đều yên. Việt Trần mới vừa vặn đi đến ôn dưỡng giai đoạn, cũng không làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Làm sao biết, cái này tâm hỏa kiếp, nói đến là đến, lại còn không phải nhất trọng đến. Vô hình tâm hỏa từ hắn rơi chân mà lên, trong chớp mắt liền đốt tiến ngực của hắn, lan tràn đến toàn thân. Việt Trần trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, bảo trì tâm thần thanh minh, đồng thời miệng tụng thiên phủ huyền vi thông thật độ nhân tiên kinh. Hắn cũng là phúc trí tâm linh, môn này độ nhân tiên trải qua nếu có thể độ thế nhân, vì sao không có khả năng độ chính mình? Hắc Sát thánh tử đứng ở Việt Trần trước người, trơ mắt nhìn hắn tọa hạ, nhìn xem hắn lựa vô danh khí, nhìn xem hắn miệng tụng tiên kinh. Gia hỏa này, nói độ kiếp liền độ kiếp rồi, cần phải mau mau mới tốt, nếu không, bên ngoài những tên kia bất đắc dĩ vì ta đưa ngươi thế nào đấy. Hắc Sát thánh tử thầm nói, hết sức im lặng. Tại Hắc Sát thánh tử trong ánh mắt, Việt Trần rất nhanh liền vượt qua nhất trọng tâm hỏa kiếp. Nhưng mà, còn không đợi hắn lên tiếng chúc mừng, lại một đạo ngọn lửa vô hình từ trong hư không đốt đến, trực tiếp cuốn quanh ở Việt Trần trên thân, thiêu đốt tinh huyết của hắn. Sau đó, Hắc Sát thánh tử lại một lần nữa nhìn thấy Việt Trần toàn thân huyết đủ, một hồi bị đốt sạch sành xanh, một hồi lại lần nữa sinh ra tinh huyết. Như thế tình huống, như vậy lặp đi lặp lại tới 9 lần. Hắn há to miệng, ngây ra như phỗng mà nhìn xem Việt Trần, không thể tin được, hắn một đạo tâm hỏa kiếp, lại đốt đi 9 hồi tinh máu. Phải biết, lúc độ kiếp, mỗi đốt một lần tinh huyết, lần nữa sinh ra tinh huyết, nhất định tất lên lần muốn càng mạnh. Hắn độ tâm hỏa kiếp lúc, đốt đi 5 lần tinh huyết, đều đã bị nhận định là vạn cổ kỳ tài, trong môn hết sức coi trọng, địa vị càng thêm vững chắc. Vị này Huyền Tiêu đạo hữu, vừa mới đã trải qua 9 lần kiếp hỏa đun khô, nói ra, người khác không được hủ chết. Chỉ một thoáng, Hắc Sát Thánh Tử nhìn về phía Việt Trần ánh mắt, càng phát ra hào ánh. Tại hắn thất thần thời khắc, Việt Trần đạo thứ 2 tâm hỏa kiếp đi qua, sẽ không còn có thôi. Nhìn xem Việt Trần ngồi yên bất động bộ dáng, Hắc Sát Thánh Tử trong lòng thầm nhủ đạo. Lúc này hắn ngược lại không gấp, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Việt Trần độ kiếp. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của hắn, sau một lát, lại có một đạo kiếp lửa từ Việt Trần ngũ tâm sáng lên, rất nhanh liền chui vào kinh mạch của hắn đan điền, nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Cái này một đạo kiếp lửa là thiêu đốt pháp lực, kiếp hỏa tiến vào đan điền của hắn, đốt lên hỗn độn kim đan, thiêu đốt pháp lực của hắn chi nguyên. Việt Trần chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, kinh mạch vỡ vụn, pháp lực khô kiệt. Nhưng hắn trong lòng biết chính mình tại độ kiếp, không dám phân thần, đành phải ra tốc tụ kinh, tĩnh tâm chờ đợi. Sau một lúc lâu, pháp lực của hắn thiêu đốt mới kết thúc. Đây cũng là pháp lực của hắn quá mức hùng hậu, kiếp hỏa bốc cháy lên, có chút hao phí thời gian. Bất quá, hắn thân là vô cấu đạo thể, pháp lực tạp chất cực ít, kiếp hỏa chỉ đốt qua cái này một lần, liền đem pháp lực của hắn bị bỏng càng thêm thuần túy. Tại Việt Trần trong cảm giác, đạo này kiếp hỏa so với vừa rồi thiêu đốt huyết đục thời điểm, tốt hơn rất nhiều. Hắn vừa mới chuẩn bị thở phào, trong thần hồn lại lên huyền tướng. Tại Hắc Sát Thánh Tử trong mắt, chính là Việt Trần lần thứ 4 tâm hỏa kiếp đột kích. Lúc này đốt chính là thần hồn. Tu sĩ thần hồn chính là quan trọng nhất, rất nhiều tu sĩ tại trong quá trình tu hành, mất nhục thân, có thể là nhục thân có chỗ tổn thương, đành phải vứt bỏ nhục thân, binh giải thành tán tiên, chỉ bằng thần hồn tu luyện. Mặc dù khổ sở rất nhiều, nhưng thiếu đi số tuổi thọ hạn chế, cũng là có thể có chút thành tựu. Thần hồn này cùng hồn phách cũng không đồng dạng. Hồn phách không dám gặp ánh nắng, e ngại tu sĩ khí cơ áp chế. Như cái kia u minh thế giới, chỉ có tu thành quỷ soái, cũng chính là thuần dương chân tiên thời điểm, mới có thể tự do xuất nhập u minh, đi hướng các đại giới. Mà thần hồn thì lại khác, chẳng những có thể xuất khiếu thành tựu âm thần, còn có thể hóa thần lúc thành tựu dương thần. Tới nguyên thần thời khắc, càng có thể xuyên qua cương phong lôi hỏa tầng, suy nghĩ viển vông. Cho nên, thời khắc này Việt Trần, nửa điểm không dám kinh thường. Trong miệng hắn tiên kinh, niệm động càng nhanh hơn nhanh. Thời gian dần qua, theo tâm hỏa bị bỏng, thần hồn của hắn cũng càng phát thuần túy. Đột nhiên, một chút kim quang từ hắn trong thần hồn sinh ra, càng lúc càng lớn, đem hắn thần hồn toàn bộ bao trùm, đảm nhiệm cái kia tâm hỏa thiêu đốt. Hắc Sát Thánh Tử không dám tin, nhìn xem Việt Trần sau đầu một điểm kia vòng sáng. Theo thời gian trôi qua, vòng sáng kia chậm rãi rút vào Việt Trần trong sọ não, cùng hắn thần hồn hợp hai làm một. Công đức kim quang. Tiểu tử này niệm kinh siêu độ chính mình, lại cũng có thể sinh ra công đức kim quang. Chẳng lẽ là thượng thiên lấn ta kiến thức thiếu? Hắc Sát Thánh Tử lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Lúc này Việt Trần cũng có chút không thể tin được, tự thân phen này thao tác, thật sự hữu hiệu. Xem ra, có cần phải tại trong tông môn rộng đẩy pháp này. Tu sĩ bình thường tại thoát kiếp kỳ vượt qua mấy tầng kiếp nạn, muốn nhìn hắn kết đan lúc đan thành mấy phẩm. Việt Trần kết thành nhất phẩm kim đan, thoát kiếp lúc, tự nhiên muốn vượt qua 9 tầng kiếp nạn mới thành. Bây giờ, hắn đã vượt qua 4 tầng tâm hỏa kiếp, đang đợi đạo thứ 5 tâm hỏa kiếp mang đến. Nhưng mà, hắn tĩnh tâm đợi đã lâu, cũng không thấy kiếp nạn lần nữa giáng lâm. Đến tận đây, tâm hắn biết, tâm hỏa kiếp tạm thời đi qua, về sau còn có 5 đạo kiếp khó, chẳng biết lúc nào liền sẽ giáng lâm. Đa tạ Hắc Sát đạo huynh làm hộ pháp cho ta. Việt Trần vừa mở ra mắt, nhìn xem Hắc Sát Thánh Tử, trịnh trọng nói tạ ơn. Hắc Sát Thánh Tử ngay tại ngây người, bị Việt Trần đánh thức, vội vàng khoát tay nói, bản thánh tử có thể chuyện gì cũng không làm, không cần phải nói tạ ơn. Hắn cẩn thận dò xét Việt Trần bây giờ bộ dáng, đem Việt Trần cho thấy không hiểu đấu. Hắc Sát đạo huynh cớ gì như vậy nhìn ta? Việt Trần sờ sờ vào má, không hiểu hỏi. Hắc, Huyền Tiêu đạo hữu, ngươi vượt qua tứ trọng tâm hỏa kiếp, có gì cảm thụ, đặc biệt là nhục thân? Hắc Sát Thánh Tử tò mò hỏi. Việt Trần sau khi nghe xong, nhéo nhéo bàn tay, chỉ cảm thấy bây giờ không bằng pháp lực, liền có thể rời núi lấp biển, không gì làm không được. Đương nhiên, đây chỉ là hắn vừa mới độ kiếp được, nhục thân tiến bộ rất nhiều, sinh ra hảo giác thôi. Hắn đem cảm giác này nói cho Hắc Sát Thánh Tử, trêu đến hắn lộ ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Bất quá, hắn còn không quên chính mình tới nơi đây mục đích, Huyền Tiêu đạo hữu, bây giờ đồ vật đã đưa đến, ngươi khi nào đi hướng Cửu U, gặp mặt vị kia âm sai. Nghe Hắc Sát Thánh Tử nhắc lên thạch thông, Việt Trần mắt sáng lên. Nhớ tới ký ức chi tinh bên trong, Việt hồi thỉnh cầu, Việt Trần nghĩ nghĩ, xuất ra lệnh bài đệ tử, ôn lại đều gọi trưởng giáo. Thần Tiêu Phong bên trên trưởng giáo đại điện bên trong, Diệu Nhiên chân nhân nguyên thần pháp thân ngay tại thần du. Đột nhiên, bên hông hắn lệnh bài đệ tử sáng lên. Lần này, liền đem Diệu Nhiên chân nhân cho kinh động đến. Pháp thân thần du, cùng chân nhân không khác, hắn tử không minh trùng đến, cùng pháp thân hợp hai là một, mới cầm bước lên lệnh bài đệ tử đến xem xét. Xem xét là Việt Trần tin tức, Diệu Nhiên chân nhân cười nói, gia hỏa này, đây là hiện tại mới xuất quan a. Chuyện gì muốn tìm bần đạo? Đại hắn xem hết trong lệnh bài tin tức lúc, không khỏi nở nụ cười. Chương 349, Hắc Sát Thánh Tử nguyện vọng chương 349, Hắc Sát Thánh Tử nguyện vọng tiểu gia hỏa này. Tông môn tại U Minh chi địa có chỗ đặt chân, hắn còn không biết thôi. Diệu Nhiên chân nhân gặp chuyện tất lên ý, hắn tế lên đại diễn thần thiêm, đem việc này lợi hại quan hệ đo lường tính toán một lần. 108 cây thần ký soạt rung động, sau một lúc lâu, Diệu Nhiên chân nhân khẽ miệng mỉm cười, tại lệnh bài đệ tử bên trong hồi phục, có thể. Sau đó, hắn lại đem Tiên Tông tại U Minh trụ sở cáo chi Việt Trần, lấy Thạch Thông tiến đến bái kiến là được. Sau một lát, Diệu Nhiên chân nhân lệnh bài lại phát sáng lên. Đợi nhìn Việt Trần truyền về tin tức đằng sau, Diệu Nhiên chân nhân rơi vào trầm tư. Độ nhân tiên kinh có thể siêu độ chính mình, dùng cái này tới chặn kiếp nạn, cũng có thể sinh ra công đức kim quang. Đây chính là chưa từng nghe thấy sự tình, cũng không biết hắn cái đầu kia dừa là như thế nào nghĩ ra như thế diệu chiêu. Diệu Nhiên chân nhân trong lòng mỉm cười, coi là thật suy tư lên biện pháp này có thể thực hiện trình độ. Nếu là quả thật như Việt Trần nói tới, độ nhân tiên kinh có thể trợ giúp tu sĩ độ kiếp, cái kia ý nghĩa coi như quá lớn. Ly Giang thủy phủ bên trong, Việt Trần đợi nửa ngày, cũng không chờ đến trưởng giáo chân nhân hồi âm. Hắn thu hồi lệnh bài đệ tử, nhìn về phía Hắc Sát thánh tử, Hắc Sát đạo hữu có thể có cùng âm sai đại nhân hẹn xong, gặp lại lần nữa thời gian. Cách chúng ta lần trước gặp mặt, còn có 10 ngày tả hữu thời gian, tại sao ngươi muốn đi gặp được thấy một lần? Hắc Sát thánh tử suy đoán. Không sai, còn muốn làm phiền Hắc Sát đạo hữu dẫn đường. Hắc Sát thánh tử khoát tay, việc rất nhỏ, chỉ là nơi này còn có rất nhiều khách nhân đấy, ngươi làm sao có thể đi? Hắn cũng không đề cập tới Thạch Thông nói tới thủ lao sự tình, hắn thấy chỉ cần Việt Trần thiếu nhân tình của hắn, hắn chính là kiếm lời. Việt Trần trầm ngâm một lát, kiên định nói, vô luận như thế nào, chuyến này ta phải đi, chắc hẳn các bạn đồng môn cũng sẽ thông cảm, cùng lắm thì để bọn hắn chơi nhiều đùa nghịch thời gian cũng là phải. Hai người nói định, liền ra tinh thất. Trong đại sảnh, tất cả mọi người vô tâm uống rượu, ngay tại xì xào bàn tán. Cái này Huyền Tiêu sư đệ cùng Hắc Sát thánh tử đi hồi lâu, tại sao còn chưa trở về, chẳng lẽ xảy ra chuyện phải không? Đang lúc Ngao Lâm đều có chút không ngồi yên thời điểm, thân ảnh của hai người, một trước một sau tiến vào đại sảnh. Phu quân, đến cùng chuyện gì, tại sao đi lâu như thế? Ngao Lâm lo âu nói ra. Nàng vừa nói đi, một bên Kim Linh liền trầm giọng nói, ngươi vượt qua tâm hỏa kiếp. Đám người giật mình, cẩn thận hướng Việt Trần nhìn lại, quả nhiên, trên người hắn kiếp khí còn chưa hoàn toàn lui bước, ngay tại tiêu tán bên trong. Việt Trần gật đầu, cười nói, không sai, Huyền Tiêu không cẩn thận liền đã dẫn phát mấy tầng hỏa kiếp, cũng may đều an toàn vượt qua. Đám người càng thêm kinh ngạc, người bình thường độ tâm hỏa kiếp đều là nhất trọng qua, hắn chỉ một cái liền vượt qua mấy tầng tâm hỏa kiếp. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, gọi hắn tâm tư ba động to lớn như thế. Gặp Việt Trần tránh, đám người cũng không tốt truy vấn, thẳng hô hào muốn Việt Trần uống rượu, chúc mừng khách đạo. Làm một chén này, sư đệ nói ra suy nghĩ của mình. Việt Trần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đám người nhìn nhau, không biết hắn đây là bán chuyện gì cái nút, đến cùng cũng đi theo uống cạn. Huyền Nhất đem chăn ném một cái, hét lên, đến cùng chuyện gì? Sư đệ mau nói, chớ có lề mề chậm chạp, đều là đồng môn sư huynh đệ, có gì tốt khách khí. Nghe hắn nói chuyện, Việt Trần cũng cười ha ha, lại là như thế. Chỉ bất quá, Huyền Tiêu bây giờ thân có chuyện quan trọng, muốn đi hướng Cửu Vũ chi địa một chuyến, sợ là tạm thời không có khả năng bồi chư vị luận đạo. Hắn dừng một chút, lại nói nhưng, chư vị sư huynh khó khăn mới đến một lần, Huyền Tiêu làm sao có thể không hết chủ nhà tình nghĩa. Dạng này thôi, chư vị trước rời bước đi Huyền Tiêu cái kia tiên phủ bên trong bế quan tu luyện, đợi Huyền Tiêu từ Cửu Vũ quay lại, lại đến cùng chư vị luận đạo một phen, như thế nào? Sau khi nghe xong hắn lời nói, Huyền Thông vỗ tay cười nói, cái này chẳng phải là vừa vặn. Chúng ta vừa luận đạo xong, chính là muốn hấp thu thành quả thời điểm, Huyền Tiêu sư đệ thật sự là mưa đúng lúc a. Hắn vừa nói như vậy, đám người cũng đều nhao nhao đồng ý, chỉ nói hắn có việc cứ việc đi làm, chỉ cần chuẩn bị cho bọn họ chỗ tu luyện là được. Việt Trần lập tức nở nụ cười, những đồng môn này đều là cùng hắn giao hảo người, quả nhiên là sẽ không làm khó với hắn. Hắc Sát thánh tử nhìn xem mảnh này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, không khỏi hâm mộ. Ngẫm lại hắn cái kia ma điện bên trong lục đục với nhau tình huống, thật sự là nhiều lắm. Hắn không khỏi hạ quyết tâm, nếu như về sau hắn trông coi Cựu Sát ma điện, nhất định phải cải biến cục diện này, gọi các đệ tử tương thân tương ái. Nghĩ đến chỗ này, Hắc Sát thánh tử quyết định muốn tại Tiên Tông ở lâu chút thời gian, nhìn xem người ta là như thế nào làm được. Thường nói, kẻ có trí, sự tình lại thành. Tại Hắc Sát thánh tử tiếp nhận Cựu Sát ma điện đằng sau, cuối cùng cả đời đều tại vì thế mà cố gắng. Đương nhiên, đây là nói sau. Yến ẩm qua đi, Việt Trần mang theo các vị sư huynh đệ, gào thét từ Ly Giang bên trên bay qua, đi tới Thanh Dữ Sơn bên trên. Từ khi tiên phủ mở đằng sau, Thanh Dữ Sơn càng thêm linh khí nổi bật, đám người thấy chật chật sợ hai thằng cụ. Chư vị sư huynh mời xem, chính là chỗ này. Ngọn núi một bên, Việt Trần mở ra tiên phủ cấm chế, dẫn đầu đám người đi vào. Vừa tiến vào tiên phủ, từ Việt Trần bên hông hoàng bì hồ lô bên trong, bay ra một thanh hồng xích, trực tiếp hướng núi cao xa xa bay đi. Nơi đó, chính là Hỏa Ly tiền bối nơi bế quan. Việt Trần chỉ về đằng trước núi cao cười nói, chư vị nếu là có gì trên việc tu luyện nan đề, có thể đi tìm Hỏa Ly tiền bối giải hoặc, tiền bối thích nhất náo nhiệt, tất sẽ không đổi ngươi các loại ra ngoài. Việc khác cùng Nhạc Kiên đội vàng đứng dậy, hướng đám người cáo tử, chúng ta còn muốn đi nghe tiền bối phân công, liền không cùng chư vị sư minh chơi bừa, cáo tử. Hai người bọn họ nói xong, muốn đi, lại bị Kim Linh gọi lại, chấm đã, cùng đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đồng nói, cùng đi, cùng đi. Không biết thì cũng thôi đi, nếu biết được có trưởng bối ở đây, tự nhiên là muốn trước đi bái kiến trưởng bối, mới là cấp bậc lễ nghĩa. Như vậy, một đám người lại phần phật tiến về Ly Hỏa động, bái kiến Hỏa Ly. Ly Hỏa động bên trong, hồng xích từ ngoài núi chạy nhanh đến, rơi vào Hỏa Ly trong lòng bàn tay. Hắn nhìn xem ngoài núi bay tới đông đảo đệ tử, hơi nhíu mày, đến cùng là phất tay, đem cửa động mở rộng, chờ đợi các đệ tử tiến đến bái kiến. Chỉ chốc lát sau, Ly Hỏa động liền náo nhiệt. Việc khác, Nhạc Kiên bái kiến tiền bối. Việc khác hai người dẫn đầu không người bái chào, gặp qua Hỏa Ly đằng sau, tự giác đứng ở hắn hai bên trái phải đi. Hòa Ly nhìn xem hai cái này đồng nhi, vui mừng gật đầu. Xem ra hai người đều đang dùng tâm tu luyện, đặc biệt là Nhạc Yên, nên muốn kết đan. Đệ tử bái kiến Hỏa Ly tiền bối vạn phúc. Đông đảo đệ tử cùng kêu lên bái kiến, thanh âm vang dội. Hắc Sát Thánh Tử xen lẫn ở trong đó, cũng không người hạ bái. Trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định, cũng không biết vị tiền bối này còn nhớ hay không cho hắn. Hắn toàn thân áo đen, đứng tại đông đảo đệ tử áo trắng sau lưng, đặc biệt dễ thấy, Hỏa Ly lại là một chút liền chú ý tới hắn. Bất quá, cái này Hắc Sát Thánh Tử nếu là Việt Trần bằng hữu, hắn tự nhiên là đối xử như nhau. Lại nói, thuần dương pháp bảo vừa chính vừa tà, không thể nói trước, cái này Hắc Sát Thánh Tử càng đối với hắn khẩu vị cũng có nói. Chương 350, về nhà chương 350, về nhà không cần đa lễ. Hỏa Ly tay áo vung lên, đám người không tự chủ được đứng dậy, để bọn hắn càng thêm bản thân cảm thụ đến, cùng hợp đạo lao tổ trên lệnh. Kim Linh đứng dậy, thay đổi dĩ vãng người sống chớ tiến tư thế, hai mắt có ánh mà nhìn chằm chằm vào Hỏa Ly, trong mắt đựng đầy tình cảm quân quýt, gọi đám người thấy kinh ngạc không thôi. Ngươi lại tiến lên đây. Hỏa Ly song mi khẽ nhếch, nhìn xem Kim Linh, mặt mày bên trong tràn đầy ý cười. Tiền bối, ta đã thành tựu nguyên thần. Kim Linh như cái nóng lòng tìm kiếm khen ngợi hải tử giống như, đem chính mình cảnh giới hoàn toàn hiện ra ở Hỏa Ly trước mặt, chờ mong hắn đánh giá. Ngươi rất không tệ, tuy nói trước đó tại khổ hải, ngươi đã trải qua thường nhân không thể tiếp nhận hết thảy, nhưng lại há biết đây không phải là ngươi leo lên đỉnh cao nền tảng. Hỏa Ly tán thưởng, cũng hướng dẫn từng bước, kỳ vọng hắn có thể tiến thêm một bước. Tiền bối yên tâm, Kim Linh chắc chắn đuổi lên trước bối, đối kháng đại kiếp. Kim Linh trong mắt kim quang đại phóng, hiện ra trong mắt màu vàng nóng, lời nói âm vang. Ân, đại kiếp. Việt Trần cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ bế quan một năm có thừa thôi, coi là thật không phải qua trăm năm ngàn năm. Tại sao đại kiếp đều đi ra, hắn đến cùng bỏ qua chuyện gì? Hắn nhíu mày hướng Ngao Lâm nhìn lại, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu. Việt Trần chấn động trong lòng, lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ đợi trong âm thầm lại hỏi thăm Ngao Lâm. Chỉ nghe phía trên Hỏa Ly tiền bối thanh âm lại vang lên, Huyền Tiêu bọn người có việc có thể đi trước, các ngươi đi trước tìm cái địa phương ở lại. Sau ba ngày, bản tọa giảng pháp, nguyện ý nghe liền đến, không nguyện ý nghe, bản tọa cũng không bắt buộc. Hỏa Ly nhìn phía dưới đám người, đầu lông mày khẽ nhếch. Đến, đến. Tiền bối giảng pháp, chúng ta sao dám không đến, đây chính là cầu cũng không cầu được chuyện tốt. Huyền Thông bọn người cực kỳ hưng phấn, tuyệt đối không nghĩ tới, chuyến này lại có chuyện tốt bực này. Phải biết, ngay cả sư phụ của bọn hắn, muốn nghe hợp đạo lao tổ giảng đạo, cái kia đều muốn dựa vào cơ duyên. Cái này Hỏa Ly tiền bối, rõ ràng là xem ở Huyền Tiêu sư đệ trên mặt mũi, mới làm quyết định này. Nghĩ đến chỗ này, đám người cùng nhau hướng Việt Trần ném ánh mắt cảm kích. Việt Trần cũng cảm kích nhìn xem Hỏa Ly, đây thật là giải nỗi lo về sau của hắn. Huyền Tiêu, ngươi lần này đi nhớ lấy, vạn sự tự có duyên phận, không thể cơ cầu. Vật này ngươi lại cầm, cùng nhau cho hắn chính là. Nói đi, hắn há mồm phun ra một đóa hỏa diễm, đưa cho Việt Trần. Việt Trần chấn động trong lòng, bước lên phía trước tiếp nhận hỏa diễm, trịnh trọng nói tạ ơn, tiền bối dạy bảo, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ tại tâm, đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Tốt, các ngươi lại xuống núi, sau ba ngày lại đến. Hỏa Ly hơi khép lấy hai mắt, khoát tay vẫy lui đám người. Đệ tử cáo tử. Đám người nhao nhao sau khi hành lễ, rời khỏi Ly Hỏa Động. Vừa ra tới, các vị đồng môn khó nén trong lòng ý mừng, vây quanh Việt Trần không ngừng nói tạ ơn. Còn có người vỗ ngực nói, Huyền Tiêu sư đệ, ngươi lần này đi hướng Cửu Vũ chi địa, nếu là có rất đuôi mù kiếm chuyện, một mực nói một tiếng, các sư huynh ổn thỏa tiến đến vì ngươi chỗ dựa, chớ sợ. Việt Trần hít sâu một hơi, cảm ơn chư vị đồng môn hảo ý sau đó, hắn chỉ vào tiên phủ bên trong thế giới, đối với mọi người nói, chư vị sư huynh, tại cái này tiên phủ bên trong, chư vị muốn ở chỗ nào liền ở chỗ nào, đều không cần khách khí. Lời nói này có chút hào sảng, tất cả mọi người phá lên cười. Ngao Lâm cũng cười nói, ta lấy Lý Ngọc hai người mang theo chút đệ tử ngoại môn tới, chắc hẳn sắp đến lúc đó chư vị sư huynh cũng có thể có cái sai sự nhân thủ. Ha ha, tứ công chúa khách khí, chúng ta người tu hành sĩ, nhàn vân giá hạc đã quen, không cần như vậy phô trương. Ngao Lâm chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Ngay sau đó, đám người từ trên núi xuống tới, lao thẳng tới tiên phủ thế giới, tìm kiếm chính mình ưa thích địa phương, ngay tại chỗ khai phủ. Tự nhiên, cũng không thiếu được có hai người kia, đồng thời coi trọng một nơi, tranh chấp không xuống, kém chút động thủ. Đám người còn lại cũng không đi quên, chỉ coi nhìn cái náo nhiệt. Cuối cùng, hai người kia không ai nhường ai, một khối địa bàn mở hai nơi động phủ, liền ở cùng nhau tu luyện. Thấy mọi người an bài thỏa đáng, Việt Trần mới gọi Việt Hân bọn người, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn đi hướng Cửu Vũ chi địa, a tả là muốn ở ta nơi này tiên phủ bên trong du ngoạn, hay là về tông. Nào biết được, Việt Hân lắc đầu, há miệng liền nói, ta muốn cùng đi với ngươi, ngươi tới ngươi Cửu Vũ, ta muốn về nhà nhìn cha mẹ. Lăng Vân Thánh Tử đó là phụ sướng phu tùy, ngay sau đó cũng nói, ta cũng muốn về nhà thăm mẹ, chúng ta kết làm đạo lữ sau, còn chưa chính thức gặp qua cha mẹ đấy. Hắn vừa nói như vậy, một bên Ngao Lâm trong lòng cũng khẽ động, muốn nói lại thôi mà nhìn xem Việt Trần. Nàng cũng muốn đi bái kiến cha mẹ chồng, thế nhưng là nơi này còn có rất nhiều đồng môn ở đây, nàng làm sao có thể cùng rời đi? Ngao Lâm xoan suýt không thôi. Phản phất là nhìn ra nàng xoan suýt, Việt Trần an ủi, không sao, các sư huynh đều không phải là ngoại nhân, có Hỏa Ly tiền bối ở đây, chúng ta đi nhanh về nhanh cũng là phải. Ngao Lâm lập tức liền mặt mày hớn hở, cao hứng không thôi. Ta đi đem tiểu đệ gọi tới, chúng ta cùng nhau về nhà. Việt Trần cũng có chút sốt ruột nói, về nhà, tốt đẹp giường nào chứ? Hắc Sát Thánh Tử ở một bên nghe hồi lâu, trong lòng dâng lên vô hạn phiền muộn. Bất quá, nghĩ đến đối với mình cái coi như thân tử sư phụ, Hắc Sát Thánh Tử trong lòng lại chạy qua một chút dòng nước ấm. Hắn nhìn một chút bên người Kim Linh, không hiểu nhiều lắm, người ta toàn gia đoàn viên, hắn cũng đi theo làm gì? Kim Linh liếc hắn một cái, cũng không phản ứng hắn. Hắc Sát Thánh Tử bị mất mặt, cũng không thèm để ý, chỉ còn chờ Việt Trần khởi hành. Việt Trần lại gọi Vân Tường cùng Trung Nguyên, tha thiết dặn dò hai người, sư minh không tại, hai bọn họ liền muốn làm lên chủ nhân, chào hỏi các vị sư minh, không cần thiết chủ quan. Vân Tường hai người lần đầu được đại sư minh nhắc nhở, nửa điểm không dám kinh thường, mỗi ngày cẩn trọng chiêu đãi đám người, quản lý tiên phủ, chờ đợi đại sư minh trở về. Sắp đến xuất phát trước, Việt Khắc mới khoan thai tới chậm. Sắc mặt của hắn có chút vội vàng cùng do dự, gặp Việt Trần, có chút nhăn nhó địa đạo, ca ca, coi là thật không mang theo Nhạc Kiên một khối trở về à. Hắn mặc dù không nói, ta cũng biết hắn là tưởng niệm Vương đạo trưởng. Việt Khắc nói đi, mong đợi nhìn xem Việt Trần. Việt Trần có chút thở dài, các ngươi vừa mới đến Hỏa Ly tiền bối bên người, cũng nên lưu một cái ở đây, không thể tất cả đều đi, chờ chút hồi thứ nhị sư đệ trở về lúc, hắn sẽ cùng nhau trở về là được. Việt Khắc móc méo miệng, đem lời nói này nói cho Nhạc Kiên. Ly Hỏa động bên trong, Nhạc Kiên nắm nuốt lệnh bài đệ tử, thần sắc có chỗ bừng lòng. Hắn đang chờ thu hồi lệnh bài, bên hai truyền đến Hỏa Ly tiền bối thanh âm, ngươi đi bế quan thôi, kết đan sau, mặc cho ngươi muốn đi nơi nào, cũng có thể. Nhạc Kiên ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, kết đan. Hắn đằng đứng người lên, chui vào trong tĩnh thất, không còn ra. Việt Khắc không chờ đến Nhạc Kiên hồi âm, chép miệng một cái, cũng liền để qua một bên, cao hứng theo huynh tỷ cùng một chỗ, đi về nhà. Thanh Hư tiên phủ bên ngoài, Ngao Lâm tế ra Huyền Thiên băng ngọc liễn, chín con dao long bay lên không, mang theo đám người thẳng hướng Phượng Quốc địa giới bay đi. Chương 351, cảnh hồn chương 351, cảnh hồn cửu thiên phía trên, dao long đằng bần giá vũ, ngọc liễn bên trong, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Ngao Lâm lôi kéo Việt Hân, không ngừng nghe ngóng lấy Việt Lâm cùng Lý Thị yêu thích, tiện thể đem hai cái tỷ tỷ tình huống cũng biết một phen. Bất quá, đám người rời nhà nhiều năm như vậy, bây giờ trong nhà là loại nào tình huống, bọn hắn cũng không lớn hiểu rõ. Chỉ có Việt Trần, trong lòng giả bộ vô hạn tâm sự, đã có kiếp này cha mẹ, cũng có cha mẹ của kiếp trước. Hắn muốn biết nhất chính là, cha mẹ của kiếp trước đến cùng còn ở đó hay không nhân thế. Nhưng hắn bây giờ ngay cả hóa thần cũng chưa tới, ngay cả cái này xích minh tinh đều rời đi không được, thì như thế nào đi tìm phụ mẫu? Đột nhiên, hắn nhớ tới Thạch Thông cùng Tiểu Việt hồi. Làm âm sai, có thể tại chư thiên trong vạn giới xuyên thẳng qua, tìm kiếm lên người đến, so với hắn thuận tiện nhiều. Lại, nếu là phụ mẫu đã vất lạc, tại minh phủ bên trong, hẳn là cũng có tin tức thẩm tra, dù sao cũng so hắn mở mịt không biết cha như thế nào lên tốt. Nghĩ đến đây, Việt Trần cảm thấy nhất định, trên mặt thần sắc đều tốt rất nhiều. Thấy vậy, Ngao Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chín con dao long gào thét mà qua, tốc độ cực nhanh, chỉ 5 ngày thời gian, đã đến Vượng Quốc địa giới, Lâm Tương quận thành đã đang nhìn. A, ca ca, ngươi nhìn, nơi đó có người đang đánh nhau. Việt Khắc nhàm chán thời khắc, khắp nơi quan sát, trong lúc đó, liền gặp được Vượng Quốc cảnh nội, khoảng cách Lâm Tương quận chỗ không xa, có hai phe nhân mã tại tranh đấu. Việt Trần ngưng mi nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một chỗ rừng bên cạnh, một đám người áo đen che mặt, chính đuổi theo mấy cái hộ vệ chém giết. Mà mấy vị này hộ vệ, sau lưng lại che chở hai vị nữ tử cùng một đứa bé con, nhìn bộ dáng tựa như chủ tớ ba người. Người chủ nhân kia bộ dáng nữ tử, ôm chặt trong ngực hải tử, sợ hãi nhìn xem những người áo đen che mặt kia. Việt Trần ánh mắt lập tức liền lạnh xuống. Một màn này, cùng hắn trong trí nhớ cảnh tượng đó, sao mà tương tự? Si mị vong lượng không dám gặp người, ngay cả bà mẹ và trẻ em đều không buông tha, đáng chết. Việt Trần trong lòng khó được lên sắc cơ. Hắn cũng mặc kệ cái kia người phía dưới đến cùng có gì thù hận, chính vào hắn ưu tư phụ mẫu thời khắc, một màn này để cho hắn gặp được, chỉ có thể trách người ta chính mình không may. Việt Trần rỗi ràng ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một vệt kim quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp rơi xuống trong rừng, đem cái kia chủ tớ ba người bao lại. Ngao Lâm thấy vậy, vội vàng đã ngừng lại xe kéo, hiếu kỳ nhìn về phía dưới. Chính vào có người áo đen đánh lên tới, giơ lên lại đao liền muốn đánh xuống. Vị nữ tử kia ôm chặt hài đồng, đột nhiên quay người lấy con tương đối, muốn sống sinh đón lấy một đao này. Ngao Lâm kinh hô một tiếng, đã thấy một đao kia vừa vặn bổ vào trên vòng bảo hộ, tóe lên trận trận hỏa hoa. Tu sĩ, người áo đen kia kinh hãi, liền vội vàng xoay người liền chạy. Đã thấy một đạo băng hàn kiếm quang rơi xuống, từ người áo đen kia phía sau xuyên ngực mà qua, hắn lập tức liền ngã trên mặt đất, toàn thân bị đóng băng lại, đã mất đi khí tức. Sau đó, đạo kiếm quang này liền phi tốc quay đầu, đem mấy cái khác người bịt mặt cũng đều đông cứng, trong chớp mắt liền hồn quy địa phủ. Đây cũng là Ngao Lâm gặp nhà mình phu quân lên sát ý, không đợi hắn động thủ, băng phách thần quang kiếm liền dễ như trở bàn tay giống như, đem những người áo đen này cho chém giết. Thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Việt Trần vươn đi ra ngón tay giật giật, có chút bất đắc dĩ thu hồi. Cái này có cái cường hãn nàng dâu, vạn sự đều không có hắn xuất thủ phần. Trong rừng, mấy tên hộ vệ xuống lại cái kia chủ tớ ba người, khẩn trương ngắm nhìn một phía. Ngang, cựu đầu dao long gào thét, từ trên trời giáng xuống, rơi vào rừng bên ngoài, treo trên bầu trời ngừng lại. Trong rừng mấy người sợ hãi nhìn xem Ngọc Liễn, lần biến cố này sớm đã đem bọn hắn dọa đến hoang mang lo sợ. Lúc này thấy Ngọc Liễn dừng lại, cái kia chủ tớ ba người vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng mà dập đầu. Cái kia chủ mẫu bộ dáng nữ tử đè xuống trong ngực hải tử, bên cạnh đập vừa kêu nói đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng, thiếp thân vô cùng cảm kích, thật sự là không thể báo đáp. Nói đi, nàng đem đầu thật sâu thấp xuống, dập đầu trên đất, thật lâu không dậy nổi. Trong lòng của nàng tâm thần bất định bất an, không biết những tiên trưởng này ra sao lai lịch. Nếu là mặt khác mấy nhà cựu gia mời tới tiên trưởng, vậy các nàng hai mẹ con cái ngay tại kiếp nạn trốn. Nữ tử này chính tâm bên trong đau buồn thời điểm, chợt nghe phía trên một đạo giống như tiếng trời nữ tử thanh âm truyền đến, vị phu nhân này xin đứng lên. Sau đó, nàng đã cảm thấy cả người thân bất do kỷ đứng lên. Trong nội tâm nàng kinh hãi, lại nhìn bên cạnh người, đều là sắc mặt trắng bệnh đứng ở bên cạnh của nàng. Chỉ có nàng trong ngực tiểu nhi, rát góc áo của nàng, hương phấn nói, mẹ, ngươi nhìn, tiên nữ. Nàng đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cái kia chín đầu giữ tận dao long lôi kéo lộc lẫy ngọc liễn bên trên, xuống tới hai vị nữ tử. Trong đó một vị thân mang màu bạc tiên y liễu, xuất trần như tiên, ngạo thế mà đứng, dung mạo thanh lãnh như minh nguyệt, giống như nguyệt cùng tiên nga. Một vị khác, thân mang lộc lẫy y phục rực rỡ, dáng người cao gầy, tư nhược nhẹ nhàng, mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuyệt sắc lại lộc lẫy, trong mơ hồ lộ ra một phần uy nghiêm. Hai người này, tự nhiên là Việt Hân cùng Ngao Lâm. Ngọc liễn bên trong, Việt Trần bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn muốn quản việc này, làm sao phía dưới là nữ tử? Hay là do Ngao Lâm xuống dưới thuận tiện chút, cũng có thể giảm xuống những người kia lòng đề phòng. Ngao Lâm đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ mấy người một chút, vừa nhìn về phía nữ tử kia trong ngực hài đồng. Đứa nhỏ này chỉ có 5 tuổi tả hữu bộ dáng, dáng dấp tuyết trắng sạch sẽ, cực kỳ đáng yêu. Hắn là gan nhìn xem cũng lớn, mới đã trải qua sinh tử, nhìn thấy cái này kỳ dị chẳng cảnh lại cũng không sợ. Gặp nữ tử này chủ tớ mấy người sợ sệt, Ngao Lâm chậm lại thanh âm, hỏi: "Các ngươi vì sao bị đuổi giết?" Nữ tử kia nhìn thấy Ngao Lâm hai người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến, nàng mấy cái kia cửu gia còn không bản sự này tìm được bực này nhân vật thần tiên. Mấy người kia, quả nhiên là các nàng ân nhân cứu mạng. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử này hốc mắt liền đỏ lên. Nàng xoa xoa nước mắt, quỳ gối thi lễ một cái, mới nói: "Tiên tử cho bẩm, thiếp thân vốn là Phượng Thành Ngọc gia chi nữ, gả cho Phượng Thành Cảnh gia tam tử, Cảnh Lam. Đây là hai vợ chồng ta con trai độc nhất, tên gọi Cảnh Hồn." Nói đến đây, nàng nghẹn ngào một chút, vừa tiếp tục nói: "Phu quân ta cầu tiên mộ đạo, tính thích trận pháp, cả ngày mất ăn mất ngủ, cũng học được chút gia lông. Ngày đó, hắn nghe nói có một chỗ đại mộ bị mở ra, bên trong lại có trận pháp cấm chế. Phu quân nóng lòng không đợi được, liền nghĩ đi nghiên cứu một phen, cái nào hiểu được, như vậy chiêu tai họa." Ngọc thị nước mắt không cầm được rơi đi xuống, trong lòng bi hận đến cực điểm. Phu quân tại đại mộ kia bên trong bị người đả thương, sau khi trở về liền tắt thở. Nàng nức nở không chỉ, một hồi lâu mới tiếp tục nói: "Ai ngờ những người kia cũng không cam bỏ qua, tìm được trong nhà đến, nói là muốn tìm chuyện gì kinh thư. Đáng thương phu quân khi trở về liền không thể ngôn ngữ, lại chỗ nào bàn giao kinh thư. Đám tặc tử kia gặp hỏi không ra kết quả, càng đem ta Cảnh Ngọc hai nhà, chủ tớ trên dưới 100 nhân khẩu, tất cả đều diệt khẩu. Chỉ còn lại thiếp thân cùng con trai độc nhất, tại hộ vệ bảo vệ dưới thoát thân, hôm nay nếu không phải tiên tử cứu rút, mẹ con chúng ta cũng suýt nữa mất mạng." Chương 352, thu đồ đệ. Chương 352, thu đồ đệ. Ngọc thị nói đi, nằm ở bên người thị nữ trên thân, buồn bã bi thường khóc lên. Thị nữ kia cũng là vành mắt phím hồng, cắn chặt hàm răng, vỗ Ngọc thị lưng nhẹ giọng an ủi. Trong lúc nhất thời, cái kia hai chủ tớ cái đều khóc giống không ngừng. Chỉ có cái này Cảnh Hồn tiểu đồng, nhìn xem Ngao Lâm, mở to hai mắt hỏi: "Tiên tử, ta có thể cùng ngài học tập đạo pháp à?" Đứng ở một bên, nghe thật lâu Việt Hân lại là sắc mặt cổ quái không thôi. Nếu là nàng chưa nhớ lầm, cái này Cảnh Lam, tựa như là trước kia đại tỷ chọn dễ lúc, trước đó đi sông trận tiểu bạch kiểm. Muốn nói đó là cái trận si, nàng thật đúng là tin tưởng. Đặc biệt là lại nhìn Cảnh Hồn, cùng tiểu bạch kiểm kia xác thực có mấy phần tương tự. Nghĩ cùng Cảnh Lam, lại nhìn hai mẹ con này, Việt Hân không khỏi cảm thấy cùng gia đình này rất có duyên. Nàng đang trầm tư thời khắc, liền nghe đến Ngao Lâm nói ra: "Ngươi vì sao muốn tu đạo?" Cảnh Hồn dùng sức cơ cơ nắm tay nhỏ, nói: "Ta muốn báo thù." Ngao Lâm gật đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi biết cửu nhân là ai a?" Cảnh Hồn khổ cái khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Ngọc thị. Gặp Ngọc thị chỉ lo đến thúc thiết, hắn gãi đầu một cái, đột nhiên hai mắt sáng lên, nói: "Ta biết, những người áo đen này trên người có lệnh bài." Nói đi, Cảnh Hồn chạy đến những cái kia bị đông cứng chết người áo đen che mặt bên người, duỗi ra tay nhỏ, đang muốn đi lay. Ngao Lâm quát: "Chậm đã." Ngọc thị cũng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng vào tới, một thanh níu lại Cảnh Hồn, cả giận: "Đó là ngươi có thể sợ sao? Ngươi muốn hủ chết mẹ phải không? Ngươi nói cho mẹ, muốn tìm chuyện gì đồ vật, mẹ tìm đến." Nói đi, nàng liền vây quanh trong đó một bộ người áo đen chuyển lên một vòng đến, lại là không biết nên như thế nào ra tay. Cảnh Hồn bận bịu chỉ huy nói: "Y phục kia phía dưới, mẹ, ta nhìn thấy những người này và tao phía dưới có lệnh bài, nhất định có thân phận tin tức." Nghe vậy, Ngao Lâm tán thưởng nhìn hắn một chút, tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, cũng rất cơ linh. Nàng đi ra phía trước, đầu ngón tay điểm nhẹ, người áo đen kia trên người tầng băng trong nháy mắt liền tan đi, lộ ra bên trong thi thể đến. Nàng xuê năm ngón tay, một mặt lệnh bài màu vàng nóng lập tức bị nàng thu hút trong tay. Ngao Lâm tùy ý nhìn qua, ném cho Ngọc thị. Ngọc thị cũng là kim tôn ngọc quý lớn lên, tự nhiên nhận qua các loại bồi dưỡng, lúc này xem xét, liền nhận ra lệnh bài này lai lịch. Thái tử Tiềm Long vệ. Những sát thủ này là thái tử phái tới. Ngọc thị chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nắm nuốt lệnh bài tay nổi gần xanh, mới khống chế chính mình không có ngất đi. Truy cứu nguyên nhân, lại là Phượng Quốc vị thái tử này, chính là nàng biểu di mẹ, đương kim hoàng hậu chi tử, thánh thượng con thứ hai. Ngẫm lại nàng Cảnh Ngọc hai nhà là như thế nào duy trì hắn thượng vị, vượt qua hoàng trưởng tử được lập làm thái tử. Ngọc thị cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, rất nhanh liền mặt như dây vàng, người cũng ngất đi. "Tiểu thư, tiểu thư." Thị nữ kia bận bịu xông về phía trước đến đây, ôm chặt lấy Ngọc thị, không ngừng la lên. Cảnh Hồn gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gan to bằng trời lôi kéo Ngao Lâm một góc, cầu đạo: "Tiên tử, ngài xin thương xót, mau cứu mẹ ta." Ngao Lâm bị hắn dắt lấy, bất đắc dĩ phun ra một ngụm long tức, phun tại Ngọc thị trên mặt. Rất nhanh, Ngọc thị liền tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, trạng thái thân thể là nàng chưa bao giờ có tốt. Nhưng nàng ánh mắt ngốc trệ, còn chưa từ trong đả kích khôi phục lại. "Ngươi muốn báo thù a?" Việt Hân đi lên phía trước, nhìn xem Ngọc thị, thanh lanh thanh âm đem Ngọc thị bừng tỉnh. Nàng ngơ ngác nhìn Biệt Hân, nhìn tiến cặp kia thanh tịnh trong mắt, đột nhiên lấy lại tinh thần. Báo thủ? Thu này không báo, chỗ nào làm người con? Ngọc thị trong mắt bắn ra cừu hận mãnh liệt. Nàng lập tức quỳ xuống, phanh phanh thẳng đập ngẩng đầu lên. Van cầu hai vị tiên tử, giúp chúng ta một tay hai mẹ con, thiếp thân cho ngài làm trâu làm ngựa. Ngọc thị càng không ngừng dập đầu, trên trán dần dần nhân ra máu tươi, đem mặt đất nhuộm đỏ. Cảnh Hôn bị Ngọc thị động tác hù đến, lập tức khóc giống lên. Viễn Hân rối ngón một chút, đầu ngón tay một chút hào quang màu trắng bạc, chui vào Ngọc thị trong thân thể. Ngọc thị trong nháy mắt giật cả mình, ngẩng đầu lên, cầu xin mà nhìn xem Viễn Hân hai người. Viễn Hân thở dài, ta cùng phu quân ngươi từng có gặp mặt một lần, bây giờ lại gặp các ngươi mẹ con hai người, nghĩ đến cũng là có chút duyên phận. Nói tới chỗ này, nàng nhìn một chút Cảnh Hồn, vươn ngọc thủ đặt tại Cảnh Hồn trên đỉnh đầu, nhắm mắt cảm ứng. Sau một lúc lâu, Viễn Hân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thu tay lại, trầm ngâm. Ngọc thị có chút nóng lòng, nhưng cũng không dám quấy rầy Viễn Hân, đành phải kiềm chế lại nỗi lòng, chờ đợi kết quả. Tiểu A Nhi này tư chất cũng không tệ, chỉ tiếc không có khả năng bái nhập môn hạ của ta, tu tập công pháp của ta. Viễn Hân có chút tiếc nuối nói ra. Ngọc thị lập tức gấp, lại lần nữa đập ngẩng đầu lên. Cảnh Hồn nghe hiểu Viễn Hân ý tứ, không khỏi khổ sở thong xuống đầu nhỏ, vẻ mặt cực kỳ. Khi hì, a tỷ, ngươi công pháp kia cần thể chất đặc thù tu tập mới tốt, đứa nhỏ này ngươi không thu được, ta lại là ưa thích gấp đấy. Ngao Lâm sờ lấy Cảnh Hồn chán, cười hì hì nói. Ngọc Liên bên trên, Việt Trần cũng tụ lên thần thức, tìm được Cảnh Hồn trên thân xem xét. Chỉ tiếp xúc, hắn cũng cảm giác tiểu tử này trên người có một cố dị dạng khí tức, ngay tại dục dịch. Hắn cẩn thận cảm ứng, vừa rồi xác minh, tiểu A Nhi này xác nhận có huyết mạch đặc thù, lúc này gặp phải biến cố, kích thích phía dưới, muốn kích phát. Việt Trần âm thầm gật đầu, từ Ngọc Liên bên trong truyền thanh, đệ tử này, ta thu. Chợt nghe cái kia Ngọc Liễn bên trong truyền ra trong sáng giọng nam, Ngọc thị đầu tiên là giật mình, sau lại vui mừng. Nàng bận bịu đè xuống Cảnh Hồn, hướng Ngọc Liễn giơ đầu, nhanh bái kiến sư phụ ngươi. Ngọc thị lại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngay cả người đều không thấy đến, cũng không biết người sư phụ này phẩm tính như thế nào, liền vội vã muốn Cảnh Hồn bái sư. Nhưng mà, Việt Trần lại sẽ không qua loa như vậy. Hắn xốc lên dao xa, phóng ra Ngọc Liễn, dẫm lên hư không, từng bước một đi xuống. Cảnh Hồn mở to hai mắt, nhìn xem cất bước đi tới Việt Trần, trong mắt ngọn lửa nhỏ, phủi đất sáng lên. Hắn ngóc đầu lên, âm thanh ảnh hưởng chỗ sáng hô, sư phụ. Ngao Lâm cười ha ha, Việt Trần cũng kéo ra khỏe miệng. Tiểu tử này, so với hắn lúc trước còn như quen thuộc chút. Hắn yên lặng nhìn xem Cảnh Hồn, nghiêm túc nói ra, nhập môn hạ của ta, nhất định được tôn sư trọng đạo, không thể phản môn, không thể lựa gạt sư diệt tổ, không thể làm không phải làm bậy, nếu có thể làm đến, liền phát hạ đại thể thôi. Ngọc thị ở một bên nghe Việt xác lập dưới môn quy, ngược lại thở dài một hơi. Những quy củ này, nghe chút chính là đứng đắn môn phái mới có thể lập xuống, không phải tà phái liền tốt. Cảnh Hồn chần chờ một chút, do dự nói ra, nhưng ta muốn báo thủ, những này có thể làm a? Việt Trần thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu nói, báo thủ chính là tiền kinh địa nghĩa sự tình, chớ thương tới vô tội liền có thể. Cảnh Hồn lập tức gả con mổ thóc giống như gật đầu, ta có thể làm được. Sau đó, hắn giơ lên tay nhỏ, chính trọng phát hạ đại thệ, ta Cảnh Hồn bái nhập sư phụ môn hạ, nhất định được tôn sư trọng đạo, tuân thủ môn quy, tuyệt không khi sư diệt tổ, làm sang làm bậy, như tuân thể này, nhất định được thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Chương 353, Diệu Nhật Hoàn chương 353, Diệu Nhật Hoàn. Việt Trần gật đầu, ngươi cần phải nhớ, người tu hành nếu là vi phạm lời thề, nhất định được ứng nghiệm, tự giải quyết cho tốt. Cảnh Hồn nghiêm túc lấy khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng nói, đa tạ sư phụ dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ tại tâm. Việt Trần lúc này mới cười nói, nô, đây là sư nương của ngươi. Hắn nhìn xem Ngao Lâm, trong mắt tràn đầy ý cười. Ngao Lâm lườm hắn một cái, vuốt ve bên tóc mai sợi tóc, ho nhẹ một tiếng, chờ lấy Cảnh Hồn bần an. Tiểu tử này vô cùng có ánh mắt, tại sư phụ trước mặt, uy cụ dập đầu bần an, Cảnh Hồn bái kiến sư nương kim an. Ngao Lâm nhìn xem hắn tiểu đại nhân bộ dáng, giúp đỡ hắn đứng lên, vô vô hắn trên đầu gối cho bụi. Nàng nhìn xem Cảnh Hồn ôn nhu nói, về sau theo sư phụ ngươi tu hành, đừng sợ khổ, an tâm tu luyện, tự có ngươi ngày báo thủ. Cảnh Hồn dùng sức gật đầu. Ngao Lâm nhìn xem một chuyến này thê thê thảm thảm mấy người, lắc đầu nói, thôi, các ngươi lại đi lên thôi. Nói đi, nàng cùng Việt Hân cùng một chỗ, đi đầu lên Ngọc Liễn. Ngọc thị bọn người không dám lề mề, tránh đi cái kia chín con dao lòng, cũng cẩn trọng cùng đi lên. Ngọc Liễn bên trong cũng không nhỏ, mặc dù tăng thêm mấy người, cũng rộng rãi rất. Ngọc thị bọn người mới vừa lên Ngọc Liễn, liền bị giật nảy mình. Chỉ gặp đối diện Việt khác mấy người, sáng ngời có thần nhìn tới, trong nháy mắt đem mấy người đánh giá cái thông thấu. Đặc biệt là Kim Linh thần quang kia lập lòe đôi mắt nhìn sang lúc, Ngọc thị bọn người tất cả đều giật cả mình, càng thêm không dám làm cản. Sư Minh, đây là sư đệ vừa mới nhận đồ nhi, sư Minh không biểu hiện một chút a. Gặp Ngọc thị bọn người câu nệ, Việt Trần nhìn xem Kim Linh, chế nhạo cười nói. Lại không muốn, đám người vẫn còn cho là thật, từng cái bắt đầu lật chữ vật pháp bảo. Dù sao đây coi như là Việt Trần khai sơn đại đệ tử, ý nghĩa không giống bình thường. Kim Linh nhìn Cảnh Hồn một chút, kêu, ngươi lại tiến lên đây. Cảnh Hồn sững sờ, nhìn về phía Việt Trần, gặp hắn gật đầu, mới đi tiến lên, tại Kim Linh trước mặt đứng vững. Kim Linh rũa ra một chỉ, như chậm thực nhanh, trong nháy mắt điểm tại Cảnh Hồn cái trán. Một chút quang mang màu vàng, chậm rãi tiến nhập Cảnh Hồn mi tâm. Sau đó, Kim Linh đầu ngón tay vừa thu lại, lại nhắm mắt không nói. Đám người thấy tóc thẳng tư thế, đặc biệt là Việt Khác, che giấu không được ước ao ghen tị. Không công bằng, thật sự là quá không công bằng. Hắn quyết miệng, trên mặt các loại không vui. Lại nguyên lai, Kim Linh thi triển điểm này kim mang, tiến vào Cảnh Hồn mi tâm, bảo vệ thần hồn của hắn, gặp nạn còn có thể tự động hộ chủ. Phải biết, đây chính là nguyên thần cao nhân hộ thể thần thông. cũng không phải một lần kia tính pháp kiếm loại hình. Chắc không được việc khác hô to nó không công bằng đấy. Bị hắn một nhao nhao, Kim Linh mở ra hai mắt, xem xét việc khác một chút, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nhanh chóng điểm một cái mi tâm của hắn. Việc khác chỉ cảm thấy một cỗ nhói nhói truyền đến, sau đó thần hồn liền ở vào một đạo sát khí trùng điệp kiếm quang phía dưới. Hắn có chút vận chuyển một chút thần hồn, liền cảm thấy như mang bị đâm, thần hồn trong vận chuyển đều không lưu loát. Huyền sách sư minh, Việt Khắc cả kinh kêu lên. Hắn có chút bị quất, không phải liền lạt thì thầm một chút à, đến mức như vậy trừng phạt mẹ nhà hắn. Việt Trần vô vô đệ đệ bà bay, cười nói, sư minh đây là thuốc dùng ngươi, ngươi nhiều tu luyện một chút, tự có thể vận chuyển như thường, lại đây cũng là hộ thể thần thông, có thể ai cũng thỏa mãn. Nghe được huynh trưởng nói như thế, Việt Khắc lúc này mới một lần nữa dương lên khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng hướng Kim Linh nói cảm ơn. Cảnh hồn u mê mà nhìn xem Việt Khắc tác phong, thế mới biết chính mình được độ tốt. Hắn đi theo Việt Khắc phía sau, cơ linh quỳ xuống dập đầu, miệng nói sư bá, nói cảm ơn liên tục. Tay áo bào màu vàng nóng hất lên, cảnh hồn không tự chủ được đứng dậy. Kim Linh ánh mắt lạnh lùng nói đạo môn không thể quỳ lạy, về sau không thể tùy ý quỳ xuống. Cảnh hồn bị ánh mắt của hắn hù sợ, mở miệng gật đầu. Viễn Ân lắc đầu, chớ nói cái này năm tuổi tiểu A Nhi, nàng hiện tại nhìn thấy cái này huyền sách sư minh, còn giống nhau thường ngày có chút sợ sợ. Sau đó, nàng cũng từ chứa vật pháp bảo bên trong lấy ra hai cái hộp ngọc, đưa cho cảnh hồn. Nàng cho tự nhiên là Phiêu Miểu Tiên Cung đặc sản, Thái Âm Chi Tinh cùng Tinh Thần Quả. Hai thứ này đối với bây giờ cảnh hồn tới nói, lại áp dụng bất quá. Vô luận là Thái Âm Chi Tinh hay là Tinh Thần Quả, đều có tẩy kinh phạt tủy, tăng cường thể chất công hiệu, có thể nhất kích phát cảnh hồn trên người huyết mạch đặc thù. Việt Trần thỏa mãn gật đầu, xuất ra một cái túi càn khôn, thay hắn sắp xếp gọn. Lăng Vân Thánh Tử tại trong nhẫn chứa vật tìm kiếm một trận, ném cho cảnh hồn một cái hỏa hồng biên hoàn, không lớn không nhỏ, bọc tại trên cổ tay của hắn vừa vặn. Đám người hiếu kỳ nhìn một chút, lập tức ánh mắt liền thay đổi. Cái này Lăng Vân Thánh Tử không hổ là một tông thiếu chủ, xuất thủ có chút hào phóng, đi lên chính là một kiện pháp bảo. Món pháp bảo này chính là phần Nhật Tông bên trong, mấy đời người dùng Thái Dương chân hỏa trải qua nhiều năm tế luyện một kiện trọng bảo, tên là Diệu Nhật Hoàn. Đây vốn là Lăng Vân Thánh Tử từ nhỏ hộ thân chi bảo, bây giờ lại gọi hắn lấy ra định nọ em vợ, đưa cho cảnh hồn. Viễn Ân lườm hắn một cái, nhưng cũng không thể đem hắn như thế nào, nói cho cùng, Lăng Vân Thánh Tử cũng là vì nàng thôi. Lại nói, hai người kết làm đạo lữ sau, nàng đối với Lăng Vân Thánh Tử vốn liếng còn tính là rõ ràng. Những vật này, cũng không thể gọi hắn thương cân độ cốt. Việt Trần cũng là chấn động, không khỏi che chán. Bất quá, hắn đến cùng chưa bác Lăng Vân Thánh Tử mặt mũi, đưa tay nhận lấy. Hắn nắm cảnh hồn tay nhỏ, ở trong đó chỉ nhọn một vòng, một đạo tâm đầu huyết trong nháy mắt chảy ra, rơi xuống Diệu Nhật Hoàn bên trên, thoáng qua liền bị nó hấp thu. Từ đó, món pháp bảo này như vậy đổi chủ. Hoa Hồng Diệu Nhật Hoàn bọc tại cảnh hồn thật nhỏ trên cổ tay, nhìn xem đặc biệt ăn mừng. Việt Trần nở nụ cười, trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ, về sau nên đưa chuyện gì đáp lễ. Cảnh hồn cũng sở lấy Diệu Nhật Hoàn, ly kỳ nhìn tới nhìn lui, cảm thụ được pháp bảo thần vị chỗ. Còn lại việc khác ở một bên nhếch miệng, nơi này cái nhỏ, hắn cũng không phải là cả nhà thương yêu nhất để a. Bất quá, hắn đến cùng dài quá bối phận, coi như bốn liếng đơn bạc, cũng muốn chống đỡ mặt mũi. Bởi vậy, hắn tại trong túi càn khôn tìm a tìm, lật a lật, rốt cục gọi hắn tìm tới một vật. Đây là một giỏ linh đảo, hay là Vân Tường sư tỷ mới hái, 3000 năm mới chín chủng loại, đưa cho hắn ngọt ngào miệng. Việc khác có chút nhức nối, đem linh đào hướng cảnh hồn trước mặt vừa để xuống, vạn phần không muốn nói, "Ê, ngươi có thể chớ hiểm ta hẹp hỏi, quả đào này ăn rất ngon đấy, an đảm bảo mẹ ngươi kéo dài tuổi thọ, thân khang thể kiện." Nói đi, hắn khó khăn nghiêng đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền. Cảnh hồn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận giỏ trúc, ôm thật chặt. Trong lòng hắn, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi cái này một giỏ quả đào tới thực sự. Chỉ cần nghĩ đến mẫu thân ăn quả đào này sau, liền vô bệnh vô thống, sống lâu trăm tuổi, cảnh hồn liền cực kỳ cao hứng. Hắn cảm kích vạn phần hướng Việt Khắc nói lời cảm tạ, đa tạ sư thúc ban thưởng, cảnh hồn thích nhất ngươi. Khá lắm, tiểu tử này nói ngọn. Lập tức liền đem Việt Khắc gây kinh hãi. Chương 354, sinh hắn 10 cái 8 cái long tể tử. Chương 354, sinh hắn 10 cái 8 cái long tể tử. Nghĩ hắn thân là trong nhà lão út, vẫn luôn là hắn y phục rực rỡ ngũ thân, miệng nhỏ ngọt chết người không đền mạng. Bây giờ lại bị thằng nhãi con cho dỗ lại. Việt Khắc ánh mắt lập tức liền thay đổi. Hừ, tiểu tử này mơ tưởng dỗ dành hắn, cướp đi địa vị của hắn. Mấy người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy hết sức hòa thuận, hoàn toàn không biết Việt Khắc trong lòng đầu đen rau muống. Liền ngay cả Hắc Sát Thánh Tử cũng từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một cái túi càn khôn, trực tiếp ném đến cảnh hồn trên tay. Hắn hết sức hào khí địa đạo, gặp mặt cũng là có duyên, ta cũng không quá mức bảo bối tốt, những linh thạch này ngươi cầm lấy đi chi tiêu thôi. Cảnh hồn bây giờ còn chưa bắt đầu tu luyện, chỗ nào đánh mở túi càn khôn. Hắn đem túi càn khôn hai tay phụng cho Việt Trần, xin mời sư phụ xem xét. Việt Trần đem thần thức dò vào túi càn khôn, lập tức thần sắc cứng lại. Gia hỏa này thủ bút quả nhiên là không nhỏ a, một túi này từ linh thạch sợ là không xuống 200. Không, đây đối với một cái vừa đạp vào tu luyện đạo đồ hài đồng tới nói, thật sự là bút thiên đại khoản tiền lớn. Viễn Hân gặp, cười nói, chúng ta đều đưa quà ra mắt, các ngươi cái này làm sư phụ sư đường, sao tốt tay không, mau mau đem lễ gặp mặt lấy ra, nhìn xem ra sao bảo bối tốt. Lăng Vân Thánh Tử lập tức cũng đi theo ồn ào, nhất định phải kiến thức một phen Việt Trần thủ bút. Ở một bên bảng quan thật lâu Ngọc Thị, có chút bất an. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này Ngọc Liễn bên trên còn có cái này rất nhiều người, lại vừa lên đến liền bắt đầu cho lễ gặp mặt. Bây giờ đám người còn buộc hồn nhi sư phụ sư nương cho lễ gặp mặt, cái này bạn nhất mất rồi mặt mũi, chẳng phải là muốn trách tội tại hồn nhi trên đầu. Nghĩ tới đây, nàng có chút đứng ngồi không yên, đang muốn mở miệng thay cảnh hồn chối tử, lại cảm thấy không hợp thích lắm. Đúng lúc này, chỉ nghe Ngao Lâm thanh âm vang lên. Đến sư nương nơi này đến. Cảnh Hồn hai mắt trong nháy mắt cong thành một nha. Có lẽ là bởi vì Ngao Lâm xuất thủ cứu duyên cớ của bọn họ, Cảnh Hồn đối với Ngao Lâm đặc biệt thân cận. Hắn đứng tại Ngao Lâm trước người, đầy mắt ỉ lại mà nhìn xem nàng. Cũng không biết vì sao, Ngao Lâm nhìn xem tiểu tử này đã cảm thấy hợp nhãn duyên, cho nên mới mở miệng nhận lấy hắn. "Đến, ngươi đem cái này đeo lên." Ngao Lâm xuất ra một đỉnh kim quan, lấy Cảnh Hồn nhận chủ sau, đeo ở trên đầu của hắn. Cái này kim quan cũng là một kiện pháp bảo, lớn nhỏ tùy tâm, đeo tại Cảnh Hồn trên đầu, lập tức lộ ra hắn tăng thêm 3 phần tuấn thiếu. "Còn có cái này, ngươi muốn mang theo trong người, tuyệt đối không thể rời khỏi người." Ngao Lâm lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu bạch long lân, xuyên qua một cây thiên niên chủ tỳ, treo ở Cảnh Hồn trên cổ, vừa vặn như cái hộ tâm kính bình thường, ngăn trở ngực của hắn. Cảnh Hồn nặng nề mà chỉ vào cái đầu nhỏ, liền nói: "Tạ ơn sư nương, Cảnh Hồn hiểu rồi." Ngại thanh mại khí đồng âm, nghe đáng yêu đến cực điểm. Một bên việc khác, chua đến trong lòng ngứa ra cua, nhưng hắn luôn luôn không lớn dám ở Ngao Lâm trước mặt làm cản, bởi vậy đành phải ngâm đâm đâm phục vụ. Việt Trần nhìn xem tên đồ nhi này, trong lòng dâng lên cảm khái không thôi. Lúc đầu lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng không lớn muốn nhận đồ, nhưng cơ duyên xảo hợp đến tận đây, thu cũng liền thu, hắn nhất định là phải gánh vác lên một cái sư phụ trách nhiệm. Mắt thấy đám người đối với Cảnh Hồn hướng yêu chiều phương hướng đi, Việt Trần đành phải chính mình làm nghiệp sư. Hắn đem trong tay túi càn khôn mức cho Cảnh Hồn, tiện tay cho hắn một thanh linh khí trường kiếm, liền đem Cảnh Hồn cho đuổi. Việt Trần thản nhiên nói: "Pháp bảo lại nhiều, căn cơ không vững chắc, cũng là vô dụng, ngươi lại cố gắng tu luyện cho tốt, chớ có bị ngoại vật nghi ngờ tâm trí." Cảnh Hồn phát giác sư phụ có chút không quá cao hứng, bận điệu thu liễm thần sắc, sợ hãi gật đầu. Ngao Lâm kéo qua hắn, trừng Việt Trần một chút, nói: "Đồ nhi ta trước dạy mấy ngày, chờ về đi ngươi sẽ dạy." Việt Trần nâng chán, cái này còn không có tính sao, liền bao che cho con, tiểu tử này về sau còn không phải là trời. Hắn ngâm đâm đâm nghĩ đến, hẳn là tứ công chúa mưu tính đại phát, là muốn long tệ tử. Như vậy tưởng tượng, Việt Trần chỉ cảm thấy chính mình nên phải cố gắng, tranh thủ chiếm thượng phòng, sinh hắn 10 cái 8 cái long tệ tử, nhìn nàng còn bao che cho con không. Hắn ở chỗ này suy nghĩ lung tung, lại không nghĩ rằng Cảnh Hồn cũng đang suy đoán. Nhìn sư phụ không quá cao hứng bộ dáng, có phải là hắn hay không trong tay không dư giả, đồ tốt cho hắn, mới tức giận. Đặc biệt là đợi Cảnh Hồn hiểu rõ đẳng cấp pháp bảo, cùng phân biệt pháp bảo sau, càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Bởi vậy, mỗi lần hắn ra ngoài lịch luyện, đều sẽ cho Việt Trần mang một ít thiên tài địa bảo, không câu nệ ra sao chủ loại. Một cử động kia, lại trêu đến trong môn các sư minh đệ ước ao ghen tị. Đợi đến Việt Trần hỏi hắn vì sao muốn làm như thế lúc, Cảnh Hồn mới nói ra ý nghĩ trong lòng. Lập tức gọi Việt Trần dở khóc dở cười. Cuối cùng hắn hay là mang Cảnh Hồn tiến vào cựu truyện càn khôn hồ, gọi hắn rõ ràng kiến thức một phen, như thế nào thần hảo. Đương nhiên, đây cũng là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Mọi người tại Ngọc Liễn bên trong phen này đưa lễ gặp mặt, Việt gia thôn đã đến. Cựu đầu giao long gào thét, đứng tại Việt gia phía trên. Như vậy động tĩnh khổng lồ, tự nhiên là kinh động đến toàn bộ Việt gia thôn người. Nhà mình phía trên có người tu hành đến, cũng không che giấu tung tích, Việt Lâm đương nhiên phát ra đến. Trong lòng của hắn run lên, có chút khó tin hy vọng xa vời, hẳn là nhìn nữ trở về. Đại hắn cùng Lý Thị ra cửa phòng xem xét, lập tức bị cái kia chín đầu trên không trung diếu võ dương ai to lớn giao long cho kinh đến. Bọn hắn trừ khổng du bên ngoài, nơi nào thấy qua như vậy dữ tợn yêu thú. Lý Thị kinh hồn không chừng nắm nuốt Việt Lâm tay, không ngừng run rẩy. "Cha, mẹ!" Một đạo xa lạ kêu gọi, đem Lý Thị kêu ngây mẩn cả người. Cái này, đây là đang gọi nàng sao? Nàng có chút không lớn dám tin tưởng, nhìn xem cái kia từ Ngọc Liễn bên trên chạy vội xuống thiếu niên cao lớn. "Khắc Nhi, đây là ta Khắc Nhi." Lý Thị trong nháy mắt kích động. Nàng hất ra Việt Lâm tay, ba bước hai bước vọt tới ngoài cửa biệt đầu, vừa vặn đem cửa bên ngoài Việt Khắc ôm cái đầy cõi lòng. "Khắc Nhi, mẹ Khắc Nhi đều lớn như vậy, thật tốt." Lý Thị hai mắt rưng rưng, vuốt ve Việt Khắc gương mặt, sợ là trong động. "Mẹ, Tam tỷ cùng ca ca tẩu tẩu đều trở về, chúng ta đều trở về nhìn ngài đã tới, ngươi chớ khóc." Việt Khắc nháy mắt, xinh xinh đem sắp tràn ra hốc mắt nước mắt, bước cho trở về. "Ân, ân, tẩu tẩu, ca ca ngươi cưới vợ." Lý Thị lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi. "Đúng a, mẹ, tẩu tẩu khá tốt, ngươi xem khẳng định ưa thế." Ngao Lâm gần trong gang tấc, Việt Khắc chỉ dám nói tốt hơn nói, dỗ dành Lý Thị vui vẻ. Nghe lời này, Lý Thị lập tức cười đến híp cả mắt, mắt lom lom nhìn Ngọc Liễn. Việt Hân dẫn đầu, đám người ngừa quán hạ Ngọc Liễn. Ngao Lâm trở lại thu hồi Ngọc Liễn, lại tùy tùng đám người hướng Việt Lâm lão lưỡng khẩu đi đến. "Cha, mẹ, chúng ta trở về nhìn các ngươi, thân thể các ngươi vừa vặn rất tốt." Việt Hân bị Lý Thị, đem đầu đặt tại Lý Thị đầu vai nũng nịu. "Tốt, tốt, đều trở về. Đi, tiến nhanh đi ngồi." Việt Lâm sướng đến phát rồi. Hắn vốn cho là đời này khó gặp nhau, không nghĩ tới, lúc này mới bao nhiêu năm, nhi nữ lại trở về nhà. Chương 355, Việt Uyển chương 355, Việt Uyển nhà chính bên trong, Việt Hân mang theo đệ muội mấy người, đồng loạt quỳ xuống cho cha mẹ dập đầu. Cảnh Hôn nhìn một chút, cũng đi theo phía sau dập đầu xuống dưới. Hắc Sát Thánh Tử đứng ở một bên, nhìn xem quỳ theo đi xuống Kim Linh, trong lòng vạn phần hiếu kỳ. Việt Lâm lão lưỡng khẩu chịu không ít linh đan rượu dược, thân thể khỏe mạnh rất. Lúc này gặp cái kia phía sau quỳ ca tiểu hoa nhi, Việt Lâm không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, bé con kia là cái nào? Nói đi, hắn nhìn thấy nhi nữ không rời mắt, ánh mắt kia liền tựa như đang hoài nghi đứa nhỏ này là ai sinh. Việt Trần xem xét tình thế không đúng, bận điệu trả lời, đứa bé kia là nhi tử ở trên đường vừa thu nhận đệ tử, còn chưa chính thức tu luyện đấy. Ách Việt Lâm có chút tiếc nuối chép miệng một cái, quay đầu đi đối với Lý Thị nói lệ đường, chúng ta bảo vật ra chuyển đấy, nhanh lấy ra cho cô dâu mang lên. Ấy, Lý Thị nhìn xem Ngao Lâm, cười híp mắt nói, đường nội, mẹ thu lại, cái này đi lấy. Nàng lời này là nhìn xem Ngao Lâm nói, lập tức đưa nàng cho nháo cái mặt đỏ thẫm. Việt Hân bọn người nhìn xem Ngao Lâm đỏ rừng rực gương mặt, không khỏi cười trộm. Ai cũng không ngờ đến, ngày bình thường này đại sát tứ phương nữ trung hào kiệt, lại cũng có hại xấu hổ thời điểm. Không bao lâu sau, Lý Thị quay lại, trong tay ôm một cái đầu gỗ hộp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra, từ đó xuất ra một cái ngân chặt con, bọc tại Ngao Lâm trên cổ tay ngọc. Trắng đoán cổ tay phối thêm ngân quang long lánh vòng tay, cũng là có một phen đặc biệt lịch sự tao nhã. Lý Thị vô vô Ngao Lâm tiểu nộn mu bàn tay, cười nói, hảo hài tử, mẹ biết các ngươi người tu hành không dùng được thứ này. Nhưng, một bộ này đồ trang sức bạc, là giả Việt gia bảo vật gia truyền, trước kia, lại gian nan thời điểm, mẹ cũng không nghĩ tới vận dụng. Cái này bảo vật gia truyền à, chỉ truyền cho con dâu trưởng, ngươi liền nhận lấy, làm cái tưởng niệm thôi. Ngao Lâm nhẹ nhàng gật đầu, trịnh trọng nói, mẹ yên tâm, ta nhất định coi chừng đảm bảo, một đời truyền một đời. Lời nói này Lý Thị cười đến không ngậm miệng được, liền nói, tốt, tốt. Mẹ liền đợi đến ôm cháu trai. Ngao Lâm gục đầu xuống, làm bộ ngượng ngùng không nói. Trong lòng kỳ thực đang suy nghĩ, long tộc con non, trừ phi sinh non, nếu không không có cái ngàn năm thời gian, chỗ nào ấp trứng được đi ra. Bất quá, nàng cũng không tốt đánh vỡ bà chờ mong, dứt khoát qua loa đi qua. Việc khác có chút xoắn xuýt mà nhìn xem Lý Thị, không biết có nên hay không nói cho mẹ ruột, tẩu tẩu là đầu chân long. Hắn đang chạy thần thời khắc, liền nghe đến ngoài cửa viện truyền đến một trận tiếng huyên náo. Nguyên lai, người trong thôn thấy Việt Trần bọn người trở về, nhìn thấy chín con dao long e ngại, bởi vậy không dám lên trước, chỉ ở nói thầm trong lòng. Thật vừa đúng lúc, đầu thôn cơi tới một tấc khoái mã, các thôn dân tập trung nhìn vào, người trên ngựa chính là Việt Uyển. Lần này coi như náo nhiệt, một đám người vây quanh Việt Uyển, một năm miệng mười đem Việt Trần bọn người trở về nhà tin tức cáo chi nàng. Việt Uyển vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức liền muốn ra roi thúc ngựa chạy trở về. Đáng tiếc đám người vây thực sự quá kín, nàng đành phải nhắm mắt theo đuôi đi về nhà. Liên như vậy, đợi nàng đến cửa chính miệng, một trận nhận thân lễ sớm đã hoàn thành. A gia, an mãi, mở cửa nhanh. Việt Uyển trong lòng nội vàng, loảng xoảng gõ cửa. Việt Trần trong thần thức, ngoài cửa tóc kia vén lên thật cao, giả tiểu tử giống như nha đầu, quả nhiên là trước đây ít năm thấy qua, nắm một giống như Việt Uyển. Bên hai tam thị Việt Hân ngạc nhiên thanh âm vang lên, mẹ, Uyển tỷ nhi tại sao bộ dáng như vậy? Sớm có người hầu tiến đến mở cửa, Lý Thị nhìn xem phong phong hỏa hỏa xông tới Việt Uyển, có chút phát sầu địa đạo, nàng đây là không muốn rời nhà đấy. Như vậy nói chuyện, mấy người liền sáng tỏ Lý Thị lời này ý tứ. Không đợi mấy người nói chuyện, xông tới Việt Uyển đã nhếch lên miệng nhỏ, Uyển nhi chính là không nên đến người khác trong nhà đi, bên ngoài nào có chính mình trong nhà tốt. Nói đi, nàng trực tiếp bổ nhào vào Việt Hân bên người, ôm nàng cánh tay thẳng lắc, tiểu di, ngươi quên nhủ an mai thôi. Việt Hân tỷ đệ ba cái trực tiếp trợn mắt hốt mồm, nha đầu này cũng quá như quen thuộc chút. Lại từ biệt nhiều năm như vậy, nàng tại sao nhớ kỹ như vậy rõ ràng, còn chưa nhận lầm người đấy. Lại không biết, Việt Uyển sớm thông minh, chẳng những đem bọn hắn tỷ đệ mấy cái ghi tạc trong lòng, ngay cả nàng cái kia chết sớm cha ruột đều nhớ vô cùng rõ ràng. Cho nên Việt Uyển mới sinh ra không muốn rời nhà dự định. Dù sao tại chính mình trong nhà, nếu là gia đàn ông phụ lòng, đánh đi ra là được, nửa điểm không cần nhìn người khác sắc mặt. Việt Hân bất đắc dĩ bắt được bàn tay nhỏ của nàng, an ủi, tốt tốt, không gả liền không gả, tiểu di bao ngươi toàn nguyện. Nhìn xem cái này Việt gia trưởng tôn nữ, Việt Hân bọn người không tự chủ được liền khuynh hướng nàng. Uyển tỷ nhi, đây là ngươi thầm thầm, mau tới chào. Lý Thị chỉ vào Ngao Lâm, gọi Việt Uyển tiến lên bài kiến. Việt Uyển kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Ngao Lâm không rời mắt, chào đón đến xảo mắt phán hề, giống như trên trời thần phi tiên tử Ngao Lâm lúc. Việt Uyển lập tức hai mắt cong thành ngựa nhà, miệng nhỏ liền ngọt ngào kêu lên. Việt Uyển gặp qua thầm thầm thật đẹp, thúc thúc vận khí thật tốt. Việt Uyển phát ra từ nội tâm cảm thán, đứa nhỏ này thật là biết nói chuyện, đến, thầm thầm cho ngươi cái thứ tốt. Ngao Lâm đắc ý liếc mắt Việt Trần một chút, nụ cười trên mặt tại sao đều không che giấu được. Việt Uyển hai mắt sáng lên, đạp đạp đất chạy đến Ngao Lâm trước người, mong đợi nhìn xem nàng. Chỉ gặp Ngao Lâm móc ra một cái hộp ngọc, đặt ở trong lòng bàn tay, đầu ngón tay gảy nhẹ, ngọc hạp ca một tiếng mở ra. Hào quang sáng chói từ trong hộp ngọc xông ra, tuẩn thành một đoàn màu vàng linh quang. Đám người hiếu kỳ nhìn sang. Nguyên lai, trong hộp ngọc lại tràn đầy màu vàng linh châu, khỏa khỏa đều có lớn chừng ngón cái. Ngao Lâm lại lấy ra một cây thiên niên chu thi, ngón tay tung bay ở giữa, đem những này linh châu xuyến hợp thành một bộ dây chuyền, cùng một đối thủ liên. Sau đó, Ngao Lâm mười ngón nhanh chóng kích thích, tại những này linh châu bên trên, khắc xuống mấy cái phòng ngự trận pháp. Nhất thời, những này linh châu thu liễm và mang, khôi phục thành bình thường linh châu bộ dáng. Liên cái này, từ linh châu ở giữa ngẫu nhiên lóe lên trong linh quang, cũng có thể nhìn ra những này linh châu có chút không giống bình thường. Ngao Lâm cầm lấy một chuỗi dây chuyền, đưa cho Việt Uyển, nhìn xem, rất là ưa thích cái này nhan sắc. Không thích ta đổi lại. Ngao Lâm lời nói này cực kỳ hào khí, nàng chuẩn bị rất nhiều lớn nhỏ một dạng các loại linh châu. Nguyên bản là dự bị gặp mặt, cái nào phù hợp một loại nào đó nhan sắc lại cho. Nàng vừa thấy được Việt Uyển, đã cảm thấy cái này màu vàng linh châu nhất là thích hợp với nàng. Chói mắt trong mặt mày là che giấu không được sắc bén cùng cứng cỏi. Thật là dễ nhìn, thầm thầm, Uyển Nhi có thể đeo lên a. Việt Uyển yêu thích không buông tay sở lấy linh châu dây chuyền, thực sự muốn mang theo đẹp hơn một phen. Tự nhiên, đây là thầm thầm đưa cho lễ vật của ngươi, ấy, còn có một đôi này vòng tay, cùng đeo bên trên thôi. Ngao Lâm đem cái kia một đối thủ liên trực tiếp bọc tại Việt Uyển mảnh khảnh trên cổ tay. Lập tức, Việt Uyển đã cảm thấy tự thân bị một cỗ cực kỳ dễ ngửi khí tức vây quanh, vận chuyển chân khí càng nhanh hơn, trong khi hô hấp liền tăng một tia chân khí. Chương 356, kiến tập quỷ sai. Chương 356, kiến tập quỷ sai. Việt Uyển trong lòng kinh ngạc không thôi, dây xích này thật đúng là bảo bối tốt. Lúc này, Việt Ân mở miệng cười nói, "Uyển tỷ nhi, nhưng chớ có không biết hàng, đây chính là sinh ra từ Đông Hải đỉnh cấp linh châu, bao nhiêu người tu hành đều cầu không đến bảo bối. Bị ngươi thẩm thẩm lại bày ra trận pháp, ngươi nhưng phải cực kỳ mang theo, chớ có lung tung lấy xuống." Việt Uyển lập tức liên tục gật đầu, liền xem như tiểu di không nói, nàng cũng tất nhiên sẽ cực kỳ bảo bối lấy những này linh châu. Việt Uyển mang theo một bộ này linh châu, trong nháy mắt càng thêm lóa mắt. "Thẩm thẩm, ngài thật tốt. Về sau thúc thúc dám đối với ngươi không tốt, ngươi cứ việc trở về nói cho gia sữa, đảm bảo A gia sẽ đánh hắn." Nàng miệng nhỏ lại ba bá, dỗ đến Ngao Lâm một cười, cười ra tiếng. Đây thật là bán thúc thúc bán được cực nhanh, trong nháy mắt, Việt Trần cũng không phải là nàng tưởng niệm nhất đại thúc thúc. Việt Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này, ngay cả hắn đều an bài lên. "Mẹ, ta chỗ này còn có khác linh châu, ngươi xem một chút ưa thích cái nào nhan sắc, ta tới cấp cho người xuyên bên trên." Ngao Lâm xuất ra mấy cái hộp ngọc, mở ra sau khi, xếp thành một hàng để lên bàn, đảm nhiệm Lý thị chọn lựa. "Mẹ, những này linh châu đều có thể kéo dài tuổi thọ, leo lên sau bách bệnh không sinh, cô vợ trẻ cùng phu quân thường không ở bên người, mẹ mang theo những này, chúng ta cũng có thể yên tâm chút." Ngao Lâm lời nói này tình chân ý thiết, Việt Trần cũng không nhịn được động dung. Hắn nhìn xem Lý thị do dự bộ dáng, khuyên nhủ, "Mẹ, Ngao Lâm trong tay linh châu rất nhiều, công hiệu phi phàm, cho mấy vị tỷ tỷ cũng chuẩn bị có, ngươi chớ có không nỡ." Việt Khắc cũng xen vào nói, "Chính là, mẹ, tẩu tẩu thân là lòng tộc công chúa, những vật khác không có, cái này Đông Hải sản phẩm lại là không ít, ngươi cứ yên tâm thôi." Hắn thuận mồm sau khi nói xong, mới bỗng nhiên che miệng, liếc trộm Lý thị phản ứng. Quả nhiên, Việt Lâm cùng Lý thị hai người tất cả đều sửng sốt. Thật lâu, Việt Lâm mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, run rẩy bờ môi nói, "Long tộc công chúa, thế nhưng là cái kia hô phong hoán vũ thần long." Ngao Lâm thản nhiên gật đầu, "Chính là." "Ai u." Lý thị bỗng nhiên vỗ đùi, hoàn toàn không có ngày bình thường ôn nhu hiền thục bộ dáng, đem mọi người cho hù đến nhảy một cái. Ngao Lâm nhíu mày, "Cha hắn, chúng ta có phải hay không thắp nhang cầu nguyện? Đây chính là chân long à, lời kia trong cuốn vở rời sông lớp biển, không gì làm không được chân long, lại cho chúng ta làm con rồng đầu." "Không được, không được, ta phải cho tổ tông lại đi đốt điểm cao hương đi." Lý thị cực kỳ kích động, vừa đi hai bước, lại quay người trở về, kéo lại Ngao Lâm, dắt nàng liền hướng bàn thờ bên cạnh đi. Nàng cái này liên tiếp động tác, đem mọi người chấn động phải dở khóc dở cười, không biết nên phản ứng ra sao. Cũng may, Ngao Lâm cũng dịu dàng ngoan ngoãn theo nàng đi, tại Lý thị Dương Dương đắc ý kể ra âm thanh bên trong, cho Việt gia các tổ tông đều lên một nén nhang. Lập tức, chỉ thấy khói xanh kia thẳng tắp sông lên phía trên đi, hoàn toàn khác biệt ngày thường lượn lờ quyết tán. Bởi vậy có thể thấy được, Việt gia các tổ tông lúc này định cũng bị tin tức này cho kinh sợ, ngay cả ngày bình thường thích nhất hương hỏa đều quên hấp thu. Thấy vậy, Việt Trần nhíu mày, chẳng lẽ lại Việt gia các tổ tông còn chưa đầu thai chuyển thế? Nhớ tới tiểu biệt hồi, Việt Trần trong lòng lập tức có khác chú ý. U Minh chi địa, một chỗ cực kỳ rộng lớn trong trạch viện, một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, hoàn toàn nhìn không ra âm khí âm u lao đạo, bên tai nghe dương dàn cầu nguyện, khiếp sợ tắt tiếng. Hán Việt Trần hậu đại bên trong lại có như thế tiền đồ tử tôn, ngay cả chân long nhất tộc công chúa đều cưới. Đây thật là cái tin tức vô cùng tốt. Không sai, lao đạo này chính là Lý thị dân hương lúc chấn kinh đến quên hấp thu hương hỏa Việt gia lao tổ tông. Xích Minh giới người khả năng không rõ ràng, Việt Trần tại cái này U Minh chi địa tu luyện mười mấy vạn năm, đã sớm đem chư thiên vạn giới mò được rõ rõ ràng sở. Dù sao, mặc kệ là một giới nào người vào U Minh, chỉ cần muốn tiếp tục tu luyện, đều muốn từ đầu làm lên. Việt Trần thừa dịp này hiểu rõ rất nhiều thế giới tin tức. Tỷ như, vị kia hàng chư thiên vạn giới 10 hạng đầu chân long đại thế giới. Tên như ý nghĩa, chân long đại thế giới chính là lấy chân long làm chúa tể đại thiên thế giới. Cái này chân long nhất tộc nhục thân cực kỳ cường hành, bằng vào huyết mạch đều có thể áp chế chư thiên, cực kỳ khủng bố. Long tộc mặc dù tuổi thọ đã lâu, nhưng cũng không phải không có vẫn lạc chân long. Có thể coi là chân long vẫn lạc sau, rơi vào u minh hóa thành âm rồng, muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng làm theo xương vương xương bá. Chân long nhất tộc dòng dõi đơn bạc, mỗi một đầu chân long đều là bà bối. Mặc dù Xích Minh giới chân long nhất tộc cùng chân long đại thế giới cắt đứt liên lạc, nhưng chỉ cần là thuần chính chân long huyết mạch, đều có thể bị chân long đại thế giới tiếp nhận. Ngẫm lại về sau có thể cùng chân long nhất tộc kéo lên quan hệ, Việt Trấn kích động râu ria đều bật lên. Không đề cập tới Việt Trấn là như thế nào tìm kiếm nghĩ cách, muốn cùng Dương Gian bắt được liên lạc. Chỉ nói lúc này Thạch Thông trong túc đều, bầu không khí lại là có chút nghiêm trọng. Thạch Thông nhìn xem Việt Hồi, cao mày nói, "Ta liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi chớ có lại ra ngoài, lần trước nếu không phải tiểu Hắc cứu được ngươi, lúc này đâu có mệnh của ngươi tại." Nói đến đây, Thạch Thông liền một trận hoảng sợ. Ngẫm lại hắn chấp hành nhiệm vụ trở về, lòng tràn đầy muốn đem tin tức tốt mang cho Việt Hồi, lại bị trống rỗng phòng ở cho kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Cũng may, Việt Hồi một mực tại chú ý nhà tranh động tĩnh, chờ đợi hắn trở về. Liên như vậy, Thạch Thông hiểu rõ Việt Hồi trên thân phát sinh hết thảy, không khỏi lửa giận ngút trời. Hắn trực tiếp vọt tới thượng gia trạch viện, quả nhiên phát hiện, cái này thượng nhà người, dù là làm quỷ hồn, cũng là nghiệp lực của thân. Thạch Thông càng thêm lên cơn giận dữ, bất chấp tất cả, một trường bộ xuống dưới. Thượng nhà trạch viện phía trên, phòng ngự trận pháp lóe lên vài cái, liền tắt lửa. Theo Thạch Thông cái kia che khuất bầu trời bàn tay che bên dưới, cái này tràn đầy tội nghiệp gia tộc, rốt cục hoàn toàn từ giữa thiên địa biến mất. Nhưng Thạch Thông trong lòng băng lãnh một mảnh. Hắn biết việc này xa xa chưa xong kết. Mặc kệ là âm thầm cho thượng nhà thương lượng cửa sau minh điện người, hay là cùng thượng nhà làm giao dịch quỷ tu, đều là một cái âm thầm ẩn tàng uy hiếp. Nhưng hắn Thạch Thông không sợ hãi, chỉ là nhìn xem không kịp độ ngực hắn cao viện hồi, Thạch Thông bật lên lông mày. Tên mắt con này, một cái nhìn không nổi, vừa muốn đi ra Dương Ai, gọi hắn thực sự không yên lòng đem Việt Hồi một người đặt ở trong nhà. Thạch Thông xoắn suýt nửa ngày, rốt cục làm xuống một cái quyết định. Việt Hồi bây giờ đã có lệ quỷ cảnh giới, có làm quỷ kém tư cách. Đương nhiên, bất luận cái gì quỷ tu muốn làm quỷ sai, đều muốn từ kiến tập quỷ sai làm lên mới được. Kiến tập quỷ sai, kiến thức học tập, thời kỳ này quỷ sai không cần tự thân lên tay, chỉ đi theo tiền bối học tập là được rồi. Vì Việt Hồi, Thạch Thông chuẩn bị bỏ đi mặt mò, đi cầu cầu cấp trên của hắn, một vị quỷ tướng cảnh giới vô thường đại nhân, đem Việt Hồi mang theo trên người thực tập. Đi đi, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Thạch Thông quyết định chủ ý, giãn ra lông mày, nhìn xem Việt Hồi đạo. Việt Hồi không biết tính toán của hắn, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao còn có tai họa ngầm chưa trừ, hắn cần phải ôm chặt Thạch Thông đuổi, tuyệt đối không dám làm cản, để tránh khó giữ được tính mạng. Chương 357, lão tổ tông báo mộng. Chương 357, lão tổ tông báo mộng. Vô thường điện bên trong, Việt Hồi một mặt mộng quyển địa nhìn xem Thạch Thông cùng cấp trên, một vị người mặc hắc bảo vô thường đại nhân lôi kéo làm quen. Vị này hắc vô thường cũng không phải chủ quản vô thường điện hai vị kia vô thường một trong Phạm Vô Cứu, Phạm đại nhân, mà là một vị phổ thông vô thường thôi. Vô thường điện bên trong tổng cộng có 108 tên vô thường, đen trắng vô thường chia đôi. Trừ bỏ dẫn đầu Phạm Tạ hai vị tướng quân, mỗi vị vô thường thủ hạ đều phân phối không ít âm sai. Thạch Thông cấp trên tên là Bùi Tân, là một vị tính tình hơi nóng nảy cắt hắc vô thường. Hắn gặp Thạch Thông ấp úng nửa ngày, mới nói ra suy nghĩ trong lòng, không kiên nhẫn nói không phải liền là cái kiến tập quỷ sai à, cũng về phần bảo ngươi không mở miệng được. Ngươi người này cái nào? Phải biết, hắc vô thường từng cái tính cách cũng không lớn hiền lành, Bùi Tân có thể hòa ái đối đãi Thạch Thông, hay là bởi vì hắn là nhất đẳng quỷ sai nguyên nhân. Nhất đẳng quỷ sai tiến thêm một bước, không thể nói trước liền có thể trổ hết tài năng, tiến vào minh điện mặt khác cự đầu trong mắt. Căn cứ lôi kéo nguyên nhân, Bùi Tân ngày bình thường đối đãi thủ hạ nhất đẳng quỷ sai, đổ nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn. Bùi Tân bất đắc dĩ lắc đầu, đem ánh mắt đặt ở Việt Hồi trên thân. Vừa xem xét này, cũng là gọi hắn giật nảy cả mình. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn điểm, ngay cả 10 tuổi đều không có, liền có lệ quỷ cảnh giới, thật sự là gọi người chấn kinh. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này là lòng có oán khí, mới thành lệ quỷ? Thế nhưng là lại nhìn lại không giống, Việt Hồi trên thân cũng không oán khí, ánh mắt thanh minh, chính là nhìn có chút ốc. Bùi Tân có chút hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn. Ngươi nói chính là tên tiểu tử này thôi. Đến, là cấn khí tức liền thành. Bùi Tân xuất ra một mặt đen kịt lệnh bài đến, đưa cho Việt Hồi. Lạnh buốt lệnh bài vào tay, Việt Hồi bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn trải qua rất nhiều khảo nghiệm mới có thể trở thành âm sai, lại không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng liền thực hiện mục tiêu này. Hắn nhìn xem lệnh bài trong tay, hít sâu một hơi, hồn thức lạc ấn trên đó, lưu lại thân phận tin tức. Đi, các ngươi đi đi, tiểu tử, cực kỳ làm. Tạ ơn vô thường đại nhân, tiểu tử nhất định cực kỳ làm việc, không cho ngài mất mặt. Việt Hồi giơ lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng nói: "Tiểu tử này." Bùi Tân khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi mau. Vừa ra vô thường điện, Việt Hồi giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Thạch Thông, toét ra khỏe miệng tại sao đều không đóng lại được. "Tốt, chúng ta đi thôi, đi đón nhiệm vụ." Thạch Thông nuốt nuốt cái đầu nhỏ của hắn, đi đầu bước nhanh mà rời đi. Việt gia thôn. Việt Trần lại đem Ngọc Thị bọn người giới thiệu cho cha mẹ. Cảnh Ngọc hai nhà thảm sự, đổ trêu đến Lý Thị mất rồi mấy giọt nước mắt, Việt Lâm cũng chửi ầm lên. Thằng đến vượng quốc có thái tử này, sớm muộn diệt vong. Bất quá hắn cũng không sợ diệt quốc chi chiến. Từ khi nhi nữ của hắn tu hành đằng sau, Việt Lâm lưng so với ai khác đều cứng rắn. Đừng bảo là hắn, liền ngay cả Ung huyện quan phụ mẫu đều thành đám người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Không bao lâu, Việt Di cùng Việt Điểm được tin, riêng phần mình mang nhà mang người từ Ung huyện chạy về. Việt gia tề tụ một đường, ngay sau đó lại là tốt một phen náo nhiệt. Việt Trần nhìn xem phía dưới dây dây đứng bốn cái chất nhi, vui mừng gật đầu. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không tỷ đệ ba cái, đem Việt gia linh khí phúc vận đều tiêu hao hết, lần này một đời chất nhi chất nữ cộng lại năm cái, lại không có một cái nào có thiên phú tu luyện. Tốt nhất hay là Việt Uyển, nàng mặc dù không có tu luyện thiên phú, nhưng căn cốt không sai, nếu là muốn trở thành võ tiên, cũng là có thể có thành tựu. Chỉ là, tiểu nha đầu này suốt ngày nhớ tới muốn chiêu con rể, cũng không biết nàng nguyện ý đi đến tu hành con đường hay không. Việt Trần trong nhà chờ đợi 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, còn phát sinh một kiện chuyện lạ. Ngày nào đó trong đêm, Việt Lâm cùng Lý Thị đồng thời từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời phun ra một cái tên, Tây Ấm Sơn. Thật sự là lão tổ tông. Lý Thị không dám tin bóp Việt Lâm bên hông một thanh, đau đến hắn ngao một tiếng kêu lên. Cha, thế nào? Cách gần nhất Việt Khắc nghe được tiếng vang, một cái phi thân đã đến Việt Lâm lão lưỡng khẩu trước của phòng. Không, không có việc gì, không có việc gì. A, đúng rồi, ngươi đi gọi ca của ngươi đến, ta có việc nói. Việt Lâm luốt luốt bên hông thịt mềm, không lớn tự tại nói ra. Rất nhanh, Việt gia trong đại sảnh lại là đèn đuốc sáng trưng. Cha, ngươi gọi ta đến, có chuyện gì? Không có khả năng bắt đầu từ ngày mai tới lại nói a. Việt Trần có chút kỳ quái. Tùy theo mà đến Việt Hân cùng Lăng Vân Thánh Tử cũng tò mò không thôi. Là như thế nào, ta cùng mẹ ngươi, đồng thời làm giấc mộng, mộng thấy lao tổ tông hiện thân, nói Trần Ca Nhi cho ta Việt gia tăng thật là lớn mặt mũi, là ta giả Việt gia công thần. Nói tới chỗ này, Việt Lâm sắc mặt có chút cổ quái. Lời này nghe, tại sao cảm giác có chút không đúng bị A Việt Hân mấy người cũng nhìn thấy Việt Trần cùng Ngao Lâm hai cái, đối đầu bật cười. Không chỉ đấy, lao tổ tông nói hắn bây giờ tại cái kia chuyện gì Tây Ấm Sơn tu hành, nói chuyện gì Trần Ca Nhi cô vợ trẻ người nhà mẹ đẻ, nếu là ở dưới mặt đất có việc, có thể đi tìm hắn. Lý Thị thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, vài không thể nghe thấy. Cũng may tất cả mọi người là thai thính mắt tinh, ngược lại không đến nỗi nghe để loạn. Chỉ là, lời này tại sao nghe so lúc trước lời kia, càng thêm không đúng bị chút. Nào có thân gia vừa thấy mặt liền ân cần thăm hỏi tổ tiên. Lý Thị có chút cười xấu hổ cười. Tây ấm sân a. Việt Trần hai mắt tỏa sáng. Hắn đang lo cho Việt hồi tìm chỗ dựa đâu, ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Cái này Việt gia lão tổ tông đã chết không biết bao nhiêu năm, sau khi chết ngược lại thành quỷ tu, chắc hẳn tại U Minh bên trong cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mẹ, lời này nói là cho chúng ta nghe, các ngươi không cần để ở trong lòng, mau mau đi nghỉ ngơi thôi, trời đều muốn sáng lên. Việt Trần gật đầu, khuyên lão lưỡng khẩu đi nghỉ ngơi. Tính toán thời gian, thời hạn một tháng đã nhanh muốn tới. Việt Trần không còn dám trì hoãn, chuẩn bị khởi hành, tiến về Cửu Lũ Phú Quân, ta có thể cùng ngươi cùng đi à? Ngao Lâm có chút lo lắng nói. Nàng mặc dù không biết Việt Trần đi hướng Cửu Lũ chi địa có chuyện gì quan trọng, nhưng Cửu Lũ chi địa dù sao không giống với Dương Thế. Nói cho cùng, Việt Trần còn tại trong kiếp, Tiên Tông tên tuổi tại Cửu Lũ chi địa, chưa chắc bất luận cái gì quỷ tu đều mua chướng. Việt Trần nhìn xem nàng mặt ủ mày cho bộ dáng, đến cùng là nhẹ gật đầu. Liên như vậy, hai bọn họ từ biệt người nhà, đi theo Hắc Sát Thánh Tử lái vân quang, liền hướng Phục Lân Sơn bỏ chạy. Huyền Tiêu đạo hữu, phía trước trên ngọn núi kia có cái yêu vương, chúng ta phải cẩn thận chút, đừng sợ động nó. Hắc Sát Thánh Tử nhắc nhở. Ân. Cái này Phục Lân Sơn khi nào tới đầu yêu vương? Việt Trần hơi nghi hoặc một chút, đồng thời trong lòng là dưới núi Việt gia thôn lo lắng. Không thể nói trước khi đi, đem đầu này yêu vương mời đi mới tốt. Một nhóm ba người vừa mới bay đến đỉnh núi, liền bị đứng ở đỉnh phong đạo bóng người màu vàng nóng kia cho kinh đến. Chỉ gặp Kim Linh cầm kiếm mà đứng, gió núi thổi qua, kim bảo phần phật. Một đầu bạch phượng điêu chính đổ vào nó dưới chân, chết không nhắm mắt. Đầu này bạch phượng điêu toàn thân cũng không có mặt khác vết thương, chỉ có cái chán một đạo khe hở thật nhỏ, cũng là bị Kim Linh một kiện mất mạng. Chương 358, xui xẻo Minh Nguyệt đạo nhân. Chương 358, xui xẻo Minh Nguyệt đạo nhân nhất gọi người khiếp sợ là, đầu này bạch phượng điêu chính là một đầu nguyên thần cảnh yêu vương. Hắc Sát huynh, đầu kia bạch phượng điêu có phải hay không là ngươi nói tới đầu kia yêu vương? Việt Trần thọc Hắc Sát Thánh Tử khuỷu tay, nhẹ giọng hỏi. Hắc Sát Thánh Tử một mặt choáng váng, có chút không xác định địa đạo, hẳn là thôi. Bản thánh tử chỗ nào hiểu được trên núi này có vài đầu yêu vương, nếu không ngươi hỏi một chút hắn. Hắn nhìn xem đầy người sát khí Kim Linh, có chút rụt rè, liền giật dây Việt Trần đến hỏi. Sư minh, trên núi này yêu vương đều giết sạch ra. Việt Trần há mồm liền ra hỏi ra, gọi Hắc Sát Thánh Tử bất khả tư nghị nhìn hắn chằm chằm. Gia hỏa này không sợ đàn yêu thú lên mà công hay sao? Chỉ có một đầu này. Kim Linh hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng. Việt Trần sau khi nghe xong, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, sư minh, chúng ta tiến về Cửu Lũ chi địa có chuyện quan trọng, sư minh tạm thời ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày, ta đi một chút cứu trở về. Nói đi, hắn lại lái bất quang, chuẩn bị hướng Bắc Minh Thâm Viên bay đi. Cùng đi. Kim Linh phun ra hai chữ, liền ngậm miệng không nói, trực tiếp đi đầu bay hướng Bắc Minh Thâm Viên. Việt Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chỗ nào không biết đây là sư minh lo lắng an toàn của hắn thôi. Bắc Minh Thâm Viên phía dưới, quanh năm âm phong kêu khóc, âm khí tràn ngập, là tu hành một chút ma công nơi đến tốt đẹp. Trong vực sâu, lúc đó có ma tông đệ tử lộ diện, tò mò nhìn mấy người. Hắc Sát Thánh Tử dẫn đầu, mang theo đám người hướng Cửu Lũ chi địa quỷ môn quan bước đi. Đừng tưởng rằng ma môn người liền không có đầu óc, tương phản, bọn hắn từng cái rất gian trá. Nếu không, bọn hắn thì như thế nào có thể tại ma môn cấp độ kia dưới hoàn cảnh tàn khốc, lan lộn cho tới bây giờ cảnh giới? Cái này không, lúc đầu cùng Hắc Sát Thánh Tử có thù ma môn đệ tử, đang chuẩn bị tiến lên tìm hắn để gây sự. Lại một nhìn kỹ, liền bị Kim Linh cho chấn nhiếp không dám thò đầu ra, thẳng ở trong lòng hô to suối quẩy. Lại nhìn Ngao Lâm, có cái kia nhãn lực tốt, tự nhiên nhận được đây là một đầu chân long. Thế là, càng thêm không người đi ra tự tìm phiền phức. Đoạn đường này đi tới gió êm sóng lặng, có chút ma tu đối diện đụng vào, còn gật đầu mỉm cười, lấy đó hữu hảo. Việt Trần không khỏi ở trong lòng buồn bực, ma môn người, khi nào tốt như vậy khách? Bất quá, lập tức hắn liền đã hiểu. Hắn luyện cương thời điểm, xuống tới cái này Bắc Minh Thâm Nguyên, có Minh Nguyệt đạo nhân mặt mũi, không người ngăn cản. Bây giờ lại xuống đến, có Kim Linh làm bạn, càng là không người dám làm cản. Tại ma môn, mạnh được yếu thua điểm này, bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, vừa nghĩ tới Minh Nguyệt đạo nhân, hắn không khỏi hỏi, Hắc Sát huynh, ngươi cùng tồn tại Bắc Minh Huyền Châu, có biết Minh Nguyệt tiền bối, bây giờ có thể tiến giai nguyên thần. Lời này vừa ra, Hắc Sát Thánh Tử bước chân một trận. Hắn xoay đầu lại, thần sắc cổ quái nhìn xem Việt Trần nói, nghe nói trước đây ít năm, Minh Nguyệt tiền bối chính vào bế quan tiến giai nguyên thần thời khắc, thu đến một viên truyền âm pháp kiếm. Sau đó, hắn liền buồn bực xuất quan, lớn tiếng nói, đột phá cơ hội, thời điểm chưa tới. Nói đi, hắn hướng Việt Trần xem xét mấy mắt. Việc này tại ma môn đều truyền khắp. Có truyền ngôn nói, là cái kia Minh Nguyệt đạo nhân khi dễ mấy cái đạo môn đệ tử, bị người ta trưởng bối cho dạy là người. Bất quá, Hắc Sát Thánh Tử địa vị cao chút, biết trong đó nội tình. Rõ ràng là Minh Nguyệt đạo nhân ỷ thế hiếp người, đã đến hỏa ly khối kia trên miếng sắt. Thái Lâm chân nhân bao che khuyết điểm, lại vạn dặm truyền âm, đem hắn cho mang chó máu xối đầu. Hết lần này tới lần khác, khi đó Minh Nguyệt đạo nhân đang chuẩn bị bế quan tiến giai nguyên thần, thu truyền âm pháp kiếm sau, chỗ nào còn có thể tính đến quyết tâm đến, đành phải phá quan mà ra. Cho tới hôm nay, cũng không nghe được Minh Nguyệt đạo nhân thành tựu nguyên thần tin tức truyền đến. Việt Trần sau khi nghe xong, chỉ cười bỏ qua, ngược lại là cũng không hướng Thái Lâm chân nhân trên thân muốn. Đang khi nói chuyện, đã đến Cửu Lũ phụ cận, Quỷ Môn Quan đã gần đến ở trước mắt. Huyền Sách sư minh, Huyền Tiêu sư đệ, tứ công chúa, ba người các ngươi muốn đem tự thân khí tức thu liễm, nếu không, đến cửu u liền thành bia sống. Hắc sát thánh tử nhắc nhở. Ba người sau khi nghe xong làm theo. Việt Trần đem pháp lực nhất chuyển, đại ngũ hành âm dương kiếm quyết bên trong âm hành chi khí liền đem toàn thân hắn bao khỏa, đống nhiên xem xét, cùng quỷ tu không quá mức hai loại. Ngao Lâm đem băng phách thần quang tế ra, toàn thân tràn đầy băng hàn chi khí, vô luận nhân quỷ đều vòng quanh nàng đi. Nếu không, quỷ hồn đều muốn bị nàng tổn thương do giá rét. Mà Kim Linh cũng là gọi người mở rộng tầm mắt, nó ẩn giấu đi cảnh giới, toàn thân hiện đầy âm thi chi khí, phối hợp bản thân hắn sát khí, gọi người chỉ cho là cương thi tại thế. Việt Trần trong lòng một trận, cũng không biết hắn tại khổ hải bên trong đến cùng đã trải qua chuyện gì, không dám nghĩ cũng không thể muốn. Liên như vậy, ba người khắp nơi hắc sát thánh tử dẫn đầu xuống, một đường thông suốt đến Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan, tuyên cổ thê lương, từ Xích Minh Tinh mở đến nay, liền đứng sừng sững ở Cửu Vũ chi địa lối vào, tiếp dẫn hồn phách quy y đi bất quá, ở chỗ này đóng giữ, cũng không phải là U Minh chi địa hai vị kia châu ngựa tướng quân. Nơi này đóng giữ chính là hai vị hóa thần kỳ quỷ tu, cùng hắc sát thánh tử cũng là quen biết đã lâu. Thánh tử, quy củ cũ, vào Cửu Vũ liền phải tuân thủ Cửu Vũ quy củ, không được tùy ý làm bậy, nếu không, chớ trách tứ đại quỷ vương không nể tình. Trong đó một vị thân hình cao gầy quỷ tu túc nghiêm mặt nói ra. Tự nhiên, còn xin ân tướng quân yên tâm, chúng ta đi gặp mặt Lệ Đồ Quỷ Vương, không náo sự tình, không náo sự tình. Hắc sát thánh tử ôm quyền nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mắt trần có thể thấy, ân tướng quân sắc mặt hòa hoan đứng lên. Nếu như thế, các ngươi mau mau đi thôi, chớ làm trễ nải Lệ Đô đại nhân đại sự. Một vị khác sắc mặt hòa ái quỷ tu mở cửa ra, liên tục thúc giục mấy người đi vào. Đa tạ Lý tướng quân, ân tướng quân, cáo tử. Hắc sát thánh tử ôm quyền, mang theo mấy người rời đi. Đợi mấy người sau khi đi, cái kia Lý tướng quân tầm nói, cái này hắc sát chẳng lẽ cái hàng giả thôi? Tại sao giống biến thành người khác giống như? Ngược lại là cái kia ân tướng quân hừ hừ nói, chuyện nào có đáng gì, bản tướng quân bấm ngón tay tính toán, liền biết tiểu tử này là bị dạy làm người, thu liễm mà thôi. Cũng không biết là đệ tử nhà nào làm chuyện tốt, dạy tốt. Lý tướng quân chắc lưi nói. Hắc sát thánh tử nhưng không biết hai vị này tướng quân ở sau lưng nói thầm hắn, hắn lúc này tiến vào Cửu Vũ chi địa, ngược lại không giống lần trước như vậy lén lút. Bên người đi theo cái nguyên thần cao nhân, hắc sát thánh tử lực lượng đủ rất. Lại nói, Lệ Đô Quỷ Vương cùng Sơn Quan Vương đều tiếp nạp hắn, cái nào đuôi mù dám đến mạo phạm. Bốn người tại cái này Cửu Vũ chi địa, đến cùng không bằng Dương Thế ở giữa như vậy làm cản, đội quang đều chậm không ít. Lệ Đô Quỷ Vương phủ đệ ở vào Cửu Vũ chi địa trung tâm, bốn người rất là bay mấy canh giờ, mới nhìn thấy Lệ Đô Vương phủ bóng dáng. Hắc sát thánh tử ngẩng đầu đỡ ngực, quen thuộc tiến lên kêu cửa, "Hắc sát bọn người, xin gặp Lệ Đô Quỷ Vương." Kèn kẹt. Chờ giây lát, vương phủ cửa lớn mới ứng thanh mà mở. Hắc sát thánh tử trong lòng có chút nói thầm, không biết phải chăng là xảy ra biến cố. Bất quá, hắn đến cùng là kiên trì, đem Việt Trần ba người mang theo đi vào. Vương phủ trong đại sảnh, Sơn Quan Vương nhìn xem ngủ say Lệ Đồ Quỷ Vương, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 359, Mê Man Lệ Đồ Quỷ Vương chương 359, Mê Man Lệ Đồ Quỷ Vương cũng không phải Sơn Quan Vương không muốn mau mau mở cửa. Dù sao cũng là đợi mấy tháng mới chờ đến người, có thể nào gọi hắn chạy. Chỉ là, Lệ Đồ Quỷ Vương gọi chi bất tỉnh, hắn cũng không thể tránh được. Nơi này dù sao cũng là Lệ Đồ Vương phủ, cửa lớn cấm chế hắn thì như thế nào có thể mở ra được. Sơn Quan Vương tìm một hồi lâu, mới tại hậu viện trong tĩnh thất, tìm tới vương phủ này bên trong duy nhất lão bộ, chậm trễ chút thời gian. Việt Trần mấy người vừa tiến vào Lệ Đô Vương phủ bên trong, cũng cảm giác được bị người ta nhòm ngó. Kim Linh kiếm mi vẩy một cái, phong duệ chi khí bỗng nhiên phóng đại. Lập tức liền nghe đến trong vương phủ bịch một tiếng, lại là Sơn Quan Vương bỗng nhiên đứng dậy, mang đổ cái ghế. Hắc sát thánh tử có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không dám nhìn loạn. Sau đó, chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước người. A nha, không biết có đạo hữu tiến đến, Sơn Quan thân nên, rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ. Sơn Quan Vương vừa xuất hiện, liền đối với Kim Linh ôm quyền bồi tội. Vô sự. Kim Linh trở về một cái đạo vái chào. Tiền bối, âm sai đại nhân đã tới. Trái xem phải xem, không thấy đến Thạch Thông bóng người, hắc sát thánh tử có chút vội bằng đạo. Đừng nội, trước tạm theo bản vương nghỉ ngơi một lát. Nói đi, Sơn Quan Vương đem mọi người dẫn vào đại sảnh. Vừa vào cửa, Việt Trần bọn người liền bị cái kia tựa tại trên giường nằm Lệ Đô Quỷ Vương hấp dẫn ánh mắt. Lệ Đô Quỷ Vương còn chưa tỉnh a? Hắc sát thánh tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ai? Khó. Bản vương gọi hắn mở cửa, kêu hồi lâu hắn cũng không tỉnh lại. Sơn Quan Vương lắc đầu. Nghe vậy, hắc sát thánh tử trong lòng ngược lại là bưng lòng. Vẫn còn may không phải là khác biến cố. Cái này Lệ Đô Quỷ Vương quanh năm dưỡng thương, toàn bộ Cửu Vũ liền không có không biết, xin hỏi tiền bối, vị này Lệ Đô Quỷ Vương vì sao ngủ say bất tỉnh? Việt Trần nhìn hồi lâu, mở lời hỏi. Vị này là? Sơn Quan Vương nghi hoặc nói. Tiền bối, vị này chính là Thạch đại nhân người muốn gặp, Thần Tiêu Tiên Tông đệ tử, Huyền Tiêu, hắn chính là Thần Lôi Phong thủ tọa đại đệ tử, cũng không phải bình thường đệ tử nội môn. Hắc sát thánh tử hướng Sơn Quan Vương nháy mắt mấy cái. Bây giờ Thần Lôi Phong thủ tọa, không phải liền là Thái Lâm chân nhân a? Đây chính là cái thần tài, kính đã lâu kính đã lâu. Sơn Quan Vương cười lên ha hả. Sau đó, hắn nhìn xem Việt Trần nói tiểu hữu nếu hỏi, bản vương cũng không giấu giếm, Lệ Đô Quỷ Vương chính là từ lần trước giới chiến đằng sau, liền có thương tích trong người, một mực chưa từng phục hồi như cũ. Cho tới bây giờ, ngủ say thời gian càng ngày càng dài. Hắn cho mày, thở dài, nếu là bình thường thật cũng không cái gì, chỉ là 100005 kỳ hạn lại phải đến, giới chiến gần ngay trước mắt, Lệ Đô Quỷ Vương nếu là không có khả năng phục hồi như cũ, cái này Cửu Vũ chi địa, sợ là rất khó chống đỡ tiếp. Việt Trần trong lòng đại chấn, không khỏi lên tiếng kinh hô, giới chiến? Như thế nào giới chiến? Ách, Huyền Tiêu đạo hữu, tông môn trưởng bối chưa nói cho ngươi a? Hắc Sát Thánh Tử tò mò hỏi. Việt Trần mở mịt lắc đầu. Cái này kỳ, chúng ta đệ tử cũng biết, Xích Minh giới cách mỗi 100.000 năm liền trải qua một lần giới chiến, từ tinh cầu bắt đầu, kéo dài đến tinh vực, cuối cùng quét sạch chư thiên vạn giới. Đây cũng là đại đạo một loại quy tắc thôi, thiên địa đản sinh tu sĩ quá nhiều, một khi không chịu nổi, liền sẽ mở ra đại kiếp. Đến cuối cùng, liền do tất cả đại thiên thế giới cộng đồng chế định quy củ, mỗi 100.000 năm mở ra một lần giới chiến, vì thiên địa giảm bớt gánh vác. Hắc Sát Thánh Tử kỳ quái nhìn Việt Trần một chút, không biết tiên tông người tại sao lại không nói cho hắn, bực này trọng yếu sự tình. Thứ công chúa, các ngươi biết được việc này a? Việt Trần quay đầu nhìn Ngao Lâm, hỏi. Ngao Lâm nhẹ nhàng gật đầu, lần trước tông môn cử hành đệ tử thi đấu, chính là lấy Thần Châu Sơn Hà đồ mô phỏng giới chiến, chúng ta ở trong đó chém giết một năm, thực sự quá tàn khốc. Nghĩ tới cái kia mô phỏng giới chiến, Ngao Lâm đã cảm thấy tâm thần mỏi mệt đến cực điểm. Xem ra, ta bỏ qua rất nhiều. Việt Trần có chút hối tiếc. Nhưng, việc đã đến nước này, chỉ có thể về sau lại nhiều thêm nghe ngóng. Lúc này, hắn nhìn xem ngủ say Lệ Đô Quỷ Vương, đối với vị này không để ý tự thân, bảo vệ Cửu Vũ Chi Địa Quỷ Vương, vạn phần kính nể. Cửu Vũ Chi Địa tại Xích Minh giới cơ nào trọng yếu? Có Cửu Vũ Chi Địa làm âm hồn trạm trung chuyển, Xích Minh giới thiếu đi bao nhiêu quỷ hồn làm loạn? Lại tu sĩ vẫn là sau, nếu là hồn phách còn tại, nhập U Minh trước nhập Cửu Vũ khi đó nếu là không muốn lần nữa kinh lịch mê trong thai, trước tiên có thể tại Cửu Vũ Chi Địa tu luyện, trở thành quỷ tu, lại tiến vào U Minh Chi Địa, liền thiếu đi rất nhiều chướng ngại. Dù sao, tại Cửu Vũ Chi Địa tu luyện, có thể gọi tông môn người đưa chút tu luyện tài nguyên. Nếu không, đến U Minh đằng sau, vậy coi như là chân chính một nghèo hai trắng. Cho nên, cái này Cửu Vũ Chi Địa, thật là toàn bộ Xích Minh giới sau cùng bảo hộ, không phải do người không coi trọng. Tiền bối, đợi ta trở về tông môn, hỏi thăm tông môn trưởng bối, có thể có trị liệu Lệ Đô tiền bối linh đan diệu dược, định đem tiền bối chữa cho tốt. Việt Trần trầm giọng nói ra. Khó. Lệ Đô hồn phách bị người một kiếm chém thành hai nửa, trừ phi có cái thế kiếm tiên xuất thủ, đem hắn trong hồn phách kiếm khí rút ra, nếu không, phục dụng bất luận cái gì đan dược đều là uổng công. Sơn Quan Vương ảm đạm lắc đầu. Điều kiện này nói dễ, thiết lập đến lại khó. Toàn bộ Xích Minh giới mới mấy vị kiếm tiền, lại có cái nào dám xưng chi là cái thế kiếm tiên? Liền ngay cả Thái Bạch Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Kiếm Phái, hai nhà này Xích Minh giới bên trong cường đại nhất kiếm tu môn phái, cũng không đi ra cái thế kiếm tiên. Hai tông này một mực không ai phục ai, từ xây tông ngày lên, vẫn tại ganh đua tranh giành. Đồng đều kỳ vọng nhà mình có thể ra cái thế kiếm tiên, đem đối phương đè xuống dưới, trở thành kiếm thứ nhất tông. Cái thế kiếm tiên a? Việt Trần nhất thời bị khó. Theo hắn biết, Xích Minh giới xác thực cũng không từng sinh ra cái thế kiếm tiên. Như thế nào cái thế kiếm tiên? Chính là bên trên Trạm Thiên Cung, chạm xuống U Minh, nghịch hành phạt tiên tồn tại. Nhân vật bực này, liền xem như thượng giới người tới, cũng có thể vài phút dạy hắn là người. Bất quá, trong lòng của hắn khẽ động, còn chưa nghĩ ra cái nguyên cớ, khỏe mắt quét nhìn bên trong, chỉ thấy Kim Linh động. Ân. Hắn có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp Kim Linh rời bước đến Lệ Đồ Quỷ Vương trước người, trong mắt kim quang tăng gọn, tra xét rõ ràng hắn tình huống. Đây là? Sơn Quan Vương kinh ngạc không thôi, đội vàng nhẹ giọng hỏi thăm, không dám đánh nhiều đến Kim Linh. Tiền bối yên tâm, ta vị sư huynh này không thể nói trước sẽ có biện pháp cũng có nói. Việt Trần tâm tư nhất chuyển, liền minh bạch Kim Linh ý tứ. Sơn Quan Vương hai mắt tỏa sáng, mong đợi nhìn xem Kim Linh. Kim Linh sử tại Lệ Đồ Quỷ Vương trước người nhìn hồi lâu, mới thu hồi trong mắt thần quang. Sau đó, hắn nhẹ gật đầu, có thể trị, bất quá cần thời gian. Lời này đối với mọi người tới nói, không tiếp với thiên lại thanh âm. Sơn Quan Vương lập tức kích động tiến lên phía trước nói, quả thật. Đạo hưu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Kim Linh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, bát thành. Cái nhìn này, đâm vào Sơn Quan Vương thần hồn đau xót, hắn lại không lo được phát tác, chỉ cười to nói, tốt. Bát Thành đã là thành công đang nhìn. Hắn nhìn xem Kim Linh thẳng xoa tay, cười hát hát nói, "Đạo hữu chuẩn bị khi nào đậu thủ? Càng nhanh càng tốt." Chương 360, trời sinh kiếm tiên chương 360, trời sinh kiếm tiên. Việt Trần khỏe miệng giật một cái, vội vàng quyên nhủ, "Tiền bối, cái này chữa thương cũng không phải một sớm một chiều sự tình, lại phải gọi ta sư minh chuẩn bị kỹ càng, lại đến thi triển thủ đoạn." Hắn hướng Kim Linh trừng mắt nhìn. Kim Linh lập tức gật đầu nói, "Không sai, đợi ta sư đệ làm xong việc, lại đến chữa thương." Hắn nhìn xem Sơn Quan Vương trong nháy mắt thay đổi ánh mắt, lại tới một câu, "Bất quá ta có thể gọi hắn thanh tỉnh chút thời gian." Sơn Quan Vương liên tục gật đầu, một hồi này tâm thần liền bất ổn, kém chút gấp đến độ hắn chỉ muốn chửi thề. Hắn ngậm chặt đôi môi, khẩn trương nhìn Kim Linh hành động. Chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt hiện lên, Kim Linh biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa hiện ra một thanh toàn thân kim quang lập lòe, thần dị vô cùng phi kiếm. Đây là Sơn Quan Vương chấn kinh đến tắt tiếng. Thật lâu, hắn mới lẩm bẩm, "Trời sinh kiếm tiên, đây là trời sinh kiếm tiên a. Lệ Đô, ngươi được cứu rồi." Sơn Quan Vương mắt hổ rưng rưng, cho đến lúc này, hắn mới rõ ràng tin tưởng Kim Linh lời nói, kích động không thể tự kiềm chế. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi, nếu không phải Lệ Đô Quỷ Vương thuận tay làm chuyện tốt này, thì như thế nào có thể gặp được trời sinh kiếm tiên, đây thật là nhất ẩm nhất chắc, hẳn là thiên định. Kim Linh cũng người cũng bảo, thanh phi kiếm này chính là hắn thần hồn chỗ cụ hiện bộ dáng. Cũng là Lệ Quỷ Quỷ Vương cơ duyên đến, toàn bộ Xích Minh giới cũng chỉ ra đời Kim Linh cái này một cái quái thai thôi. Sơn Quan Vương kích động một lát, cũng là ổn quyết tâm thần, tính tâm quan sát Kim Linh động tác. Chỉ gặp kim kiếm lắc một cái, nó trên thân kiếm kim quang đại tác, sát phạt chi khí không ngừng xung ra, hóa thành ngập trời kiếm quang, hướng Lệ Đô Quỷ Vương mi tâm mà đi. Sơn Quan Vương lập tức kinh ngạc nhảy một cái, kém chút lên tiếng ngăn cản. Tiếp theo liền thấy kiếm quang có chút dừng lại, dừng ở Lệ Đô Quỷ Vương mi tâm, rung động không ngừng. Kim Quang chưa lại tiếp tục tiến lên, tựa như đang chờ đợi cái gì. Mấy người cũng một chút không sai mà nhìn xem, khẩn trương chờ đợi. Ông, không biết qua bao lâu, Lệ Đô Quỷ Vương mi tâm bắt đầu động. Phản phất là chịu không được khiêu khích giống như, một đạo hung lệ kiếm khí từ mi tâm của hắn xông ra. Đạo kiếm khí này vừa mới lộ diện, liền áp chế đám người không thở nổi. Kiếm khí này chỉ có nho nhỏ một sợi, nó tán phát uy năng lại có thể chém vỡ tinh hà. Nếu không phải có Hồ Lô Hoa trong nháy mắt mở ra pháp vực đem mấy người bảo bọc, sợ là vừa đối mặt, đám người liền bị nó tán phát dư uy cho kích thương không thể. Cái này tất nhiên là một vị hợp đạo kỳ kiếm tu. Việt Trần thần sắc ngưng trọng nói ra. Không sai, bất quá, kiếm tu kia cuối cùng cũng bị đám người liên thủ kích thương, không biết bây giờ còn tại. Sơn Quan Vương gật đầu nói. Việt Trần không nói nữa, khẩn trương nhìn xem Kim Linh, sợ hắn tại cái này sợi kiếm quang chịu nhiều thua thiệt. Nhưng mà, Kim Linh cử động, cũng là gọi hắn giật nảy cả mình. Kiếm khí kia vừa mới xuất hiện, liền lao thẳng tới Kim Linh, như muốn cho cái này khiêu khích kiếm khí của nó một bài học. Lại nào biết, Kim Linh đang chờ nó đấy. Hắn không lùi mà tiến tới, cả thanh phi kiếm vọt thẳng đến sợi kiếm khí kia bên trong. Tiếp lấy kim kiếm kia liền tựa như dương một tấm miệng lớn giống như, trong nháy mắt đem sợi kiếm khí kia nuốt xuống dưới. Sư Minh, Việt Trần kinh hô. Kim kiếm quang mang không ngừng lấp lóe, phun ra nuốt vào không ngớt, thân kiếm cũng giống như ăn quá no giống như, không ngừng phồng lên. Việt Trần trà sát đem trên trán không tồn tại mồ hôi, thở nhẹ ra khẩu khí. Chỉ cần không có tại chỗ bạo liệt, cái này sợi kiếm mang chính là kim linh chiến lợi phẩm. Theo thời gian trôi qua, Lệ Đô Quỷ Vương đều thanh tỉnh lại, kim linh còn đang tiêu hóa bên trong. Đa tạ chư vị, Lệ Đô vô cùng cảm kích, ngày sau nếu có phân công, cứ mở miệng. Lệ Đô Quỷ Vương thanh lãnh tiếng nói vang lên, đem Việt Trần mấy người bừng tỉnh. Việt Trần liền vội vàng lắc đầu, tiền bối phong quang tế nguyệt, vì xích minh giới thụ này lại khổ, chúng ta mặc cảm, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hắn lời này cũng không phải khách khí mà thôi. Mặc cho ai trong thần hồn bị địch nhân kiếm khí tàn phá bừa bãi, hành hạ gần 100.0005, không phát điên đều là quái sự một vòng. Bây giờ Kim Linh đem Lệ Đô Quỷ Vương trong thần hồn kiếm khí bước ra, lại cũng chỉ có thể đem hắn tỉnh lại, xa không tới chữa trị trình độ. Có thể nghĩ, Lệ Đô Quỷ Vương thể nội còn thừa lại bao nhiêu kiếm khí? Hắn lại sinh nhịn gần 100.0005, còn chống đỡ lấy cái này lớn như vậy vương phủ. Phần tâm tính này, đơn giản đáng sợ. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Sơn Quan Vương nhìn xem Lệ Đô Quỷ Vương ánh mắt cũng thay đổi. Hắn sùng kính mà nhìn xem Lệ Đô Quỷ Vương, đem Việt Trần bọn người giới thiệu cho hắn. Lệ Đô Quỷ Vương gật đầu, nhìn xem ở trước mặt hắn chìm nổi kim kiếm, ánh mắt trong nháy mắt lưu hòa. Theo thời gian trôi qua, kim kiếm không còn phồng lên không ngớt, ánh kiếm phừng phực cũng chậm chút. Việt Trần lập tức yên lòng. Cái này tâm thần buông lòng trễ, hắn liền nhớ lại chính mình sự tình. Tiền bối, cái này cũng chờ mấy ngày, thạch tiền bối tại sao còn chưa tới? Việt Trần nghi ngờ hỏi. Sơn Quan Vương cười nói, ngươi có chỗ không biết, cái này âm sai cũng là muốn làm nhiệm vụ, không có khả năng tùy ý chạy loạn. Hắn chỉ có tiếp xích minh giới câu hồn nhiệm vụ mới có thể đến cái này cửu u chi địa đến. Ấy, người này là không trải qua nhiệm a, nói đến cái này không liền đến. Sơn Quan Vương cười to. Việt Trần trong lòng vui mừng, bận điệu triển khai thần thức, hướng vương phủ nhìn ra ngoài. Vừa xem xét này, hắn liền mắt long long. Chỉ gặp vương phủ cửa lớn mở rộng, xích sắt tiếng vang lên, từ ngoài cửa tiến đến một lớn một nhỏ, hai bóng người. Việt Trần thần thức trong nháy mắt liền rơi vào thân ảnh nho nhỏ kia phía trên. Không cần lại nhìn khuôn mặt, từ thần thức ở giữa lẫn nhau hấp dẫn đến xem, tiểu gia hỏa này nhất định là Việt Hồi. Ngao Lâm cùng Hắc Sát Thánh Tử cũng kinh ngạc há to miệng, ánh mắt tại Việt Trần cùng Việt Hồi ở giữa vừa đi vừa về đi dạo. Huyền Tiêu đạo hữu, đó là ngươi ở bên ngoài thất lạc dòng dõi a? Hắc Sát Thánh Tử lắp bắp hỏi. Sau đó, hắn còn len lén liếc một cái Ngao Lâm phản ứng. Quả nhiên, Ngao Lâm lập tức liền lông mày dựng lên, một đôi mắt to bén nhọn nhìn về phía Việt Trần. Không trách hai người bọn họ cũng hoài nghi, thật sự là hai người này bộ dáng đơn giản quá giống. Việt Trần liên tục khoát tay, cười khổ nói, không thể nói lung tung được, đứa bé kia, rõ ràng là ta rơi vào u minh một chút thần niệm biến thành. Bây giờ ta ngược lại không biết nên làm như thế nào. Như vậy nói chuyện, ngay cả Lệ Đô Quỷ Vương đều không lo được xem Kim Linh tình huống, rời đi ánh mắt, hướng Việt Trần hai người nhìn lại. Trong sân nhỏ, Việt Hồi chỉ cảm thấy thần hồn siết chặt, thân thể lập tức lắc một cái. Hắn có chút lo sợ không yên, lại có chút thoải mái. Trong lòng của hắn, trở về bản thể là chuyện đương nhiên. Nhưng ở U Minh bên trong, làm cá thể sinh tồn 2 năm thời gian, Việt Hồi trong lòng cũng hướng tới bắt nguồn từ tồn tại. Bất quá, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nói cho cùng, làm chủ người là Việt Trần. Mặc kệ Việt Trần như thế nào làm, hắn đều sẽ thản nhiên đối mặt. Việt Hồi giơ lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra một cái nụ cười nhạt. Phu quân, hắn thật là đáng yêu, ta không nỡ. Ngao Lâm nhìn xem Việt Hồi dáng tươi cười, hốc mắt chua chua, kém chút rơi lệ. Như vậy đáng yêu hài tử, bản thân lại là Việt Trần khi còn bé bộ dáng. Nếu là bị Việt Trần thu hồi thân niệm, Việt Hồi từ đó liền biến mất ở trong thiên địa, gọi Ngao Lâm làm sao có thể bỏ được. Chương 361, hư hư thực thực đại thần thông giả chuyển thế. Chương 361, hư hư thực thực đại thần thông giả chuyển thế. Việt Trần ngón tay khẽ vuốt Ngao Lâm hốc mắt, bất đắc dĩ nói, ta khi nào nói qua muốn đem hắn thu hồi? Ngao Lâm ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, vậy ngươi muốn nói chuyện giữ lời, cùng lắm thì ta cho thêm ngươi tìm chút ngưng hồn nhựa cây đến ăn. Ngưng hồn nhựa cây là một loại chuyên bổ thần hồn thiên tài địa bảo, chỉ ở đáy biển sinh trưởng, lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng thân là Long tộc công chúa, thiếu chuyện gì cũng không thiếu hàng hải sản. Cùng lắm thì trở về Lật Long cung bảo khố đi. Ngao Lâm quyết định chú ý, mong đợi nhìn xem đi tới Việt Hồi. Thạch Linh xem như tới, đến, Huyền Tiêu tiểu đạo hưu đã đến, mau tới thấy một lần. Sơn Quan Vương bây giờ tâm hoài đại sướng, nói chuyện đều cao mấy phần. Gặp qua Thạch Tiền Bối, đa tạ Thạch Tiền Bối chiếu cố biệt hồi, Huyền Tiêu vô cùng cảm kích. Việt Trần thật sâu vái chào, trịnh trọng nói: "Không sao, ta chỉ là ưa thích tiểu tử này thôi." Thạch Thông khoát tay, đánh giá Việt Trần một lát. Việt Trần chỉ làm không biết, hướng Việt Hồi ngoắc: "Ngươi qua đây." Thạch Thông bước chân một trận, cau mày nói: "Bây giờ hắn đã là Minh Điện kiến tập quỷ sai. Ngụ ý, cái này có thể không chỉ riêng là thần niệm của ngươi hóa thân, người ta tại Minh Điện là treo hảo. Tiền Bối yên tâm." Việt Trần gật đầu. Thạch Thông lúc này mới thở dài một tiếng, không nói nữa. Đang khi nói chuyện, Việt Hồi đã đến trước người hắn. Việt Trần nhìn xem mặt mày của hắn, tự luyến nghĩ đến, nguyên lai hắn khi còn bé dáng dấp là bộ dáng như vậy, thật là tốt nhìn. "Ngươi tại cái kia Tam Sinh Thạch bên trên, còn chứng kiến chuyện gì?" Việt Trần hỏi. Việt Hồi lắc đầu: "Ta chỉ thấy cái này hai đời, hướng phía trước lại là không có, nhưng bất luận kẻ nào đều hẳn là có thể nhìn cựu thế kiếp trước, trừ phi chuyện gì." Việt Trần có chút kỳ quái, hẳn là hắn trước mấy đời, hay là chuyện gì đại nhân vật phải không? "Trừ phi, ngươi trước kia là đại thần thông giả, nhảy ra lục đạo luân hồi, không ở trong ngũ hành, cường giả bậc này, thấp nhất cũng là đại la kim tiên." Việt Hồi nói từng chữ từng câu. "Đại la kim tiên?" Việt Trần chấn kinh đến cực điểm. "Nguyên lai, hợp đạo đằng sau, cũng có đại la kim tiên cảnh giới này a." Lệ Đô Quỷ Vương bọn người kinh nghi ánh mắt nhìn lại, đối với Việt Hồi suy đoán cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này đúng là cái nào đó đại thần thông giả chuyển sinh. Liền ngay cả nhập thân vào Việt Hồi trên thân, đại đế hóa thân suy nghĩ, đều chần chờ một cái chớp mắt, hướng Việt Trần nhìn lại. Vừa xem xét này, thật đúng là gọi hắn cho nhìn ra chút manh mối. "Có ý tứ, giới này tiên đạo chiếu cố, ngay cả tiên thiên linh bảo đều tùy thân mang theo, tiểu tử này, thật là có điểm tới lịch." Bất quá, hắn nhìn xem Việt Trần thân thể đột nhiên cứng đờ bộ dáng, lập tức niết miệng, đem suy nghĩ thu hồi lại, một lần nữa rơi xuống Việt Hồi trên thân. "Hay là tiểu tử này có ý tứ chút?" Việt Trần có chút kinh nghi bất định quét mắt một vòng, không biết cái kia thăm dò thần niệm đến từ chỗ nào. Vừa rồi nếu không phải Chư Thiên Tiện Ác bảng có dị động, nhắc nhở hắn, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nơi nào sẽ phát giác được lại sẽ có người nhòm ngó trong bóng tối. Bất quá, hắn nhìn xem Lệ Đô Quỷ Vương cùng Sơn Quan Vương, phát hiện hai bọn họ lại nửa điểm không nhận thấy được đạo thần niệm này. "Đừng xem, đó là U Minh Đại Đế hóa thân khí tức, sợ là đi theo ngươi thần niệm này hóa thân mà đến, chớ có chọc giận hắn." La Thiên tại trong thần hồn của hắn nhắc nhở. "U Minh Đại Đế?" Việt Trần nhớ tới hắn siêu độ ác quỷ lúc, cái kia từ trong thông đạo truyền ra tiếng quát tháo, chỉ sợ khi đó, đạo thần niệm này liền nhập thân vào Việt Hồi trên thân. Nhưng, hắn nhìn xem Việt Hồi mù tịt không biết bộ dáng, cũng không tốt đi nhắc nhở. "Ngươi chớ có làm loạn, không thể nói trước, đây là tiểu tử kia nơi cơ duyên." La Thiên ngăn lại Việt Trần ý nghĩ trong lòng. Việt Trần trong lòng một trận, đến cùng là nghe theo La Thiên ý kiến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Việt Hồi, nghiêm mặt nói: "Bây giờ ngươi có độc lập nhân cách, tứ công chúa cầu tình, muốn ta thả ngươi, ta cũng không muốn ép buộc. Ngươi cần nghĩ kỹ, là hiện tại liền cùng ta tách ra liên hệ, hay là về sau lại tính toán sau?" Việt Trần nhìn chằm chằm Việt Hồi phát xoáy, trầm giọng hỏi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng hô hấp, chờ đợi Việt Hồi trả lời. Mà Việt Hồi lại là kinh ngạc một cái chớp mắt, liền có một loại quả là thế cảm giác. Hắn ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nói: "Ta muốn tách ra liên hệ, nhưng không phải hiện tại." Việt Trần lông mày nhíu lại, chờ đợi câu sau của hắn. "Các loại tìm được cha mẹ tin tức, hữu nhân đều chết sạch, chúng ta lại tách ra liên hệ rồi, trước lúc này, ta như tìm được tin tức cũng tốt thông chi ngươi." Việt Hồi nghiêm túc nói ra. Hắn vừa mới vừa vào Cửu Vũ, liền phát giác có thể cảm giác được Việt Trần khí tức. Cứ như vậy, chỉ cần hắn có tin tức, liền có thể đến Cửu Vũ thông chi Việt Trần. Việt Hồi dự định, Việt Trần đương nhiên biết được. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Việt Hồi quyết định. "Tốt, đợi tìm được cha mẹ, chém dụng cửu nhân, chính là hai người chúng ta tách ra thời điểm, ta Việt Trần tuyệt không nuốt lời." Việt Trần trịnh trọng hứa hẹn. "Tốt." Việt Hồi lập tức nhếch miệng nở nụ cười. "Ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì cha mẹ, chuyện gì cửu nhân?" Ngao Lâm thanh âm rét lạnh truyền đến. Hai người lập tức thân thể cùng nhau run lên, xoay người, chỉ vào đối phương nói hỏi hắn. "Hừ." Ngao Lâm hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Việt Trần, toàn thân băng hàn chi khí đại thịnh. Gặp Ngao Lâm chính xác tức giận, Việt Trần lập tức ai thán nói: "Không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là cửu gia quá mức đáng sợ, hoàn toàn không phải ngươi ta bây giờ có thể chống lại, ta nguyên bản cũng là nghĩ đợi đến có manh mối lúc, lại cáo chi ngươi. Đã ngươi bây giờ hỏi, ta cũng không tốt giấu giếm nữa, chỉ hy vọng ngươi nghe qua sau, không cần e ngại." Việt Trần cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn quyết định đem việc này nói ra. "Đến một lần, giấu giếm nữa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đạo lữ ở giữa tín nhiệm. Thứ hai, ở đây những người này, dù sao cũng so một mình hắn phương pháp rộng chút, nhiều tìm một số người nghe ngóng, luôn có thể tìm được cựu nhân tin tức." Sau đó, Việt Trần liền đem thân thế của hắn nói ra, đương nhiên, cũng không nói hắn mang theo ký ức đầu thai, để tránh phức tạp. Đám người sau khi nghe xong sau, đồng đều nhíu mày. Từ Việt Trần miêu tả song phương đại chiến tình cảnh đến xem, cha mẹ của hắn chỗ thế giới, so Xích Minh giới trên tu hành hạ, có thể cao hơn, tất nhiên là phương nào đại thiên thế giới. Cái này coi như có chút khó làm. Dù sao Xích Minh giới chính là trung thiên thế giới, muốn hiểu rõ đại thiên thế giới tình hình, nhất định được phi thăng thượng giới mới được. Lúc này, Việt Hồi tác dụng liền hiện lộ ra. Nhất đẳng âm sai, chỉ cần câu hồn, liền có thể quang minh chính đại xuyên thẳng qua các đại thế giới. Chỉ cần Việt Hồi trưởng thành đến nhất đẳng âm sai tình trạng, liền có thể mượn câu hồn cơ hội, tra tìm cửu nhân chỗ thế giới. Việt Trần rỗi ra ngón tay, hướng trong hư không một chút. Chỉ một thoáng, một bộ hư ảo bức tranh hiện hiện tại mọi người trước mặt. Đây chính là cửu nhân mặc quần áo, cùng cha mẹ ta Trần Dung, ta cũng chỉ có điểm ấy đầu mối. Việt Trần hít sâu một hơi, không người bái chào, trịnh trọng nói, chư vị tiền bối, nếu là ngày sau vị tiền bối nào có cha mẹ ta hoặc cửu nhân tin tức, vạn mong cáo chi Huyền Tiêu một tiếng, Huyền Tiêu vô cùng cảm kích. Chương 362, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Chương 362, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Việt Trần trịnh trọng tình cầu, đám người liên tục đáp, nếu có tin tức, ổn thỏa cáo chi ngươi. Hắc sát thánh tử càng là nói, Huyền Tiêu đạo hữu, chờ ta trở về, xin mời cầu sư phụ, câu thông U Minh, giúp ngươi nghe ngóng những tin tức này, ngươi đừng nội, hay là chính mình cố gắng tu luyện cho tốt, mới là chính đạo. Nghe vậy, Thạch Thông cũng nói tiếp, không sai, đợi ta trở về Minh Điện, liền nhờ người nghe ngóng tin tức, nếu như ngươi tự thân cảnh giới không đủ, liền xem như được tin tức cũng là chuyện vô bổ. Việt Trần Như cũng trịnh trọng nói tạ ơn, cảm ơn chư vị lời bằng ngọc, Huyền Tiêu chắc chắn anh dũng tiến lên, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Lúc này Ngao Lâm cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội nói, lần trước mẹ không phải còn nói lao tổ tông báo mộng đến, nói muốn cùng ta Long tộc tiền bối lui tới một phen a. Nàng nhìn xem Việt Hồi, cười nói, theo ta thấy, không bằng liền cứ gọi A Hồi đi một chuyến Tây Ấm Sơn, đến một lần thừa dịp này nhận tổ quy tông, tìm cái chỗ dựa. Thứ hai, nếu là thật sự cùng ta Long tộc tiền bối có chút qua lại, A Hồi nắm lấy tín vật của ta, càng có thể thủ tín bọn hắn. Đến lúc đó có chân Long đại thế giới là chỗ dựa, nghĩ đến, tìm kiếm càng thêm thuận tiện một chút. Ngao Lâm lời nói này cực kỳ tự tin. Xích Minh Tinh Long tộc dù chưa tiến về chân Long đại thế giới, nhưng cũng không phải vô căn chi nguyên. Huyết mạch chi lực của bọn hắn cực kỳ nồng đậm, chính là thuần chính thần long. Nói nghiêm túc đến, cái này Xích Minh Tinh Long tộc, phản phất như là Long tộc chuẩn bị ở sau bình thường. Mặc kệ chủng tộc nào, đều sẽ chuẩn bị chút chuẩn bị ở sau, đem tự phái đi thế giới khác, để phòng ngừa bị cửu gia diệt tộc. Cho nên, nhìn như Xích Minh Tinh bên trên Long tộc không lớn uy phong, nhưng không có cái nào chấn thế tông môn đi khó xử Long tộc, truy cứu nguyên nhân, lòng dạ biết rõ mà thôi. Ngao Lâm nói đi, cổ tay khẽ đảo, một viên màu bạc bạch long lân nhở vào trên đó. Nàng triển khai thần thức, tại long lân nộp lên đợi một phen, mới đưa long lân đưa cho Việt Hồi. Ngươi cầm, về sau gặp được Long tộc, xuất ra vật này, luôn có thể cho ngươi mấy phần bảo hộ. Ngao Lâm ôn nhu nói. Thạch Thông ánh mắt thoáng chốc sáng lên, bận điệu thúc giục Việt Hồi nói, tiểu tử, nhanh thu lại, có cái này, về sau tại U Minh bên trong, ai còn dám khi dễ ngươi? Ngao Lâm lập tức đôi mi thanh tú dựng lên, lạnh giọng nói, tại sao U Minh bên trong còn có người khi dễ ngươi? Từng có, bất quá khi dễ người của ta đã bị Thạch Thông thúc thúc tiêu diệt. Việt Hồi ngẩng khuôn mặt nhỏ, nụ cười sán lạn đạo. Hắn đưa tay tiếp nhận long lân, xuất ra túi càn khôn, liền muốn hướng bên trong thả. Ngao Lâm nhìn xem cái kia khô quắt túi càn khôn, lập tức trong lòng chua chua. Nàng lại trừng Việt Trần một chút, từ chính mình chữa vật pháp bảo bên trong xuất ra một cái tràn đầy linh thạch nhận chữa vật, đưa tới Việt Hồi trên tay. Đây là nàng đồ cưới, một mực tùy thân mang theo, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Cái này cho ngươi, về sau ngươi không có linh thạch, cứ việc tìm hắn muốn. Ngao Lâm chỉ vào Việt Trần đạo. Việt Hồi liên tục gật đầu, hắn cùng Việt Trần vốn là một thể. Hắn đem nhẫn chữ vật nhận chủ sau, lập tức bị bên trong linh thạch cho sợ ngây người. Cái này sợ không phải có hơn ngàn vạn linh thạch. Long tộc thật sự là thần hảo. Linh thạch này đến U Minh cũng không phải là không thể dùng, tương phản, cùng Âm Minh thạch tướng tương đối, linh thạch càng thêm chân quý. Một cái là linh thạch so Âm Minh thạch càng thêm thuần túy chút. Vật hiếm thì quý, U Minh không sinh linh thạch, chỉ có thể dựa vào một chút đại thần thông giả từ thế giới khác đổi chút trở về. Thứ hai thôi, cảnh giới thấp một chút quỷ tu dùng Âm Minh thạch tu luyện, đến cảnh giới cao lúc, ai không muốn dùng linh thạch tới tu luyện. Cho nên, những linh thạch này so Âm Minh thạch đáng tiền nhiều. Việt Hồi liếm liếm môi, đem chính mình túi càn khôn tung ra, đem đồ vật bên trong từng kiện hướng trong nhẫn chứa vật chuyển đi. Nhìn thấy Việt Hồi trong túi càn khôn một viên linh thạch đều không có, đám người không khỏi đối với hai người này nghèo khó trình độ có càng thêm khắc sâu nhận biết. Bất quá, nhìn thấy Việt Hồi trong tay máy tính bằng lúc, Sơn Quan Vương mới nhớ tới Thạch Thông lời hứa. Thạch huynh, ngươi mang đồ vật đấy. Sơn Quan Vương ánh mắt hướng Thạch Thông thẳng nhìn. Khục, Thạch Mỗ còn chưa tới phương thế giới kia đi đấy, yên tâm, định không thể thiếu ngươi. Thạch Thông có chút không được tốt ý tứ. Hắc, vậy ngươi nhưng muốn nói giữ lời. Sơn Quan Vương vẫn không yên lòng nói. Thạch Thông gật đầu, đợi việc này xong xuôi, Thạch Mỗ liền đi nhận nhiệm vụ, vật tới tay, lập tức cho ngươi đưa tới. Việt Trần ở một bên nghe được không hiểu ra sao, bất quá, hắn nhìn xem Việt Hồi trong tay máy tính bảng, ngược lại là câu lên hắn trí nhớ của kiếp trước đến. Hắn đều đã chuyển sinh hơn 20 năm, cái này máy tính bảng công năng cùng chất lượng so trước kia cường đại hơn nhiều. Việt Trần đưa tay từ Việt Hồi trong tay cầm qua máy tính bảng, đầu ngón tay tại máy vi tính logo phía trên ma sát mấy lần. Hoa vi, Trung Hoa có triển vọng. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia màu đỏ quốc gia đã càng ngày càng tốt. Chuyện cũng đã vậy, Việt Trần cảm khái một cái trước mắt, liền đem mặt phẳng khởi động máy, hơi nghiên cứu mấy lần, liền thuần thục thao tác đứng lên. Mặt phẳng bên trong nội dung đều là trước đó đã chứa được tốt, đến U Minh sau, không có internet, đã hồi lâu không có đổi mới. Việt Hồi mỗi lần đều là dùng để nhìn phim hoạt hình, hoặc đánh game offline. Nhập thân vào trên người hắn đại đế thần niệm mỗi lần sau khi thấy, đều muốn thúc giục một fan minh điện bên trong đám người, tăng tốc kiến thiết mạng lưới bộ pháp, cho U Minh chi địa tăng thêm chút tinh thần văn minh, thiếu điểm gây chuyện ủy. Việt Trần đầu ngón tay tung bay, rất nhanh liền đem mặt phẳng lật ra một lần. Hắn ngẩng đầu, đang chuẩn bị đem máy tính bảng còn cho Việt Hồi lúc, lập tức bị vài đôi bóng ánh mắt dọa cho nhảy một cái. Các ngươi đây là vì gì? Việt Trần nhìn xem trong tay máy tính bảng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có muốn hay không ta dạy các ngươi? Muốn. Mấy người trong miệng một lời đáp, liền ngay cả Ngao Lâm đều không ngoại lệ. Việt Trần khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, vì mọi người phô bày một phen thao tác quá trình. A, thì ra là thế. Lời này không ngừng từ Hắc Sát Thánh Tử trong miệng xuất hiện, trêu đến Sơn Quan Vương mắt trợn trắng. Chơi nhiều mấy lần liền quen thuộc, cái đồ chơi này thật đơn giản. Việt Trần ngón tay cơ nhẹ, nhìn đám người nhìn không chuyển mắt. Lần nữa thao tác một lần sau, Việt Trần đóng lại máy tính bảng, trả lại cho Việt Hồi. Hắn nuốt nuốt Việt Hồi đầu, từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong xuất ra một cái túi càn khôn, vứt cho Việt Hồi. Nơi này có một chút hộ thân đồ vật, ngươi lại cầm, bên trong có thiên tài địa bảo, ngươi luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo thôi. Việt Hồi cầm bước lên túi càn khôn, hướng bên trong liếc nhìn, lập tức mặt mày hớn hở. Có những tài nguyên tu luyện này, hắn cùng Thạch Thông thúc thúc hai người đều có thể đột nhiên tăng mạnh, tiến giai cảnh giới càng cao hơn. Việt Hồi đắc ý đem túi càn khôn thu hồi, vô cùng vui vẻ. Chư vị, nhiệm vụ tại thân, chúng ta muốn cáo tử, ngày sau lại tự. Thạch Thông ôm quyền, ấy nấy nói ra. Việt Hồi cũng không thôi nhìn xem Việt Trần cùng Ngao Lâm hai người, hốc mắt của hắn nhanh chóng đỏ lên. Về sau ta còn sẽ tới tìm các ngươi, ta đã tu thành âm linh thể, về sau có thể tại dương thế sinh tồn. Việt Hồi vội vàng nói ra. Chương 363, có chương 363, có vậy là tốt rồi, chờ ngươi có thể tự do xuất nhập U Minh thời điểm, cứ việc trở về. Ngao Lâm cũng mắt đỏ vành mắt không thôi đạo. Ngươi phải nhớ kỹ đi Tây Ấm Sơn tìm kiếm Lao Tổ Tông, đem việc này nói rõ, hắn chắc chắn giúp ngươi. Việt Trần dặn dò. Tốt. Việt Hồi nặng nề mà gật đầu. Chư vị, cáo tử. Nói đi, Thạch Thông hất ra câu hồn liên, mang theo Việt Hồi, ra vương phủ, dần dần đi xa. Ngao Lâm nước mắt rốt cục lăn xuống tới. Nàng nghẹn ngào nói, hắn nho nhỏ một người, nhất định là chịu không ít khổ, đáng tiếc chúng ta tại dương thế, chỉ có thể cho thêm điểm tài nguyên tu luyện. Ngươi yên tâm thôi, hắn cơ trí đấy, hãy nói lấy sau có Lao Tổ Tông bảo hộ, hắn chắc chắn rất nhanh liền trưởng thành. Việt Trần an ủi. Sau đó, hắn nhíu mày, có chút không xác định địa đạo, ngươi gần nhất tinh thần bất ổn, nỗi lòng biến hóa cực lớn, là muốn phát tiết hay là có?
Có.
Chuyện gì có? Ngao Lâm mở miệng hỏi lại.
Khục.
Chính là con. Nói đi, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng hướng xuống nghiêng mắt nhìn, rơi vào Ngao Lâm nơi bụng. Oanh một tiếng, Ngao Lâm gương mặt thoáng chốc đỏ lên, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lập tức biến đổi, đưa tay hướng chính mình bụng sờ soạn. Việt Trần kinh hãi, hỏi đội, tại sao?
Thật đúng là có.
Kim Linh mấy người cũng hiếu kỳ nhìn lại. Hắc Sát Thánh Tử càng là liên tục reo lên, đến cùng là long đạn hay là nhân loại hoắt con a? Ngao Lâm quát tay, vẫn tinh tế cảm ứng. Thân thức của nàng đi bảo, tìm tòi tỉ mỉ nửa ngày, mới tại thể nội nơi nào đó, tìm được một hạt so móng tay còn nhỏ chút điểm sáng. Ngao Lâm lập tức không dám tin, nhìn một lần lại một lần, rốt cục xác nhận, nàng thật là có. Không phải nói người tu hành rất khó có dòng dõi a? Không phải nói long tộc dòng dõi gian nan a? Mặc dù hai người bọn họ cảnh giới đều không cao, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có thôi. Chắc không được nàng gần nhất luôn luôn không thể gặp hải tử chịu khổ, mẫu tính đại phát, thì ra là thế. Ngao Lâm khiếp sợ không thôi, nỗi lòng tung bay, các loại suy nghĩ không ngừng cuộn cuộn. Oeng, một cỗ ngọn lửa vô danh từ dưới chân của nàng dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Ngọn lửa này đến đột ngột, thiêu đốt cũng cực nhanh. Trong chớp mắt, liền đem Ngao Lâm toàn thân bao khỏa ở bên trong. Tâm hỏa kiếp. Việt Trần thần sắc ngưng trọng nói ra. Cái này nếu là ngày bình thường, Ngao Lâm độ kiếp, Việt Trần cực kỳ yên tâm. Nhưng mà, này sẽ nàng chính tâm tự bất ổn, độ tâm hỏa kiếp là tối kỵ. Mắt thấy Ngao Lâm lâm vào tự thân suy nghĩ bên trong, Việt Trần không dám thất lễ, trực tiếp ngã già mà ngồi, niệm lên Thiên Phủ Huyền Vi Thông Thật Độ Nhân Tiên Kinh. Hắc Sát Thánh Tử trực tiếp mắt trợn tròn, vợ chồng này hai độ tâm hỏa kiếp đều gọi hắn cho đủ phải. Ngược lại là Kim Linh, không nói hai lời, liền hướng trước người hai người vừa đứng, cảnh giác hộ pháp đứng lên. Theo Việt Trần Độ Nhân Tiên Kinh càng niệm càng nhanh, Ngao Lâm trên thân xuất hiện một tầng như có như không kim quang. Nàng bản thân liền có công đức tại thân, lúc này bị Độ Nhân Tiên Kinh đâm một cái kích, liền hiện ra. Ngao Lâm đột nhiên tỉnh táo lại, nàng mở ra miệng nhỏ, một ngụm long tức phun ra, tâm hỏa cũng theo đó phun ra. Trên người nàng kiếp hỏa lập tức ít đi rất nhiều. Sau đó, nàng lại vận chuyển băng phách thần quang, tại chính mình trên thân vừa đi vừa về cọ rửa. Như vậy, cái này tâm hỏa kiếp lại như vậy vượt qua. Hắc Sát Thánh Tử nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là hắn thấy qua, độ tâm hỏa kiếp nhanh nhất phương thức. Thoát kiếp trong quá trình, tâm hỏa kiếp là nhất là vô thường, hung hiểm nhất. Hết lần này tới lần khác đối với vợ chồng này hai tới nói, lại là như uống nước ăn cơm bình thường đơn giản. Tâm hỏa kiếp vượt qua sau, Ngao Lâm trong lòng cũng hô to nguy hiểm thật. Khác không sợ, liền sợ làm bị thương nàng mắt con a. Ngao Lâm hai gò má dâng lên đỏ hồng, không được tốt ý tứ nói có. Việt Trần đang đứng dậy, nghe nàng như vậy nói chuyện, lập tức hai chân mềm nhũn, lại ngã ngồi trên mặt đất. Thật đúng là có. Đến cùng là long đản hay là mắt con? Hắn ngẩng đầu, ân cần hỏi han. Một điểm sáng, xác nhận long đản thôi. Ta cũng chưa từng thấy qua nhân loại con non ra sao bộ dáng a. Ngao Lâm suy đoán nói. Ấy, ta nói các ngươi, quản hắn là trứng hay là người, không đều là ngươi hai huyết mạch a. Hắc Sát Thánh Tử chen vào nói. Không sai, ngươi bây giờ ngay tại thoát kiếp kỳ, sau khi trở về, tuyệt đối không thể lần nữa ra cửa. Việt Trần như vậy làm xuống quyết định. Ngao Lâm đầu lông mày dương lên, tạm thời đáp ứng. Chúc mừng hai vị. Bất quá, cái này long tử, sợ là muốn ngàn năm thời gian mới có thể ấp ra đến thôi. Sơn Quan Vương đụng tú đạo. Lệ Đô Quỷ Vương thanh âm thanh lãnh cũng truyền tới, hai vị đều là thiên phú dị bẩm, cái này mang thai mặc kệ là long đản hay là nhân loại hài nhi, nhất định cũng tư chất bất phàm. Lời này Việt Trần thắng Ngao Lâm hai người đều thích nghe, lập tức đối với Lệ Đô Quỷ Vương luôn miệng nói tạ ơn. Không sai, long đản từ mang thai đến ấp ra đến, ngắn thì mấy trăm năm thời gian, lâu là ngàn năm thời gian, không phải trường hợp cá biệt. Ngao Lâm giải thích nói. Nô, bây giờ đã mất chuyện khác, Huyền Sách đạo hữu khả năng bắt đầu là Lệ Đô Quỷ Vương chữa thương. Sơn Quan Vương vẫn luôn chưa quên nhớ việc này. Có thể. Kim Linh gật đầu. Cái kia tốt, nhanh, Vương Minh, hai người các ngươi nhanh đi chữa thương, Huyền Tiêu tiểu đạo hữu hai người, liền do bản vương đến chiêu đãi. Sơn Quan Vương so Lệ Đô Quỷ Vương còn đội vàng chút, đội vàng mở miệng nói. Cũng được, làm phiền đạo hữu. Lệ Đô Quỷ Vương đối với Kim Linh đi vài chào. Tìm Tinh Thất. Kim Linh mở miệng. Không đề cập tới Kim Linh là như thế nào là Lệ Đô Quỷ Vương chữa thương. Chỉ nói việc hồi cùng Thạch Thông hai người ra Lệ Đô Vương phủ, tìm muốn miết hồn phách, dùng xích sắt một khóa, rất nhanh liền kéo thật dài một chuỗi. Việt Hồi cẩn thận nhìn xem Thạch Thông hành động, nghe hắn giảng giải trong đó có thiếu, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Vừa nghĩ tới cái kia tràn đầy một nhẫn chữ vật bà bối, Việt Hồi động tác đều nhanh mấy phần. Thạch Thông thúc thúc, chờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, liền cùng một chỗ tiến về Tây Ấm Sơn, như thế nào? Việt Hồi đi tại Thạch Thông bên người, nhỏ giọng hỏi. Đi, ta cùng ngươi đi. Tây Ấm Sơn tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm, ta còn sợ ngươi trên đường có nguy hiểm đấy. Thạch Thông cũng không tự tuyệt, ngược lại lập tức liền đồng ý, hắn cũng không ngốc, có người có thể đầu nhập vào, vì sao muốn một mình ngược trống? Thạch Thông thúc thúc, chúng ta kế tiếp thế giới đi nơi nào? Các loại giao những này quỷ hồn lại tiếp nhận vụ mới biết được. Thạch Thông thúc thúc trên đường đi, Việt Hồi miệng nhỏ bá bá, liền chưa ngừng qua. Lần nữa thông qua quỷ môn quan, Việt Hồi cẩn thận nhìn thoáng qua thủ vệ Ngưu Đầu tướng quân. Lúc này đầu châu hết sức cổ trọng, nhìn không chớp mắt, diện mục nghiêm túc, cùng hôm đó hắn, một trời một vực. Việt Hồi nháy mắt mấy cái, vụ trộm nở nụ cười, từ đầu châu bên người ghé qua mà qua. Hắn sau khi đi, cái kia Ngưu Đầu tướng quân mới quay đầu lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu quỷ môn quan cửa lớn, hung hăng trừng Việt Hồi một chút. Việt Hồi không phát giác, vẫn nhảy nhảy nhót nhót, đi tại Mạn Châu xa hoa lắt thành trên hoàng tuyệt lộ. Mạn Châu xa hoa chính là bị ngạn hoa biệt sưng, hỏa hồng bị ngạn hoa, là cái này âm u hôn mê trên hoàng tuyệt lộ, duy nhất nhan sắc. Chương 364, Lam Tinh chương 364, Lam Tinh một loạt quá trình đi xuống, hồn phách riêng phần mình quy y đi Thạch Thông lần nữa mở ra câu hồn lệnh bài, ở trên đó xác nhận nhiệm vụ. Hắn tìm tòi tỉ mỉ, tìm kiếm tiến về mạn pháp thế giới câu hồn nhiệm vụ. Những này mạn pháp thế giới nhiệm vụ cực kỳ nổi tiếng, chẳng những không có chút nào nguy hiểm, còn có thể ăn chút hương hỏa, cho tới nay đều là nhanh tay có, chậm tay không. Có. Thạch Thông hai mắt tỏa sáng, tay mắt lanh lẹ xác nhận, tên là Lam Tinh câu hồn nhiệm vụ. Đi đi. Thạch Thông gõ gõ Việt Hồi đầu, một đóa mây đen rơi vào dưới chân của hắn, hắn tế ra câu hồn lệnh bài, nhấc lên Việt Hồi tung mây mà lên, hướng Quỷ Môn Quan bay đi. Tại U Minh bên trong, trừ phi âm sai nắm giữ Minh Điện tín vật, hoặc đến Quỷ Minh cảnh giới, mới có thể giá vân bay hướng Quỷ Môn Quan. Nếu là bình thường quỷ hồn, ngay cả Vong Xuyên Hà cùng Mại Hà Kiều đều qua không được. Chỉ vì Mại Hà Kiều bên trên cấm chế, vốn là chỉ được phép vào, không cho phép ra. Trừ phi hàng năm ngày 15 tháng 7, Quỷ Môn Quan mở rộng, Minh Điện đặc xá thời điểm, mới có thể mở ra thông hướng mạt pháp thế giới thông đạo, cho phép quỷ tốt trở xuống quỷ hồn, trở về dương gian, hấp thu chút hương hỏa. Quỷ Môn Quan bên ngoài, Thạch Thông tế ra câu hồn lệnh bài, thuận câu hồn tin tức chỉ dẫn, ở tại trước mặt mở ra một đầu thông đạo. Đi. Hắn đi đầu bước vào trong thông đạo, Việt Hồi theo sát phía sau. Kỳ quái, tại sao cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, hẳn là có quỷ sao? Việt Hồi thầm nói. Thạch Thông lập tức sạm mặt lại, dở khóc dở cười. Đây là một chỗ chiếm diện tích khá lớn trang viên. Cả tòa trang viên là kiểu Trung Quốc kiến trúc, đình đài lầu cát, vườn hoa bích hồ, mọi thứ đều có, cực kỳ cổ điển phong vận. Lúc này trong trang viên, một chỗ rộng lớn trong phòng ngủ, tràn ngập nghẹn ngào tiếng khóc. Cha, cha, người yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ giáo dục con cháu tốt, không cho ngài lao nhân ra bôi đen. Một vị trung niên bộ dáng nam nhân, nghẹn ngào nói. Trên giường lao nhân tóc bạc trắng, khuôn mặt khô héo, sắc mặt tối om một mảnh. Hắn bây giờ nhắm chặt hai mắt, đối với ngoại giới ngoảnh mặt làm ngơ. Ra ra, ngươi vì nước vì dân, dân hiến cả một đời, không có khả năng cứ như vậy không mình mà đi. Một vị trường 20, một bộ hoàn cố đệ tử bộ dáng thanh niên, giọng căm hận nói ra. Triều Thịnh, bảo ngươi ra ra an tâm đi thôi. Nam nhân trung niên thở dài một tiếng, vô lực nói ra. Đây là lão nhân trưởng tử, tên là Lý Hồng Vân. Đại bá, ra ra vô bệnh vô thống, có thể nào liền như vậy không hiểu thấu nằm xuống liền không dậy nổi? Chẳng lẽ không nên tra cái cha ra manh mối sao? Gọi là Triều Thịnh thanh niên nộ trừng lấy hai mắt, phản bác. Lý Hồng Vân thở dài, việc này rõ ràng là mấy nhà kia làm, chỉ là ra ra ngươi dù sao tuổi tác đã cao, sợ là chỉ hoan ghê mà. Đại bá, đại đường ca đi nói Thanh Dương Quan xin mời Ngọc Lâm đạo trưởng đến xem, có thể mời đến. Lý Triều Thịnh vội vàng hỏi. Lý Hồng Vân gật đầu, Triều Hy gọi qua điện thoại, nói ở trên đường trở về, hy vọng Thanh Dương đạo trưởng có thể có nắm chắc đi. T, làm sao đột nhiên lạnh như vậy? Không có mở điều hòa a? Lý Triều Thịnh trà sát cánh tay, dùng mình một cái, thầm nói. Lý Hồng Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, phòng nghỉ trong phòng khắp nơi quan sát. Đương nhiên, hắn cái gì cũng không thấy được. Phòng ngủ một góc, một lớn một nhỏ hai bóng người hiện hiện, chính là Thạch Thông cùng Việt Hồi. Hai bọn họ nhìn xem trên giường lâm vào hôn mê lão nhân, đồng thời nhíu mày. Tại hai người bọn họ trong mắt, lão nhân trên thân bao phủ một tầng công đức kim quang. Nhưng mà, cái này công đức kim quang bên trong, bây giờ lại pha tạp lấy một đại đoàn tà khí màu đen. Thạch Thông thúc thúc, lão nhân gia này, hữu công đức tại thần, tại sao cũng bị tà thuật cho hại? Việt Hồi nhíu chặt lấy khuôn mặt nhỏ, có chút không hiểu hỏi. Thạch Thông sắc mặt hắc trầm, nếu là tà thuật, tự nhiên là có lòng người thuật bất chính, hai họa nhân gian. Lão nhân kia vốn là tuổi thọ chưa hết, hai bọn họ từ nơi đây đi ngang qua, gặp có tà khí quái phá, mới tiến vào nhìn xem. Thạch Thông thúc thúc, ta muốn cứu hắn. Việt Hồi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, khẩn cầu mà nhìn xem Thạch Thông, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Thạch Thông gật đầu. Lão nhân kia hữu công đức tại thần, mệnh không có đến tuyệt lộ, cứu được hắn, Minh Điện cũng sẽ cho chút lời khen. Lại nói, cái kia sử dụng tà thuật người, cũng nên trừng trị một phen. Bất quá, việc này không có khả năng hai người bọn họ tự mình động thủ, nếu không, lão nhân gia kia tiếp xúc đại lượng âm khí, lập tức liền muốn quy thiên. Ngươi tìm xem nhìn có hay không dịu dàng một chút hộ thân đồ vật. Thạch Thông bàn giao. Việt Hồi gà con mổ thóc giống như, lập tức tại trong nhẫn chứa vật tìm kiếm. Ấy, cái này được không? Việt Hồi xuất ra một viên móng tay hút đóng lớn linh châu, đặt ở lòng bàn tay, cho Thạch Thông xem xét. Đi. Thạch Thông gật đầu. Hai bọn họ đang muốn tiến lên chế tạo chút động tĩnh đi ra, hấp dẫn trong phòng người ánh mắt. Lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Cùng cụt. Cửa phòng mù mở. Vào đầu tiến đến một vị khí vũ hiên ngang, vũ quan như đao khắc giống như thanh niên nam tử. Hắn sau khi đi vào, trở tay dẫn một cái, cung kính nói, đạo trưởng mau mời tiến. Sau đó, chỉ thấy một vị người khoác bát quái đạo bào, sợi râu trắng bệnh, tiên phong đạo cốt lão đạo, đi đến. Thạch Thông ánh mắt lập tức biến đổi, lão đạo này, hắn thật đúng là nhận biết. Cái này không phải liền là lần trước cái kia sử xuất cấm kỵ chi pháp, mở ra U Minh thông đạo, triệu hoán âm sai đại sư à? Đại sư, ngài xem như tới. Thời gian không đợi ta, mau mời nhìn xem gia phụ, hắn đã không được. Lý Hồng Vân vội vàng nói. Đại sư, gia gia của ta nhất định là bị người cho hại, còn xin đại sư cách làm, cứu ta gia gia. Lý Triều Thịnh lôi kéo vị đại sư kia ống tay áo, cứ muốn hướng lao nhân trước giường kéo. Triều Thịnh, buông tay. Đối với đại sư cung kính chút. Lý Triều Hy sầm mặt lại, quát. Không sao. Tiểu tử này hiếu tâm khả gia. Vị đại sư này dĩ nhiên chính là Ngọc Lâm đạo trưởng. Ngọc Lâm đạo trưởng tiến đến trong phòng, lập tức liền hơi nhướng mày. Đây cũng quá lạnh chút. Hắn xuất ra một cái bình ngọc, rồi ra ngón tay trong đó điểm một cái, lại đi chính mình trên mí mắt một vòng. Tại lúc mở mắt ra, trong căn phòng cảnh tượng lập tức đại biến. Hắn đầu tiên nhìn về phía trên giường lão nhân. Vừa xem xét này, hắn lập tức sắc mặt tối sầm, mắng, những này phát rồ ra hỏa, ngay cả hữu công đức người cũng dám ra tay, thật sự là nên thiên lôi đánh xuống. Nhưng, hắn trái xem phải xem, cũng không tại lão nhân kia trên thân nhìn ra quỷ mị khí tức. Cái này khí âm hàn, từ đâu mà đến? Ngọc Lâm đạo trưởng đứng người lên, chuẩn bị kỹ càng tốt xem xét một phen. Nhưng mà, hắn vừa mới quay đầu, liền cứng đờ. Âm sai đại nhân. Ngọc Lâm đạo trưởng hoảng sợ nói. Trong phòng, còn lại Lý gia ba người, sợ hãi nhìn xem Ngọc Lâm đạo trưởng đối với góc phòng, la lên âm sai đại nhân. Cái này, đây là có âm sai đến câu hồn sao? Lý Hồng Vân run rẩy bờ môi, không dám tin tự lẩm bẩm. Sau đó, bên cạnh hắn Lý Triều Thịnh, lại là ngoài ý liệu, hướng trong góc kia bổ nhào về phía trước. Hắn mặt mũi tràn đầy e ngại, nhưng lại cắn chặt răng, đối với nơi hẻo lánh bỗng nhiên quỳ xuống. Cầu âm sai đại nhân giơ cao đánh khẽ, "Vung tha gia gia của ta, hắn là bị người hại, không đáng chết ta." Chương 365, ta có thể cho đại nhân chụp tấm hình sao? Chương 365, ta có thể cho đại nhân chụp tấm hình sao? Lý Triều Thịnh dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, một đầu lông vàng lập tức liền thành ổ gà. Phối hợp hắn mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, thật sự là cay con mắt. Thạch Thông sắc mặt hai người không được tự nhiên co quắp một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Ngọc Lâm đạo trưởng. Người coi biết được, chúng ta âm sai không cùng phàm nhân tiếp xúc, để tránh âm khí đả thương người. Thạch Thông thô lệ lấy mặt mày, nhìn xem Ngọc Lâm đạo trưởng. Ngọc Lâm đạo trưởng nghe vậy, lập tức liền không người bồi tội nói đại nhân có chỗ không biết, lão nhân gia này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, vần đạo tài sơ học tiện, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Còn xin âm sai đại nhân, thân xuất việt thủ, cái này Lý gia tất nhiên sẽ mang ơn, tạ ơn đại nhân. Ngọc Lâm đạo trưởng tỉnh cầu nói, đồng thời cho Lý Hồng Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mặc dù nhìn không thấy góc tường có bất kỳ sự vật, nhưng Lý Hồng Vân lại là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ vì vị này Ngọc Lâm đạo trưởng chính là vì thiên hạ, dám tế tự thân người. Xin mời âm sai đại nhân mau cứu ta lao phụ, ta Lý gia nhất định cho đại nhân đại lượng cung phụng hương hỏa. Lý Hồng Vân không chút nghĩ ngợi không người cầu đạo. Đối với, chỉ cần có thể cứu ta gia gia, ta nguyện cung phụng đại nhân kim thân, lấy phụng hương hỏa. Lý Triều Thịnh liên tục gật đầu. Việt Hồi con mắt bỗng nhiên sáng lên, giật giật Thạch Thông tay áo. Tốt. Liên chiếu tiểu tử này nói, cho ta bên người ba nhi này cung phụng kim thân, cho bản tọa đốt viết hương hỏa là được rồi. Thạch Thông ứng. Ngọc Lâm đạo trưởng đại hỉ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Thạch Thông nghĩ, lại vặn lên lông mày, lần trước các ngươi cho bản tọa đốt, cái kia chuyện gì máy tính bảng cùng điện thoại, càng nhiều càng tốt. Ngọc Lâm đạo trưởng sững sờ, lập tức cười nói, tốt, tốt, càng nhiều càng tốt. Thứ này, cửa hàng giấy gấp bên trong nhiều đều bán không hết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Từ lần trước lệ quỷ hoành hành, bị âm sai đại nhân năm sau, mặc kệ là đạo quán chùa miếu, hay là dân gian đường khẩu cửa hàng giấy gấp, sinh ý đều bốc lửa. Dù sao, những lệ quỷ kia thế nhưng là chân thực tồn tại. Lúc đó bị người hữu tâm đập xuống, truyền đến trên mạng, một khi thành danh thiên hạ biết. Ngọc Lâm đạo trưởng quay đầu, đem âm sai đại nhân sách điều kiện nói ra, Lý gia ba người lập tức đồng ý. Lý Triều Thịnh đứng dậy, liên tục hướng trong góc ngắm. Đạo trưởng, ta ngay cả âm sai đại nhân dáng dấp ra sao cũng không biết, làm như thế nào cũng phục. Hắn sắc mặt có chút xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là hàng xoẹt xoẹt hỏi đi ra. Việt Hồi gặp tiểu tử này có chút ý tứ, chuẩn bị gặp được hắn thấy một lần. Thêm nữa hắn đã thành tiểu âm linh thể, có thể tại dương thế tồn tại. Bởi vậy, tại Lý gia ba người cái kia sợ hãi lại hiếu kỳ trong ánh mắt, Việt Hồi thân ảnh hiện ra. Tuấn tú đáng yêu tiểu thiếu niên, hoàn toàn không phải ba người trong ấn tượng, âm u đầy tử khí, sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Thế này sao lại là âm gia người, nói là nhà ai nghịch ngợm hài tử vẫn còn không sai biệt lắm. Bất quá, nhìn xem Việt Hồi đầu đội hắc quan, người mặc đen kỳ táo vào lúc, ba người không thể không tin. Gặp qua âm sai đại nhân, Lý Triều Thịnh rõ ràng thở dài một hơi, chân chó giống như theo sau, đối với Việt Hồi túi đầu không lưng, được không cung kính. Viên Hồi khuôn mặt nhỏ dương lên, trầm giọng nói, ngươi nếu là thành tâm cung phụng cùng ta, về sau có chỗ tốt của ngươi. Tự nhiên là thành tâm cung phụng. Lý Triều Thịnh định hót nói chính là không biết âm sai đại nhân thích gì, đại nhân cứ việc nói, chỉ cần là tiểu nhân có, nhất định giúp đại nhân làm ra. Nô. Viên Hồi gật đầu, sau này hãy nói. Nói đi, hắn duỗi ra tay nhỏ, lộ ra lòng bàn tay nắm nuốt linh châu. Ngươi đem viên này linh châu khảm nạm đứng lên, treo ở da da ngươi trên cổ, tự có thể bảo đảm hắn bình an. Lý Triều Thịnh như nhặt được chí bảo, đem viên này nho nhỏ linh châu nâng ở trong tay. Hắn liên tục gật đầu, ta cái này đi tìm Ngọc Thạch sư phụ, rất nhanh liền có thể làm được. Hắn lại lấy ra điện thoại, kỳ kỳ ngại ngại địa đạo, ta có thể cho đại nhân chụp tấm hình sao? Ta sợ không nhớ được đại nhân dáng vẻ. Việt Hồi nhẹ nhàng gật đầu, ngạo nghễ mà đứng. Như vậy, về sau Lý Triều Thịnh cung phụ Việt Hồi kim thân, chính là cái mũi bệnh lên trời, ngạo mạn đến cực điểm tiểu nhân nhi. Không hợp thói thường chính là, Việt Hồi lại vẫn cảm thấy rất đẹp mắt. Lý Triều Thịnh cũng cảm thấy rất chảnh, nhìn xem liền hết sức có tinh thần. Đợi Lý Triều Thịnh sau khi đi, Ngọc Lâm đạo trưởng mới lại đối Thạch Thông nói còn xin Thạch đại nhân xuất thủ, lấy trấn nhiếp đạo trích. Lý gia phụ tử thân thể đỗng nhiên cứng đờ, tới vậy mà không chỉ một quỷ sai. Nô. Đợi bản tọa nhìn xem là phương nào đạo trích quấy phá. Thạch Thông rỗi ra một chỉ, xa xa từ lão nhân kia trên thân nhặt lên một sợi tà khí. Sau đó, ngón tay hắn buông lỏng, cái này sợi tà khí liền đội vàng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Thạch Thông hồn thức bám vào cái này sợi tà khí phía trên, nhìn xem nó đến cùng bay hướng nơi nào. Viên Hồi nhìn xem chơi vui, cũng chia ra một sợi thần thức, chăm chú theo sát cái kia sợi tà khí phía sau, một đường bay về phía trước. Chỉ thấy lấy, cái này sợi tà khí phảng phất có ý thức giống như, trên không trung trái chui phải bọn, cực kỳ rào hoạt tránh né đối bắt. Nhưng mà, đảm nhiệm cái kia làm phép người như thế nào lợi hại, lại chỗ nào nghĩ đến, đây là âm sai tự mình xuất thủ, song phương trên lệch cảnh giới, cách biệt một trời. Viên Hồi hồn thức đi theo cái này sợi tà khí phía sau, ngược lại là chơi cũng không nói quá. Liền trong chốc lát này, hắn đã đem tòa thành thị này cho thu hết vào mắt. Đây là một tòa đất liền thành thị, khí hậu khô giáo, nhân văn phát đạt. Thành thị này người, tinh thần diện mạo cực giai, đại nhân hải tử đều tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Có thể thấy được, so sánh 20 mấy năm trước, bây giờ đám người sinh hoạt trình độ tốt hơn. Viên Hồi nhìn một chút, trên mặt cũng không khỏi tự chủ dương lên một vòng dáng tươi cười. Trong phòng ngủ mấy người nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, cũng có chút không hiểu đấu, không biết hắn vì sao bật cười. Cái kia sợi tà khí rất là chạy một hồi, mới tại một chỗ tráng lệ trong đình viện dừng lại. Nó vòng quanh đình viện bay một tuần, trực tiếp hướng dưới mặt đất chui vào. Viên Hồi hồn thức cũng đuổi theo sát, nhưng mà hắn vừa chui xuống dưới đất, liền bị một tầng cấm chế chặn lại. Mặc dù hắn có thể phá mất cấm chế, nhưng không khỏi đánh cỏ động rắn, Viện Hồi hay là tại bên ngoài kiên nhận chờ đợi. Thuận tiện, hắn bắt đầu đánh giá đến chỗ này đỉnh viện đến. Viện này nhìn không nhỏ, người hầu cũng rất có mấy cái, xác nhận không phú thì quý. Hắn tạm thời chưa tại trong nhà này nhìn thấy chủ nhân, liền đem đỉnh viện hình dạng ghi lại. Không bao lâu, chỉ nghe dưới mặt đất cấm chế một cơn chấn động, phá. Viện Hồi hồn thức lập tức bay vào. Chỉ gặp dưới đất này trong mặt thất, một vị toàn thân gầy còm trung niên đạo nhân, đã nằm đất không dậy nổi, thần thái an tường phảng phất ngủ thiếp đi. Mắt thấy đạo nhân này đã ngòm cụ tỏi, Việt Hồi vô sự có thể làm. Trong lòng của hắn thì nghĩ đến, người này chết vô thanh vô tức, người ta đem thi thể một hỏa hóa, ai biết hắn làm chuyện xấu. Chỗ nào có thể như vậy tiện nghi hắn. Việt Hồi trên khuôn mặt lại lộ ra một vòng mỉm cười, thấy Lý gia hai cha con sợ run cả người. Sau đó, chỉ thấy Việt Hồi thân ảnh dần dần biến mất, đảo mắt liền không có bóng dáng. Cái này, đạo trưởng, âm sai đại nhân đi như thế nào? Lý Hồng Vân hỏi đội. Không ngại, âm sai đại nhân xác nhận có chỗ phát hiện, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Ngọc Lâm đạo trưởng khoát tay. Chương 366, phát sóng trực tiếp trời giáng năm lôi hoành. Chương 366, phát sóng trực tiếp trời giáng năm lôi hoành. Cái kia sợi tà khí bảy cuốn mắt chuyển, nhìn bay rất xa. Kỳ thực hai nhà này chỉ cách Hà Tướng nhìn, gần rất. Việt Hồi rất nhanh liền đi vào cái kia đình viện trên không. Đây là một chỗ người giàu có cư xá. Việt Hồi nét miệng lên, liền lên ý đồ xấu. Chỉ gặp hắn ẩn giữa không trung, hai ngón cùng nổi lên như kiếm, bắt đầu triệu hoán tiên lôi. Hắn tu tập thần tiêu lôi pháp, tại U Minh xuất ra chính là âm lôi. Tại Dương Thế Gian sử ra, chính là huy hoàng tiên lôi. Chỉ một thoáng, người phụ cận nhà liền gặp được một bộ kỳ cảnh. To cỡ miệng chén tiên lôi, hướng phía một chỗ đỉnh viện không ngừng đánh xuống. Thiên lôi trận trận, phảng phất rơi ra dông tố. Điện tiềm lôi minh ở giữa, mọi người phảng phất nhìn thấy lôi thần giáng thế, đối với đỉnh viện này chỗ lấy thần phạt. Khá lắm, người nhà này là làm cái gì thương thiên hại lý chuyện đi. Không phải vậy, cái này lôi làm sao chỉ hướng nhà hắn bổ. Hỏi lời này tốt, nhưng không người cho ra đáp án. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đám người đem video quay xuống, phát đến trên mạng. Càng có người bắt đầu hiện trường phát sóng trực tiếp, chứng kiến trận này kỳ cảnh. Dựa vào, trong phòng này là có người tại độ kiếp đi. Bần đạo đã đại thừa kỳ còn chưa độ kiếp, hắn độ cái gì cướp? Trên lầu là đến Khôi Hải a. Ta biết, người nhà này là nổi danh phú hào, nghe nói ở phía trên có người, chẳng lẽ nói thật, từ khi lần trước lệ quỷ nháo sự đằng sau, ta luôn cảm thấy thế đạo này thay đổi. Cho nên, đây thật là có người làm chuyện xấu, bị Lao Thiên gia trừng phạt. Đông đảo thủy hữu không ngừng tại trong phát sóng trực tiếp suy đoán. Không thể không nói, quần chúng lực lượng là cường đại. Rất nhanh liền đem nhà này tin tức cho lột đi ra. Giống tố như lưới, rất nhanh liền đem tòa đỉnh viện kia cho đánh cho hoàn toàn thay đổi. Ầm ầm, liên tiếp tiếng sụp đổ vang lên. Tại phát sóng trực tiếp trong thiết bị, rõ ràng xem đến, cái kia đỉnh viện bị thiên lôi cho đánh cho sụp đổ. Dựa vào, cái này thiên lôi nếu là nện ở trên thân người, còn không phải lập tức ở ra rắm. đây là lôi thần giáng thế đi. Mọi người mau nhìn, dưới mặt đất kia có cái động. Nhắc tới cũng kỳ, phong ốc sụp đổ, lộ ra cái hang lớn kia sau, thiên lôi lại đột nhiên đình chỉ. Cái này có gì đó quái lạ a? Phu cận có người ở nơi đó không? Mau đi xem một chút trong động kia có cái gì. Đoán chừng ban ngành liên quan đã tiến đến, yên lặng chờ thông chi đi. Mọi người mau đưa video phát, nhất định không thể gọi việc này nhiệt độ hạ xuống đi, không làm cái cha ra manh mối, lao phu cảm giác đều ngủ không đến. Các thủy hưu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rất nhanh liền đem thiên lôi giáng thế đẩy lên hot sẽ ấp. Bất cứ chuyện gì cũng đỡ không nổi nhân loại tâm lý yêu kỳ. Theo thiên lôi ngừng, đã không có sợ chết bắt đầu hướng địa động kia bên trong thăm dò. Tại phụ cận phát sóng trực tiếp vị kia truyền bá chủ cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo đám người hướng trong địa động tìm kiếm. A, bên trong có người. Phía trước có người kêu lớn lên. Đám người kinh hãi phía dưới vội vàng lui lại, nhưng rất nhanh lại hiếu kỳ hướng bên trong nhìn lại. Vị kia truyền bá chủ cũng đem phát sóng trực tiếp cắn cho rối đi vào. Theo điện thoại từ từ thích ứng trong động đất ánh sáng, đám người đem trong động đất tình cảnh nhìn cái rõ ràng. Đây là một chỗ mật thất, mặt đất trên tường vẽ đầy quỷ dị phù văn. Rất rõ ràng, đây là một chỗ tà dị địa phương. Tại mật thất trung ương, một vị gầy còm trung niên đạo nhân an tưởng nằm trên mặt đất, không biết sinh tử. Một màn này quá mức quỷ dị, phát sóng trực tiếp đám người đều cảm giác một cỗ khí lạnh từ bàn chân tâm dâng lên, nhất thời trên màn hình lại không người nói chuyện. Rất nhanh, ngành tương quan tới người, đem người kia từ trong mật thất khiêng ra. Pháp y tiến lên, rất nhanh liền cho ra kết luận, người đã chết, nhưng không ngoại thường, về phần nội thương, muốn nghiệm thi mới được. Đám người rất nhanh liền xua tan, cái này làm đỉnh viện cũng bị lấy xuống dây cảnh giới, bao vây lại. Giữa không trung Việt Hồi vỗ tay một cái, thâm tàng công cùng danh. Việt Hồi rất nhanh liền trở về Lý gia trang viên. Thạch Thông gặp, cũng không nói hắn nửa câu. Dù sao, Việt Hồi không có nhiễm nhân mạng, không sợ nhân quả. Về phần chết mất người kia, chỉ đổ thừa mạng hắn không tốt, trải qua không được viễn cảnh dụ hoặc, chết thì chết thôi. Người kiểu này, hạ địa ngục cũng là tiến trào dầu mệnh, hay là thiếu lãng phí một chút dầu thôi. Lý gia phụ tử điện thoại không ngừng vang lên. Hai cha con nghe điện thoại sau, không tự chủ được đem ánh mắt rơi xuống Việt Hồi trên thân. Bọn hắn tận mắt thấy tiểu A Nhi này ra ngoài, bên kia rất nhanh liền ra chuyện như vậy, muốn nói không phải hắn làm, quỷ tin a. Trong lúc nhất thời, Việt Hồi hình tượng tại trong lòng của bọn hắn, đột nhiên cao thâm khó lường đứng lên. Mắt thấy trên giường kia lão nhân trên thân tà khí tận trừ, trên mặt hắc khí đã tan đi, khí sắc cũng đẹp mắt. Thạch Thông hai người hướng Ngọc Lâm đạo trưởng khoát khoát tay, biến mất thân hình, rời khỏi nơi này, lúc này mới bắt đầu câu hồn đi. Đại hắn hai người câu một chuỗi hồn phách trở về U Minh, vừa đem hồn phách giao kết tốt. Thạch Thông chóp mũi đã nghe đến một cỗ hương hỏa hương vị. Hắn không dám thất lễ, lôi kéo Việt Hồi tìm cái địa phương ẩn nấp, yên lặng chờ lấy cung phục đến. Rầm rầm, rầm rầm. Thạch Thông hai người đứng tại như núi cung phục bên trong, ngây ra như phỗng. Cái này, thứ này cũng quá là nhiều chút. Mắt thấy các loại máy tính bảng, điện thoại, đồ chơi điện tử không ngừng rơi đi xuống, Việt Hồi giật cả mình. Hắn vội vàng nắm lên trong tay đồ vật, liền hướng trong nhẫn chứa vật nhét. Biên tắc hắn còn vừa niệm lẩm bẩm, Thạch Thông thúc thúc, nhiều đồ như vậy, ngươi nói chúng ta cho vô thường điện bên trong các đại nhân, một người đưa một kiện, thế nào? Thạch Thông lấy lại tinh thần, gật đầu nói, không sai, đặc biệt là Bùi đại nhân, ngươi xác thực nên báo đáp hắn một chút. Nói đi, hắn còn đối với Việt Hồi nháy mắt mấy cái. Việt Hồi trong nháy mắt sáng tỏ, đây là nói, muốn đưa điểm đồ tốt. Hai người đem đồ vật thu sạch lên sau, Thạch Thông lại tiếp tiến về Xích Minh Tinh câu hồn nhiệm vụ. Thế là, tại Lệ Đô Vương phủ bên trong chờ đợi đám người, lần nữa gặp được đội vàng mà đến Thạch Thông hai người. Nha, Việt Hồi lại tới. Ngao Lâm ngạc nhiên nhìn xem đi tới Việt Hồi, cực kỳ cao hứng. Trên người nàng tràn đầy mẫu tính hào quang, cùng lúc trước tưởng như hai người. Việt Hồi bước chân một trận, nghi hoặc nhìn Ngao Lâm. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Ngao Lâm trên bụng. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sinh mệnh ba động. Đây là có thai. Việt Hồi khẽ miệng bắt ra, trên mặt ý cười tại sao đều không giấu được. Không sai, bất quá, chờ hắn xuất sinh, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ngao Lâm thở dài. Ha ha, dân gian thường nói, có thể không lo sinh, các loại là được, sợ cái gì? Thạch Thông cười ha ha đi tới. Các ngươi đây là lại có cung phụng. Việt Trần cười nói. Nghe lời này, Việt Hồi trong nháy mắt liền ngóc đầu lên, kiêu ngạo đứng lên. Hắn miệng nhỏ bá bá không ngừng, đem Lam Tinh bên trên sự tình nói thẳng ra. Cuối cùng, hắn còn vạn phần đắc ý nói, về sau, ta cũng là có kim thân quỷ tu, tốc độ tu hành nhất định nhanh chóng. Ngao Lâm hai mắt tỏa sáng, cấp độ kia sau khi chúng ta trở về, cũng cho ngươi cung phụng bên trên công đức kim thân, bảo ngươi mau mau lớn lên. Việt Hồi lập tức cứ vui vẻ đến tìm không ra bên cạnh.